Tần quốc chư thần bên trong, Tần Vương khí trọng nhất hay là muốn thuộc thừa tướng Lý Tư. Vị này tại Lã Bất Vi chấp chính trong lúc, cũng đã đi theo ở bên cạnh mình chúng thần. Lý Tư mặc dù cầu học ở Tuất Tử, lại cùng Hàn Phi như thế, cuối cùng đều vào pháp gia. Cái này không riêng cùng bọn họ tự thân có quan hệ, càng là vì Tuân Tử học thuyết tại lấy Mạnh Tử làm đại biểu nho trong nhà cũng coi như là khác loại, tự thành một phái. Thiên hành có thường, không bởi vì nghiêu tồn, không bởi vì khát vong. Bên trong cung điện, Doanh Chính chậm rãi ngâm nga. Âm thanh lưỡng lự lượn quanh lương, như học sinh đọc. Chẳng biết vì sao, Thần Vương đêm nay nhìn lên Tuân Tử. Cái kia cảm giác quen thuộc khiến tại hạ đầu Lý Tư cảm giác phảng phất là tại thời niên thiếu, cùng Hàn Phi cùng chỗ tiểu thánh hiền trang, đồng thời đọc tháng ngày như thế. Nhớ tới cái kia từ phong thanh trúc, róc rách dòng suối, nhớ tới cái kia nhà trúc quyền bỏ, miên miên mưa phùn, đó là Lý Tư trong lòng mềm mại nhất một chỗ hồi ức. Lý Tư. Tần Vương âm thanh uy nghiêm đi Lý Tư lần thứ hai kéo về thực tế. Nơi này là Tần Vương cung, thiên hạ quyền lợi tụ hợp chi địa. Nơi này thành cung sâu sắc, cung điện liên miên, lộng lẫy rộng lớn đồng thời lại cực kỳ lạnh lẽo vắng vẻ. Cái kia đỏ thắm cửa cung, tráng kiện trụ đồng, uy nghiêm vương tọa, tất cả đều là lấy tiên huyết nhuộm liền. Mái hiên nhà trạm khắc ngà voi mài, hành lang eo man vẻ, cung nhân văng lai. Chốc lát không thôi, chỉ là những người đó trên mặt nhưng xưa nay không dám treo một tia nụ cười. Chỉ có người mạnh nhất, năng lực ngồi ở trước mắt vương tọa bên trên. Mà hắn Lý Tư, không thể không tại đây có lẽ là từ trước tới nay cường đại nhất quân vương thủ hạ hiệu lực. Thu được ngập trời quyền thế đồng thời, Lý Tư cũng là dậm khuôn từng bước, như băng mỏng trên giày. Vương thượng, đây là Tề Vương dâng sớ, ngươi cầm xem một chút đi. Tề Vương chúc mừng vương thượng tiễn diệt ngũ quốc, đồng thời nguyện ý cử quốc quy hàng ta Đại Tần. Lý Tư nhìn một chút, nói ra. Nguyện quỷ gối cúi đầu, cần dâng nước. Doanh Chính cười nói, Tề Vương ngôn từ hèn mọn, nhưng mà ngươi biết quả nhân tại đây giữa những hàng chữ bên trong nhìn ra gì đó sao? Thần không biết. Bức rèm che bên dưới Tần Vương biểu lộ khó dò, Lý Tư thận trọng nói ra, là trao phúng. Vương thượng, Tề Vương luôn luôn nhu nhược, cái này. Lý Tư muốn nói Tề Vương còn không đến mức có lá gan lớn như vậy. Nhưng là lời chưa kịp ra khỏi miệng, vẫn là nuốt xuống. Tề Vương kiến đã từng đến Tần Quốc, quả nhân tự mình cắt tiệc rượu tiếp đại tha. Ngươi biết quả nhân lúc đó đối với hắn quan cảm là như thế nào sao? Xin mời Vương thượng công khai. Tề Vương tuy rằng cật lực muốn biểu hiện ra một bộ dung yếu dáng dấp, nhưng là bản thân hắn hành vi đã bán rẻ hắn. Có người nào quân vương dám tiến nhanh ngàn dặm chi địa, đến địch quốc lãnh thổ thượng làm khách? Như thế đảm lượng. Tuy rằng không thể so năm đó Triệu Vũ Linh Vương, cũng không xa rồi. Bây giờ quan đông các nước giai diện, duy dư Tề quốc. Nhưng là quả nhân nhưng không cách nào như đối xử còn lại ngũ quốc như thế, thương binh phát chiến. Nếu là làm như vậy, người trong thiên hạ lại sẽ như thế nào nói quả nhân? Quan trọng là, bây giờ đã quy thuận cho ta Đại Tần người lại sẽ ra sao? Tề Vương cái này là yên tâm có chỗ dựa chắc a. Cái kia Vương Thượng, chúng ta nên làm như thế nào? Tề quốc bên kia truyền đến tin tức, điền thị nhất tộc bên trong có rất nhiều người chẳng biết đi đâu. Ngươi đi một chuyến Lâm Truy, nói cho Tề Vương, như hắn điển thị nhất tộc nguyện ý quỳ gối cúi đầu, cần phụng Đại Tần, quả nhân sẽ cho hắn 500 dặm chi địa, khiến hắn vượt qua còn sống. Không phải vậy, ngươi biết nên như thế nào rồi hả? Thần tuân chỉ. Quân thượng. Đây là mới nhất một thất thiên ngựa. Trường trên này, để yên ngựa, trường đao, cùng, nỏ, ngựa giáo, tấm khiên, nhiều loại mũi tên các loại một hệ liệt quân bị. Nói chuyện là một cái lao tượng làm, là doanh tử giặc tử quan trung mời tới sư phụ già. Hắn và hắn con cháu tinh thông chế tạo các loại yên ngựa, trước mắt tại doanh tử giặc lãnh địa bên trong xây dựng yên ngựa nhà xưởng bên trong làm công việc. Doanh tử giặc gật gật đầu, đây là lao tượng làm dựa theo hệ thống trong không gian lấy ra âm vũ ngục quỷ kỵ bản vẽ chế tạo. Doanh tử giặc sờ sờ yên ngựa, bề ngoài bóng loáng, sờ tới sờ lui xúc cảm thư thích, chắc hẳn tới ngồi lên cũng nhất định rất tốt. Theo trượt dây thường đi xuống, cái kia góc cạnh rõ ràng bàn đạp dựa theo thích hướng thân thể bước chân kết cấu thiết kế. Chân thời gian dài giẫm đạp ở phía trên, khi nhàn hạ nhưng thả lỏng chân bắp thịt. Lúc tác chiến có không ảnh hưởng phát huy. Yên ngựa chế tạo xong sao? Hồi bẩm quân thượng, trước mắt loại này đặc thù yên ngựa đã chế tạo 3000 phó, mà phổ thông hình thức cũng đã chế tạo 7.800 dư phó. Quá tốt rồi. Doanh tử giặc cười cười, đối với một bên Trương Hàm Triệu Đà, phân phó nói, hôm nay sẽ đem chút yên ngựa từng nhóm thay đổi đi, vì chúng ta kỵ sĩ thay đổi quần áo. Là, quân thượng. Cái này thẳng nhận trường đao thật là sắc bén a. Liền không biết dùng bền độ làm sao. Hồi bẩm quân thượng. Nói chuyện là một cái hai tay để Trần Đại Hán, cũng là binh khí nhà xưởng bậc thầy làm. Căn cứ quân thượng bản vẽ, cái này hình thức trường đao gia nhập tinh thiết, trải qua nhiều lần trồng chất rèn, trải qua nhiệt độ cao đun nóng sau cấp tốc làm lạnh, tạo thành trước mắt độ cứng. Trải qua ti chức kiểm nghiệm, tương đương dùng bền. Chỉ là cái này đao dù sao cũng là gần đây ra đời, mà ta Đại Tần trước đây cũng chưa từng có như vậy binh khí, bây giờ xin mời quân thượng vì đó đặt tên. Liên gọi hoàn thủ đao đi. Doanh tử giặc nói như thế. Tần Quốc quốc nội binh khí nhà xưởng đa số lấy rèn đúc đồng thau binh khí làm chủ. Đối với am hiểu rèn đúc bằng sắt binh khí tự làm, như Tần Quốc như vậy đại quốc tới nói, vẫn là tương đối khuyết thiếu. Tần Diệt ngũ quốc trên đường, đối với tượng làm ưu tú như vậy nhân tài, đều có được kết xù đãi ngộ. Mà Doanh Tử Giặc cũng thông qua Linh Lung Thương hội, thu thập không ít công tượng. Nhìn xem hàng này sắp xếp mới chế tạo binh khí, Doanh Tử Giặc trong lòng là tương đương vui sướng. Trương Hàm, chúng ta trước mắt binh mã có bao nhiêu? Kỵ quân 10.000, bộ quân 30.000. Y dì theo công tử dặn dò, chúng ta trong quân vứt bỏ kiểu cũ chiến xa, mà dùng kiểu mới kỵ quân. Tiêu Hà, chúng ta trước mắt lãnh địa nhân khẩu lại có bao nhiêu? Hồ Hán đối với tạm, ước chừng có 400.000. Mấy năm qua này, Doanh Tử Giặc lãnh địa nhân khẩu là lật ra một phen. Trong này cố nhiên có rất nhiều di dân, nhưng tân sinh nhân khẩu cũng phải chiếm cứ một phần lớn. Chỉ là lãnh địa sơ định, không thể tả đại chiến. Như thế quân thượng muốn ổn định và hòa bình lâu dài, yêu cầu sinh tụ 10 năm. Tiêu Hà tựa như nhìn ra Doanh Tử Giặc ý đồ, khuyên nhủ. Doanh Tử Giặc tự nhiên biết Tiêu Hà dụ ý, cũng rõ ràng hắn nói rất đúng. Nhưng là Doanh Tử Giặc nếu là thật dựa theo Tiêu Hà ý tứ sinh tụ 10 năm, giao huấn 10 năm, như vậy Tần Quốc đến lúc đó cũng vong rồi, quan đông các nước liên quân cũng gần như yếu lai tới. Tiêu Hà, tại ta lãnh địa bên trong vẽ ra một vùng, tu xây một tòa Tiêu Vũ Doanh. Tiêu Vũ Doanh? Tiêu Hà nghi ngờ nói, không biết Doanh Tử Giặc là có ý gì. Tòa này Tiêu Vũ Doanh không cho bất luận người nào tới gần, trong đó thu nhận bởi vì chiến loạn mà trở thành cô nhi, hoặc là mặt khác gia đình bên trong trẻ nhỏ. Mặc kệ hắn là Tề Nhân, Triệu Nhân, người Ngụy, người Sở, Tiến Nhân, Tề Nhân, người Tần, vẫn là người Hung Nô, Nguyệt Thị người hoặc là Tây Vực Nhân. Tuyển chọn điều kiện chỉ có một, dũng kiện. Bổn quân phụ trách hắn từ nhỏ đến lớn hết thẻ sinh hoạt phí dùng, cho bọn họ cung cấp tốt nhất áo cơm. Mà bọn hắn chuyện cần phải làm chỉ có một dạng, tiến hành các loại huấn luyện quân sự. Ngoài ra, người đi thu thập một ít danh nho, để cho bọn họ tiến vào Kiêu Vũ trong doanh trại, giáo sư những hài đồng này đạo làm quân thần. Tòa này Kiêu Vũ doanh cuối cùng nhân số cho ta khống chế tại chừng 50.000. Đối với Doanh Tử Giặc cái này kỳ lạ ý nghĩ, Tiêu Hà nghĩ trong đó lợi và hại, rất nhanh trong mắt lóe ra một tia hào quang kỳ dị, túi đầu nói, thuộc hạ tuân mệnh. Trương Hàm, có mặt tướng. Vũ Hịch chạy như bay, truyền lệnh Tây vực các nước quân chủ, yêu hắn tại hạ đầu tháng sau đến Chiêu Vũ trong thành nhất kiến bổn quân. Bao quát trốn xa Tây vực Nguyệt thị Quý Xương bộ sao? Trương Hàm hỏi. Doanh Tử Giặc gật gật đầu. Đối với Doanh Tử Giặc mệnh lệnh, Trương Hàm biết, ngoại trừ Lâu Lan, Tây vực các nước nhất định là ứng với người giải giác. Mặt khác, Ô Tôn Bất Kính ta dùng ngươi xuất lĩnh kỵ quân 10.000, đi vào thảo phạt. Trương Hàm dùng mình, Tây vực các nước tuy rằng đều là tiểu quốc, nhưng Ô Tôn cũng coi như là tại những nước nhỏ này bên trong bạc tiêm, tại Kim Đôn Hoàng Kỳ liên giữa du mục, được xưng khống dây cung 50.000. Công tử trước tiên bắt bọn họ ra tay, xem ra là quyết tâm được rồi. Mặt tướng tuân mệnh. Hàn Tín. Một mực đi theo Doanh Tử Giặc bên cạnh xung làm thân vệ Hàn Tín bẩm tay nói, thuộc hạ ở. Cuộc chiến này ngươi cũng đi theo đi thôi. Thuộc hạ tuân mệnh. Hàn Tín trong mắt nóng lòng muốn thử, lóe lên vẻ hưng phấn. Chế bá Tây vực muốn bắt đầu. Chương 134, chế bá Tây vực chỉ cần một cách là đủ rồi. Chương 134, chế bá Tây vực chỉ cần một cách là đủ rồi. Vũ Hịch chạy như bay, Doanh Tử Giặc mệnh lệnh rất nhanh truyền khắp Tây vực các nước. Chỉ là, ngoại trừ Lâu Lan ở ngoài, không có một cái quốc gia quân chủ đem trở thành một chuyện. Thẳng đến tràng đại chiến kia sau, Tần tướng Trương Hàm xuất lĩnh 10.000 kỵ, ở Kỳ Liên Sơn trong lúc đó, đại phá Ô Tôn quốc 3 vạn nhân mã. Sau trận chiến này, Ô Tôn quốc hàng. Trương Hàm kỵ quân tiếp tục tây tiến, phá Thiện Thiện, Xe Sư, Quy Tư, quân tiên phong cho đến Vu Điền. Trương Hàm quân vây Vu Điền nước thủ đô 9 ngày, Vu Điền nước quốc vương xuất hàng. Sau đó Lâu Lan, Thiện Thiện, Tinh Tuyệt, Mà Lại Trưa, Yên Kỳ, Quy Tư, Toa Xe, Xe Sư các loại tây vực số thập quốc qua dồn dập khiển khiến đi tới Chiêu Vũ thành nhất kiến, biểu đạt thần phục tâm ý. Mà Doanh Tử Giặc cũng bảo đảm Tần quốc mẫu quốc địa vị, tại Chiêu Vũ thành đã thành lập nên phủ trưởng sử, quản hạt tây vực các quốc gia. Chiêu Vũ trong thành, Doanh Tử Giặc cung điện. Đại Tần An Tây quân Doanh Tử Giặc tiếp lệnh vua. Quan trung sứ giả ngàn dặm xa xôi đến đây truyền đạt chính ca ý chỉ. Bên trong cung điện, tự Doanh Tử Giặc trở xuống hết thệ thần trúc đều không người tiếp chỉ. Sứ giả âm thanh sáng sủa, chính ca cái này phong chiếu mệnh đầu tiên là tán dương một cái Doanh Tử Giặc tại Tây vực công tích, lại biểu đạt đối ở đây tướng lĩnh thân thiết, cuối cùng mới nói rõ đề tài chính. Kim bốn biển nhất thống, đặc cho đòi An Tây quân Doanh Tử Giặc đều. Chính ca muốn ta hội Hàm Dương. Cái này tờ mờ thật sự là quá tốt, Doanh Tử Giặc chính không tìm được lý do đi đâu này. Cũng vừa lúc đó, Doanh Tử Giặc bên tai vang lên đã lâu hố tra hệ thống âm thanh. Bích Đông, chúc mừng chủ tổ tiệp, thành công thăng cấp đến Ngạo Thị quần hùng đẳng cấp, phải trang giải tỏa Ngạo Thị quần hùng đẳng cấp hạ cờ chính tự. Được rồi. Hai ngày trước Doanh Tử Giặc xem cửu hận của chính mình giá trị lúc, đã đến 999.998. Hai ngày nay, không biết là ở nơi nào hấp thụ cửu hận giá trị, rốt cuộc vào hôm nay, đột phá đẳng cấp. Doanh Tử Giặc đưa đi sứ giả, một người tới trong tầm điện, ngồi xếp bằng, ý thức tiến vào đại phản phái hệ thống không gian bên trong. Rốt cuộc thăng cấp đã đến Ngạo Thị quần hùng cảnh giới. Doanh Tử Giặc cảm giác mình manh manh đi. Bích Đông, chúc mừng chủ tổ tiệp, thu được càng nhiều quyền hạn, có thể kiểm tra quyền hạn bên trong có thể thực hành đầu mối chính nhiệm vụ. đầu mối chính nhiệm vụ. Doanh Tử Giặc đối cái này vẫn rất có hứng thú, lật qua lật lại, đầu mối chính nhiệm vụ hai tần đế nước thành lập. Yêu cầu điều kiện, chủ tổ kịch đẳng cấp đạt đến danh tiếng hiển hách. Doanh Tử Giặc nhìn một chút nhiệm vụ hoàn thành điều kiện, bắt chủ hung nô, nam chinh bách việt. Xe cùng quỹ, sách đồng văn, xây dựng con đường. Đều là chính ca thống nhất tần quốc sau ban bố một hệ liệt biện pháp, xem ra cũng không khó hoàn thành. Nhiệm vụ khen thưởng cũng rất phổ thông, bất quá là vài món vật phẩm. Doanh Tử Giặc tiếp tục lật xuống đầu mối chính nhiệm vụ 3, nhìn một chút, nhưng là kết quả là một mặt cờ mờ nở. Hắn chỉ đầu mối chính nhiệm vụ 3, ngón tay run lẩy bẩy nói, ngươi có thể nói cho ta đây là cái gì sao? Bích Đông. Đầu mối chính nhiệm vụ 3 trục xuất bách ra, tận tập kỳ trường mà giết hết. Nhiệm vụ yêu cầu, chủ tổ kịp nắm giữ một cái hạng nhất thế lực, chủ tổ kịp đẳng cấp đạt đến ngạo thị quân hùng. Lẽ nào chủ tổ kịp là mù chứ sao? Ta đương nhiên biết. Nhưng là bây giờ đầy bình là vật gì? Nhiệm vụ hoàn thành điều kiện một đạo nhà diệt vong. Nhiệm vụ hoàn thành điều kiện 2 âm dương gia diệt vong. Nhiệm vụ hoàn thành điều kiện 3 mặc gia diệt vong. Nhiệm vụ hoàn thành điều kiện 4 nho gia diệt vong. Nhiệm vụ hoàn thành điều kiện 5 pháp gia diệt vong. Doanh Tử Giặc nhìn xem cái này đầy bình diệt vong, đâu có một loại đương cơ cảm giác. Diệt vong lục quốc cứ việc khó, vẫn có thực hành không gian. Nhưng là phải tiêu diệt chư tử bách gia, vậy thì mang ý nghĩa cùng người trong cả thiên hạ là địch, chính là chính ca cũng không làm nổi a. Cũng không ngẫm lại, bây giờ cái này cả triều văn võ trong, có bao nhiêu không phải chư tử bách gia xuất thân. Gần như là linh. Doanh Tử Giặc nghĩ cũng có chút đau đầu. Hắn bưng đầu. Nói ra, nói cho ta, cái này nhất định là ảo giác. Bích Đông. Là một cái đại phản phái, lẽ nào chủ tổ tiệp cùng khắp thiên hạ là địch dũng khí đều không có sao? Cái này thật không có. Doanh Tử Giặc biểu lộ phảng phất đang nói sao mày không chết luôn đi. Bích Đông. Cái này có thể có. Làm chủ tổ tiệp đẳng cấp đạt đến ngạo thị quân hùng, hệ thống đã giải tỏa môn phái cừu hận giá trị cùng hảo cảm giá trị chính tự. Có ý gì? Đầu mối chính nhiệm vụ tam trung diệt vong có đặc thù hàm nghĩa. Chỉ khi nào một môn phái cừu hận giá trị đạt tới trình độ nhất định lúc, chủ tổ kịp mới có thể đối với hắn áp dụng diệt vong lựa chọn. Mà có phần môn phái diệt vong điều kiện còn bao gồm nhất định phải hoàn thành hết thể môn phái nhiệm vụ cùng một ít đặc biệt chi nhánh nhiệm vụ, thu được đặc biệt vật phẩm. Còn có đặc biệt nhân vật cừu hận giá trị đối chủ tổ kịp đạt tới trình độ nhất định. Ta muốn làm người tốt. Doanh Tử Giặc khóc không ra nước mắt nói. Bích Đông. Chủ tổ kịp thật sự là quá ngây thơ rồi. Chủ tổ kịp cho rằng một người cao quý lãnh diễm nhân vật phản diện là tốt như vậy làm. Chủ tổ kịp cho rằng thân là một cái nhân vật phản diện, chỉ cần như chính phái như thế có nhan giá trị, có nhiệt huyết, có ánh sáng hoàn là đủ rồi. Chủ tổ kịp cho rằng thân là một cái nhân vật phản diện, chỉ cần giống như Long Ngạo Thiên, hội 3333 là đủ rồi sao? Ta càng không có gì để nói. Kia hảo cảm giá trị lại là làm sao việc? Bích Đông. Nếu như một môn phái hảo cảm giá trị đạt tới trình độ nhất định, có thể mở ra ẩn nút đầu mối chính nhiệm vụ. Hoàn thành nhiệm vụ mở ra hàng phục tuyển hạng. Bất quá bổn hệ thống cực kỳ không đề cử. Tại sao? Bích Đông. Đầu tiên, chư tử bách trong nhà chia làm phản tần trận doanh môn phái cùng chủ tổ tiệp thiên nhiên đối địch. Mặc kệ chủ tổ tiệp làm bao nhiêu kiện nhiệm vụ tăng cao giữa hai người hảo cảm giá trị, cuối cùng đều sẽ quy về linh. Làm như vậy thực tại lãng phí thời gian. Thứ yếu, chủ tổ tiệp thân là nhân vật phản diện, nếu muốn đem hảo cảm giá trị tăng lên đến cùng cừu hận giá trị giống nhau trình độ, chỗ tiêu tốn thời gian cùng tinh lực thường thường phải nhiều suất gấp mấy lần. Quan trọng nhất đó là, chủ tổ kịp thân là siêu cấp đại phản phái, nếu như không thể đạt thành diện sạch mục tiêu, cũng thật sự là quá lào rồi. Lào con em ngươi. Ngươi tờ mở để người ta diệt sạch, dựa vào ai đi thủ bãi. Bích Đông. Chủ tổ kịp đẳng cấp quá thấp, không có quyền hạn biết. Doanh Tử Giặc giải tỏa một cái ngạo thị quần hùng dưới tử trình tự, chậm rãi lật xem sau đó phát hiện một cái tên là mới xây nhân vật tử trình tự. Đây là cái gì? Doanh Tử Giặc hỏi. Cái này có thể tại hệ thống trình tự dưới vì chủ tổ kịp chế xây một cái trống không thân phận. Kết hợp rất nhiều hình dáng điều khiển tinh vi giới tử trình tự, để chủ tổ kịp nắm giữ một cái thân phận hoàn toàn mới. Bất quá chỉ có thể chế xây một cái, thân phận này dưới, chủ tổ kịp cùng nhau tin tức đều sẽ có thể một lần nữa biên soạn. Bất quá giả tạo cuối cùng là giả tạo, một khi chủ tổ kịp thân phận tại trong thế giới hiện thật bị người chọc thủng, như vậy thân phận này dưới hết thể tin tức đều sẽ được chống giống. Ta hiểu được, sáng tạo. Doanh Tử Giặc tại cái trình tự này dưới điền một hệ liệt tin tức. Bích Đông. Mới xây nhân vật hắc nhân sáng tạo hoàn thành. Nhân vật giới thiệu. Dũng cảm túc trí, đại nhân đại nghĩa, ưu buồn bề ngoài là một viên hấp dẫn ngàn vạn thiếu nữ cô quạng tâm linh. Không cách nào mắt thấy trên đời này bất kỳ chuyện bất bình, giữ gìn hòa bình, tiêu diệt tà ác, tránh nghĩa tốt đồng bọn, chính phái nhân vật chính tiểu giúp đỡ, quán triệt yêu cùng chân thật chính nghĩa, lệ thuộc phản tần trận doanh. Bích Đông. Không thể không nói. Buồn hệ thống thật sự là bội phục chủ tổ địch vô sỉ. Ai cần ngươi lo. Trong hoang dã, Doanh Khánh thành quần. Không cam lòng nước diệt tộc vong. Nguyệt thị Quý Xương một bộ rời khỏi Nguyệt thị Vương quốc. Trốn xa Tây vực. Trong đại trướng, Đà Lô Ổ cung kính đối với vương tọa bên trên thiếu nữ hành lễ, bên cạnh nàng, trả đi theo vương chi kiếm lạn sờ ạ tổng cùng một cái tóc vàng bích mâu thiếu nữ. Tôn kính Nguyệt thị nữ vương, ngài thành kính thủ hạ lần thứ hai khẩn cầu ngài gả cho tại hạ, hoàn thành Nguyệt thị nước nước thống kéo dài. Như vậy liền có thể hiệu triệu càng nhiều hơn Nguyệt thị cũ dân, tụ lại tại bên cạnh của chúng ta, cuối cùng phá tan người Tần. Đoạt chúng ta cũ đất. Cái này. Vương tọa bên trên công chúa nghĩa mặt hốt hoảng, không biết nên làm thế nào mới tốt. Từ khi đêm đó mới từ Triều Vũ trong thành chạy ra, ba người bọn họ một đường chằn trọc, gặp rất nhiều nguy hiểm, rốt cuộc gặp đến cùng một chỗ bỏ chạy đại hấp Hầu Đà Lô ổ bộ. Ba người bọn họ được Hầu Đà Lô thu nhận giúp đỡ. Hầu Đà Lô càng là đem nghĩa nâng thành Nguyệt thị nữ vương. Nhưng là sau đó, bọn hắn mới phát hiện, Hầu Đà Lô là muốn thông qua cưới nghĩa, đem Nguyệt thị chính thống danh tiếng kéo tại trên tay của chính mình, tốt danh tránh luôn thuận lấy Nguyệt thị chính thống danh tiếng chiêu mộ Nguyệt thị lưu dân, chiếm đoạt cùng Hầu Đà Lô đồng thời bỏ chạy tiểu bộ lạc. Trước mắt cái này Đà Lô ổ đã tuổi gần 50 tuổi, nhưng bây giờ Nghị Châu già gặm cỏ non, còn nói một bộ một bộ. Nghĩa chưa kịp đậu khấu, nơi nào lọt nổi vào mắt xanh cái này lao đầu tử. Trong lòng hiển nhiên là không muốn. Công chúa điện hạ trả tuổi nhỏ, trước mắt hôn sự còn sớm. Không bằng lại qua mấy tháng, các loại điện hạ quá rồi sinh nhật rồi hay nói. Lản Sở ạ tổng vì Nghĩa chống đỡ. Vương Chi Kiếm ngày xưa vạn quân từ đó lấy địch tướng thủ cấp sự tình truyền bá vô cùng rộng, Hầu Đà Lô hiển nhiên là hết sức kiêng kỵ, hắn nhất thời cũng không dám cưỡng bức. Liền lui xuống. À lì à, ta nên làm gì? Ta không muốn gả cái kia lão đầu tử. Hầu Đà Lô vừa đi, Nghĩa sẽ khóc bỏ ra nước mắt, nắm à lì à hiểu rõ tay, một mặt oan ức. Ta biết, thực sự không được, chúng ta đi thôi. Đi. Đúng. Lản Sở ạ tổng nói ra, ta đáp ứng Nguyệt Thị Vương phải chiếu cố thật tốt người, ta nghĩ chính là hắn trên đời, cũng nhất định không muốn nhìn thấy trước mắt cảnh tượng này. Chúng ta đêm nay liền đi. Màn đêm thăm thẳm lộ trọng, Lản Sở ạ tổng thu thập mấy cái bao vây. Đánh bất tỉnh mấy cái canh dự ở vương trướng một bên Hầu Đà Lô phái tới giám thị thủ vệ, đêm tối trốn ra trong doanh trại. Chỉ là đã đi chưa bao xa, đã bị Hầu Đà Lô phát hiện. Hắn nơi nào chịu buông tha hai cái này nũng nịu mỹ nhân, lúc này mang thủ hạ mã tử, chụp lấy binh khí liền đuổi theo, tại một chỗ cao vót sườn núi trước đuổi kịp ba người. Hầu Đà Lô, ngươi cần gì phải hùng hổ dọa người? Lản Sở ạ tổng nhấc ngang này trôi trường kiếm màu đen, nói ra. Ha ha. Lản Sở ạ tổng, lúc này không giống ngày xưa, ngươi cho rằng ta không biết? Ngươi tại An Tây quân điện hạ thủ hạ bị thương, đến nay chưa lành. An Tây quân điện hạ? Lẽ nào ngươi? Không sai, ta cũng định quang hướng Tần Quốc rồi. Tại sao? Lản Sở ạ tổng khuôn mặt lộ ra sâu đậm nghi hoặc. Tại sao? Hầu Đà Lô cười lạnh một tiếng, ngươi chẳng lẽ không biết sao, Ô Tôn đã hàng rồi. Đây chính là được xưng khống dây cung 50.000 đại quốc ca. Nhìn lại một chút Thiệt Thiện, Xe Sư, Quy Tư, Vũ Điển, bọn hắn không cũng đều là hàng rồi hả? An Tây quân điện hạ chuyện dụ Tây vực các quốc gia. Phàm không tuân theo hiệu lệnh người đều đã bị diệt. Nhìn lại một chút Tây nhiều ngột cùng A Khắc Đa, mỗi ngày ôm Tây vượt hồ cơ, uống thượng đẳng rượu ngon, ăn mặc hảo hạng tơ lụa, qua muốn so ta thoải mái hơn nhiều. Ta thực sự là biết vậy chẳng làm a. Ngươi cái này vô sỉ khốn nạn. Nghĩa nổi giận mắng. Lản Sở ạ tổng phất lên trường kiếm, chỉ hướng Hầu Đà Lô. Còn muốn lặp lại chuyện ban đầu dấu vết sao? Phải biết, ta không phải là ngốc mị cái đồ ngốc kia a. Hầu Đà Lô cười nói, chỉ huy thủ hạ kỵ sĩ vọt tới. Một bên bên cạnh hắn thân vệ cầm lên trưởng lá chắn, hợp thành thuẫn trận. Thuẫn trận sau đó còn có tầng tầng cung tiễn thủ, dương cung dây cung, nhắm ngay sớm đã bị bao vây ba người. Ngươi cho rằng ta vì sao còn muốn cùng ngươi nói nhiều như vậy? Chính là vì các loại binh lính của ta đem nơi này vây quanh a. Lản Sở ạ tổng tuy rằng vũ dũng, nhưng dù sao có thương tích tại người, thêm vào được người tính kế, rất nhanh sẽ rơi vào rồi hạ phong. Hầu Đà Lô cầm lên của mình cung điêu, nhìn xem đang tại trong trận cùng mình dưới trướng dũng sĩ chiến đấu bên trong Lản Sở ạ tổng, kéo căng dây cung. Chuẩn bị thi bắn tên trộm. Chạm, dây cung kêu khẽ. Chi thứ nhất tên bắn lén được Lản Sở ạ tổng một kiếm chặt đứt. Chạm, lại là một nhánh tên bắn lén, lần này nhưng là bị Lản Sở ạ tổng miễn cưỡng né qua. Hầu Đà Lô cẩn thận quan sát tất cả những thứ này, từ nơi này tế vi khác biệt bên trong bén nhạy phát hiện, Lản Sở ạ tổng khí tức đã càng ngày càng yếu. Hầu Đà Lô trong lòng càng thêm khẳng định, Lản Sở ạ tổng vết thương trên người vẫn chưa hoàn toàn chữa trị. Phanh. Thứ ba chi tên bắn lén phát ra. Lần này, Lản Sở ạ tổng cuối cùng không có tại né qua. Được mũi tên này đâm xuyên qua cánh tay. Phụ thân. Lản Sở ạ tổng khí thế gặp khó, mọi người cùng nhau tiến lên, dự định nắm lấy lần này khó gặp cơ hội tốt, đi tới đem con manh thú này phân thây. A. Lản Sở ạ tổng giống lớn một tiếng, quanh thân kiếm khí tung hành, hết thể dự định thừa dịp cháy nhà hôi của người đều tại đây lạnh lẽo kiếm thế bên dưới ngã xuống. Chỉ là, bạo phát về sau Lản Sở ạ tổng cuối cùng còn là khí lực không chống đỡ nổi ngã xuống. Cung tiễn thủ nghe lệnh, bắn giết Lản Sở ạ tổng. Nhớ kỹ, chớ tổn thương phía sau hắn hai cái tiểu mỹ nhân. Mũi tên như hoàng, đem Lản Sở ạ tổng bắn thành tổ ong vỏ vẽ. Tại kẻ thù trong tiếng cười lớn, ạ lì ạ trầm mặc không nói, hai hàng thanh lệ từ dưới gương mặt vọt xuống. Tại sao? Tại sao? Ta đã hết thể nỗ lực, nhưng là tại sao tất cả những thứ này chả sẽ phát sinh? Ạ lì ạ nhanh nắm trong tay kiếm, không cam lòng nói ra. Màu xanh da trời vầng sáng từ Lạn Sơ ạ tổng trên người nổi lên, một đạo vòng tròn trong nháy mắt khuếch tán. Thời khắc này, hết thảy tất cả đều dừng lại. Ma Á Lì ạ tiến vào một cái kỳ lạ trong không gian. Nơi này, có thảm cỏ xanh cổ thụ, hoa thơm chim hót. Nơi này, có trời xanh mây trắng, dòng suối thanh tuyển. Hô hấp nơi này không gian, Á Lì ạ cảm giác mình trong lòng tích lúc mặt trái cảm tình vừa tán trong không. Nơi này mỹ cảnh đối với Á Lì ạ tới nói, quen thuộc vừa xa lạ. Không giống phía ngoài phân tranh, không có phía ngoài đáng ghê tởm, tự hồ chỉ có nơi này, Á Lì ạ năng lực an ổn nằm ngủ. Đây là ở nơi nào? Nô Vương, nơi này chính là xa xôi Lý Tưởng Hương, ngài an nghỉ chi địa. Phụ thân. Nô Vương, của ta bản thân là ngài thệ ước thắng lợi chi kiếm. Mà tại cái này thời không bên trong, thì biến thành Lạn Sơ ạ tổng, cái này bản không nên xuất hiện trên thế giới này người, bảo hộ ngài. Cái kia ta là ai? Á Lì ạ trên mặt có lưu lại mê muội mang. Ngài là vĩ đại nhất kỵ sĩ vương, gợt bờ gì tẻn vương giả. Trước mắt, theo Lạn Sơ ạ tổng chết đi, thời không kẽ nước đã mở ra, chúng ta có thể đến thế giới cũ. Đúng, ta chính là Ản Chi ạ Phan Dở Dạ Gồng, gợt bờ gì tẻn vương giả, kỵ sĩ vương. Một vài bức ngày xưa xuất hiện ở trong đầu của chính mình xuất hiện, Á Lì ạ cuối cùng nhớ ra quá khứ của mình. Đến thế giới cũ, nhưng là ta. Á Lì ạ trên mặt còn có do dự, người không yên lòng trả ở bên ngoài miệng. Trên thế giới này hết thảy đều có sớm định ra quy tích, mà Ản Chỉ ạ Phan Dở Dạ Gổng vốn là trên thế giới này không nên xuất hiện tồn tại. Như ngài yếu lưu lại, liền ý nghĩa từ bỏ đi qua hết thảy tất cả, mà chỉ là lấy tư cách Á Lì ạ mà tồn tại. Ngài sẽ quên quá khứ, chỉ tồn dưới đời này ký ức, cho đến tử vong đem ngài lần thứ 2 triệu hoán tới đây. Hiện tại, Nô Vương, quyết định đi. Chỉ có gia hỏa kia, là tuyệt đối không cách nào tha thứ tồn tại. Thiếu nữ khẽ cắn môi mỏng, kiên định nói ra. Bích Đông. Chúc mừng chủ tổ tiệp, mê chi thiếu nữ nhiệm vụ hoàn thành. Hệ thống trong không gian phát ra tiếng vang, mà chúng ta nhân vật chính còn đang trong giấc ngộng. Chương 135, gấu hài tử cũng phải ăn gà nướng. Chương 135, gấu hài tử cũng phải ăn gà nướng. Tề quốc tổng cộng địa. Đây là một mảnh rừng cây, rừng trung cổ cây lấy tùng bách chiếm đa số. Đây vốn là một mảnh yên lặng hoang dã, bây giờ lại dòng người cuồn cuộn. Đây là một chi tương đương khí phái đội ngũ, hổ bí mở đường, long hổ kỵ binh hộ vệ hai bên. Đế quốc phát động rồi 1.000 binh mã, chỉ vì chồng chất dưới sự hộ vệ đội ngũ chính giữa cái bọc kia sức sang trọng xe kéo. Cái này không ý gì hề mê chiêu kỳ trong xe chủ nhân bất phàm. To lớn xe kéo chậm rãi dừng lại. Hiện nay tần quốc thừa tướng Lý Tư từ xe kéo bên trong đi xuống. Hắn mục tiêu thì là ở vào tùng bách ở giữa một tòa nhà gỗ. Lý Tư thao túng trên người cẩm phục, dập khuôn từng bước. Tại môn đầu nơi chắp tay thi lễ, lấy tần quốc thân phận của thừa tướng, trên thế giới này thiếu có người có thể khiến hắn đại lễ như thế đối xử, mà bên trong tòa nhà gỗ này người nhưng khác. Lý Tư bái kiến Tề Vương. Là Lý đại nhân a. Làm sao rảnh rỗi đến bái phòng ta đây lão hủ? Trong phòng đi ra một ông già, một thân bố ý ỉa, khuôn mặt lại là tương đương hường hào, nhìn lên tinh thần thật không tệ. Nhìn xem, từ khi ta đi tới nơi này sau đó ngày xưa những tia tân khách không có một người đến đây xem ta. Ngược lại là ngươi Lý đại nhân, còn băn khoăn lão hủ. Tề Vương kéo việc nhà giống như đem Lý Tư mời vào trong phòng. Hai người ngồi xuống, nước uống có tất. Ngày xưa Lý Tư từng tại Tắc Hạ học cung cầu học, lấy được chỗ ích không nhỏ. Nhưng là ngươi cuối cùng vẫn là tuyển rẻ Tần Quốc. Tề Vương vì Lý Tư rót một chén nước nóng, thô mộc trong chén trả bay mấy cánh hoa. Thà làm kho bên trong chuột, không vì xí bên trong chuột. Lý Tư suýt uống một hớp, đem cái chén để xuống. Vị này đại tần thừa tướng, thiên sĩ ạ hiếm có quyền thần, không chút nào bởi vì cái này thô lậu dụng cụ mà có chỗ náo. Ta rõ ràng Tề quốc trung quy vẫn là quá nhỏ, không chứa được Lý đại nhân. Tề Vương tiếc hận nói. Không. Không phải là bởi vì Tề quốc quá nhỏ. Mà là Lý Tư có tự mình biết mình, một giới kho bên trong bọn chuột nhắc ngươi. Ha ha ha. Đối với Lý Tư lời nói. Tề Vương cười to nói, Lý đại nhân thật sự là quá khiêm tốn rồi, lấy Lý đại nhân tài học, liền là đương kim Tần Vương cũng nhiều có nhờ vào, có thể nào xưng là bọn chuột nhắc. Lý Tư cười cười, hai người đều là người thông minh, thích thú lâm vào một trận trong yên lặng. Lâu chi. Lý Tư mở miệng nói, Tề Vương, lần này là Tần Vương để cho ta tới. Bay nhảy, Tề Vương chén trà trong tay rơi xuống trên ván gỗ. Bất quá hắn lập tức liền phản ứng lại, nói ra, già rồi, liền chén trà cũng cầm không vững. Lý Tư nhìn xem Tề Vương bộ dáng, mặt không thay đổi nói ra, trước đây không lâu Tần Cung bên trong, Vương Thượng từng nói với ta khởi Tề Vương. Tề Vương cũng biết Vương Thượng là làm sao đánh giá ngài sao. Đại khái là lão hủ không thể tả các loại đi. Tề Vương cầm lấy chén trà, làm uống trà xu thế. Đem mặt mũi chính mình ẩn giấu ở cho trong bóng tối. Vương thượng nói Tề Vương đại khái hơn người, mặc dù không thể so Triệu Vũ Linh Vương, cũng không xa rồi. Năm xưa Triệu Vũ Linh Vương anh hùng một đời, cuối cùng nhưng bởi vì chữa tự chi tranh tươi sống chết đói tại cồn cát. Lẽ nào hôm nay ta cũng yếu bước theo sau gót rồi hả? Tề Vương ngẩng đầu lên, tranh banh tất hiện. Thời khắc này, hắn không còn là vừa nãy cái kia không tranh với đời lão nhân dạng, mà là một vị chân chân chính chính vương giả, khí thế vô song. Lý Tư khẽ bước cảm. Nói ra, sự tình vốn không tất như thế. Thiên sĩ ạ sơ định, thần vương chính cần hào kiệt anh tài giúp đỡ. Mà điền thị nhất tộc các đời tuấn tài. Nếu là có tề vương cho phép, bọn hắn nhất định năng lực tần quốc hiệu lực. Đến lúc đó chẳng phải mị ra. Tề vương cười cười, nói ra, điền thị nhất tộc nhân tài khó khăn, sợ không cách nào vì tần vương hiệu lực rồi. Tề vương hẳn phải biết làm trái vương thượng hậu quả. Lý Tư khuyên nhủ. Xin lỗi. Như thế, Lý Tư cáo tử. Lý Tư thấy Tề vương kiên định, lần chắp tay thi lễ, thối lui ra khỏi ngoài phòng. Trước khi đi, Lý Tư lại liếc mắt nhìn nhà gỗ, cái này sợ là hắn một lần cuối cùng thấy Tề vương. Trên ánh trăng đầu cảnh, số hắc y hệ nhân tại lâm mục trong lúc đó qua lại. Tề vương kiến đi ra nhà gỗ, đi tới ngoài phòng trong viện. Người áo đen từ nhà gỗ bốn phía số chui vào bên trong khu nhà nhỏ, quy xuống trước Tề vương kiến dưới thân. Cùng quả nhân đi vào. Tề vương liếc mắt nhìn người đầu lĩnh, chắp hai tay sau lưng, xoay người vào nhà. Người mặc áo đen kia không người lĩnh mệnh, đi theo Tề vương kiến cũng vào phòng trong, mà những người còn lại tay lại tại nhà cửa bốn phía cảnh giới. Doanh chính muốn so quả nhân muốn xì ảm còn lợi hại hơn. Tề vương ngồi ngay ngắn ở chỗ ngồi của mình, nói ra. Đại vương, ngài định làm gì? Như quả nhân bất tử, chuyện này liền sẽ không hết không dứt. Tề vương uống một hớp trong chén chi uống, hời hợt nói. Vương thượng, cân nhắc ra. Người mặc áo đen kia được nghe sau đó kinh hãi, khuyên can nói. Quả nhân già rồi, sống sót chỉ biết có chướng ngại chúng ta điển thị nhất tộc tương lai kế hoạch. Chỉ cần có ta tại, doanh chính ánh mắt liền sẽ liên tục nhìn chằm chằm vào Tề quốc, nhìn chằm chằm điển thị nhất tộc. Cái này đối với chúng ta mà nói, cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Mà quả nhân nếu không phải ở, hôm nay sỉ ạ chả có rất nhiều địch thủ, đáng ra hắn doanh chính bận tâm. Nhưng là đại vương như đi, điển thị nhất tộc chắc chắn chia 5 xẻ 7 a. Người áo đen nhanh tiếng nói. Chia 5 xẻ 7 sao? Tề vương kiến cười cười, nếu là ngươi liền thống hợp ta điển thị nhất tộc bản lĩnh đều không có, quả nhân cần gì phải đem tắc hạ tử sĩ giao cho ngươi. Điền hoành. Đại vương. Điền hoành chả chờ nói cái gì, lại bị tề vương kiến đoạt trước tiên tiếp tục nói. Quả nhân biết ngươi làm nghi hoặc. Dùng ngươi thường ngày tại điển thị nhất tộc bên trong phổ thông được gần như bình thường biểu hiện, quả nhân lại vì sao phải đem tắc hạ tử sĩ giao cho ngươi. Điền hoành hắc y rìa cháo bảo, không thấy rõ mặt. Hắn gật gật đầu, cũng không nói chuyện. Tề vương kiến đứng lên. Nhìn xem trước người đơn tất nhi quỷ điển hành, nói ra, ngươi biết quả nhân bỏ ra đại nửa đời người thời gian đóng cửa tự thủ, đều đang làm gì? Điển hành lắc lắc đầu, cũng không biết lao giả trước mắt muốn nói điều gì. Ta đang vì chúng ta điển thị nhất tộc tích lũy sức mạnh. Tề vương kiến nói tới chỗ này, hơi xúc động, điển thị nhất tộc bên trong mỗi người tính cách đặc điểm, quả nhân đều rõ rõ ràng ràng. Mà ngươi, tuy rằng nhìn như bình thường, lại có nhất cổ từ lúc sinh ra đã mang theo khiến người ta ỷ lại quên mình phục vụ tính chất đặc biệt, đây cũng là vương giả tư chất. Đi thôi. An an tâm tâm chờ đợi, thiên sĩ ạ sớm muộn hội lần thứ hai hỗn loạn. Khi đó, chính là các lộ anh hùng lần nữa lên sàn thời gian. Mà ngươi có thể làm được thế nào trình độ, đó đã không phải là quả nhân có thể đoán trước đến rồi. Tề vương kiến giơ giơ tay háo bảo. Xoay người, tựa hồ không muốn gặp lại điền hành. Điền hành cung kính quỳ xuống. Lấy đầu cốc địa, 9 lần rồi dừng. Vương thượng bảo trọng. Lửa trại đốt đốt. Điền hành xoay người rời đi, loáng thoáng chỉ nghe lão giả du du nói nhỏ. Hoành quét lục hợp, nhất thống thiên sĩ ạ. Chu lịch diệt di, huy diệu hoa hạ. Văn trị võ công, lấy chuyện vào năm. Vạn thế chi cơ, do ta mà khởi đầu. Ha 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 ha. Tốt khí phách, tốt khí phách. Tề vương thanh âm bông thả ra, chỉ là tại ngoài phòng điển hoành lại là không phân rõ được lão giả cái kia điên cuồng tiếng cười rốt cuộc là tại trâm trọng, vẫn là ở kính nể. Hoang mạc trên đường nhỏ. Một đội kỵ binh đang tại bên trên mẹ xe đẹp bèn dự, cuốn lên đầy trời bụi mù. Đây là tại lũng tây cảnh nội, phía trước bị ản là một thị trấn nhỏ. Đội nhân mã này quần áo phổ thông. Giống như thương lữ, nhưng mà khí vũ trong lúc đó cũng không phải thương lữ có thể tương xứng. Ít nhất, bọn hắn dưới trướng ngựa hay là tại ngựa trong thành phố, cũng là vạn kim khó cầu lương câu. Hô! Doanh tử giặt thở dài, lau một cái mồ hôi. Phía trước có cái tử quán, chúng ta ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Là! Doanh tử giặt sau lưng mười mấy kỵ hết thảy đều tuân mệnh xuống ngựa. Đi theo doanh tử giặt từ từ hướng về tử quán đi đến. Tử quán tiểu nhi rất là khách khí, đem doanh tử giặt đám người mời tiến cụ. Doanh tử giặt tìm một chỗ ngồi xuống. Lại phát hiện cùng ở tại rượu này tứ bên trong, có một cái cầm kiếm kiếm khách. Bên cạnh hắn trả đi theo một đứa bé. Sở dĩ doanh tử giặc có thể tại đây ngồi đầy 40, 50 người tiểu quán bên trong rót ý ý đến cái kia kiếm khách, chỉ là bởi vì người này chính là của hắn người quen cũ. Cái nhiếp tiên sinh. Doanh tử giặc một người đi lên phía trước, ngồi ở đối diện hắn. Chào hỏi. Cái nhiếp khí chất vẫn là như vậy thong dong bình tĩnh, hắn nhìn hướng doanh tử giặc. Khẽ gật đầu. Công tử nhưng là phải về Hàm Dương. Phục lệnh vua mà về. Cũng là không có cách nào. Doanh tử giặc nhún vai một cái. Lúc nói chuyện ánh mắt lại là hưu ý vô ý liếc hướng về phía cái nhiếp bên cạnh một mực ngồi không vững gấu hài tử. Đây cũng là tiên sinh con của cố nhân. Không sai. Cái nhiếp nói ra. Doanh Tử Giặc cười cười, khi đến hắn đã nhận được tin tức, cái Nhiếp phản lại Tần Quốc. Tần Vương giận dữ, biển bắt văn liền chuyện thiên sĩ ạ. Thậm chí, Tần Quốc bên trong hiếm có tinh nhuệ, Long Hổ kỵ binh cũng đã xuất động. Thế nhân đều lấy Vi tiên sinh phản lại Tần Quốc, nhất định sẽ đi hướng đông. Không nghĩ tới tiên sinh lại đi ngược lại con đường cũ, thật là làm cho ta không thể không bội phục tiên sinh. Công tử quá khen. Đối với Doanh Tử Giặc, cái Nhiếp cũng không có được phòng bị. Ít nhất, ở ngoài mặt cũng không hề. Cái gì đó? Ngươi người này, cũng không lớn hơn so với ta vài tuổi, làm gì nói chuyện lên láo khí hoành thu. Cái Nhiếp bên cạnh Gấu Hải Tử bất mãn lầu bầu. Thiên Minh, không được vô lễ. Cái Nhiếp lại nói. Nhưng là, đại thúc. Thiên Minh chưa từng thấy trong lòng mình cái kia vô cùng cường đại đại thúc trước mặt người khác bộ dáng này. Đối xử Doanh Tử Giặc, cái Nhiếp trên người có một tia đối xử người khác không từng có cung kính. Nhưng mà cái này cung kính ý vị như thế nào? Lại có chút mại nhân tầm vị. Cái Nhiếp ánh mắt nghiêm khắc, liếc mắt một cái Kinh Thiên Minh, khiến hắn không nói chuyện. Ha ha ha. Doanh Tử Giặc cười nói, cái Nhiếp tiên sinh không cần như thế, cái gọi là đồng ngôn vô kỵ. Hừ. Kinh Thiên Minh hừ một tiếng, trong lòng càng thêm không sảng khoái, cái gì đồng ngôn vô kỵ, ngươi lại so với ta không lớn hơn mấy tuổi. Một đường ở sát tới, vốn định cùng tiên sinh tâm tình một phen, đáng tiếc lại thì không được rồi. Doanh Tử Giặc cùng cái Nhiếp nói chuyện say sưa lúc, chu vi đã bất chi bất giác thay đổi mô hình điểm. Những kia vốn là đang tại tiểu quán người uống rượu tất cả đều để xuống trong tay chén rượu, ánh mắt hướng về Doanh Tử Giặc bàn này nhìn lại. Kinh Thiên Minh lôi kéo cái Nhiếp tay áo bảo, linh động mắt to nhìn trái nhìn phải, bởi vì cái này không hiểu quỷ dị bầu không khí mà cảm thấy không đúng. Bổn quân vốn tưởng rằng một đường làm việc bí ẩn, nhưng không nghĩ vẫn là gặp vết tích. Doanh Trộm, ngươi ác quán man doanh, không nghĩ tới còn có hôm nay đi. A, nguyên lai không phải tìm chúng ta. Rõ ràng bảo thở phào nhẹ nhõm, trên mặt vui vẻ ra mặt. Đối với cái Nhiếp nói ra, đại thúc, chúng ta vẫn là đi nhanh một chút đi. Cái Nhiếp, hôm nay chúng ta không phải tới tìm ngươi. Nếu như ngươi là thức thời, liền mang theo cái kia tên tiểu quỷ cút nhanh lên. Đại thúc, chúng ta đi thôi. Rõ ràng tẩu là cái Nhiếp tay áo, nhưng là cái Nhiếp lại là không nhúc nhích. Doanh Tử Giặc cười cười, ta rất hiếu kỳ, các ngươi cứu Di Linh là cái kia cùng một đội ngũ. Sở Quốc, Yến Quốc, Ngụy Quốc, Tề Quốc, Hàn Quốc, vẫn là Nâu gia, Mặc gia hoặc là Âm Dương gia. Doanh Trộm, thiên sĩ ạ, chính nghĩa chi sĩ, hoàn toàn hận thực ngươi thịt, ngủ ngươi chi ra. Xin lỗi, bổn quân thân là một cái đại phản phái, đắc tội người thực sự nhiều lắm. Nhưng vẫn là phải ở chỗ này nói một câu, ngươi thê tử ta nuôi dưỡng, ngươi không có gì lo lắng vậy. Ngươi muốn chết. Các huynh đệ lên. Tiểu quán bên trong, mấy chục kiếm khách cùng nhau tiến lên. Đối mặt với ánh đao bóng kiếm, Doanh Tử Giặc lại là không một chút nào sốt ruột. Cầm lên trên bàn gà quay, lột xuống đùi gà, tự mình bắt đầu ăn. Vốn đang tại tả hữu đang đứng xem Kinh Thiên Minh nhìn thấy cảnh tượng này, hô lớn, ngươi tên khốn kiếp này, đó là của ta gà quay. Ta nhưng là cầu đại thúc rất lâu, đại thúc mới mua. Lục kiếm nô từ trên nóc nhà nhảy xuống, quay chung quanh ở Doanh Tử Giặc bên cạnh. Ánh kiếm lấp lánh, vốn đã đến gần Doanh Tử Giặc mấy cái kiếm khách đều tại lục kiếm nô đẩy trời kiếm thế tiếp theo đổ ra điện. Trong tay bọn họ bội kiếm cũng bị chém đứt, tại Doanh Tử Giặc chu vi tạo thành một đạo tàn kiếm vòng. Doanh Tử Giặc găm hết đùi gà, đem nhẹ nhàng đập vào Kinh Thiên Minh trên đầu, nói ra, ngươi tên tiểu quỷ này làm sao hẹp hòi như vậy, không phải là ăn ngươi con gà chân sao? Chờ chút ta trả ngươi 10 con. Khoan lác. Kinh Thiên Minh hướng về Doanh Tử Giặc làm một cái mặt quỷ, một mặt khinh thường, đồng thời lại đem thân thể của chính mình đến gần rồi cái Nhiếp trên người. Lục kiếm nô kết thành kiếm trận, đem Doanh Tử Giặc bảo hộ ở bên trong. Trong lúc nhất thời, hết thể ánh đao bóng kiếm đều bị chắn kiếm kia vòng ở ngoài. Cái Nhiếp vẫn là tự mình uống rượu, hắn biết rõ, rượu này tứ bên trong thích khách số lượng tuy nhiều, nhưng mà không phải Doanh Tử Giặc bên cạnh cái kia 6 tên kiếm khách đối thủ. Tiêu diệt bọn hắn cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Sau nửa canh giờ, 10 con nướng vàng óng ánh gà quay được bày tại Kinh Thiên Minh trước mặt. Doanh Tử Giặc thật là có điểm bội phục cái này kẻ tham ăn. Vừa vặn kinh lị này dạng một hồi gió tanh huyết vũ, là cái người bình thường đã sớm buồn nôn ăn không ngon rồi. Nhưng là trước mặt vị này, nước miếng phân tán, tay nhỏ đang đốt gà trước điểm đến điểm đi, còn tại cụ kết ăn con nào tốt hơn. Thế nào? Đây chính là ta tự mình làm, nếm thử xem đi. Doanh Tử Giặc nói ra. Kinh Thiên Minh vụ một cái đùi gà, bắt đầu gặm, thực sự là ăn quá ngon rồi. Hắn vừa ăn, một bên không quên hướng về Doanh Tử Giặc hỏi, vừa vặn ngươi nói đại phản phái là cái gì? Chính là muốn ăn gà nướng là có thể ăn gà nướng, muốn bao nhiêu gà quay liền có nhiều thiếu gà quay. Cái kia làm đại phản phái phải làm gì đâu này? Chuyện xấu. Doanh Tử Giặc nói bậy nói bạn, hắn rót y lực đã bị phương xa một ngựa khoái mã sở khiên động. Cha tứ ở ngoài, kỵ sĩ xuống ngựa, vội vã tại Doanh Tử Giặc bên thai nói rồi vài câu. Doanh Tử Giặc nghe xong, quay đầu đối với cái Nhiếp nói ra, 300 Long Hổ kỵ binh cách nơi này đã không tới 10 dặm. Ta ở nơi này ngăn cản bọn hắn, thiên sinh đi nhanh đi. Đa tạ công tử. Cái Nhiếp một tay cầm liên hồng, một tay lôi kéo còn tại gà quay trong đống mê muội rõ ràng bảo, hướng về phương xa mà đi. Chương 136, Tần Quốc thái tử ốm yếu mỹ nhân. Chương 136, Tần Quốc thái tử ốm yếu mỹ nhân. Phương xa bụi mù cuồn cuộn, 300 Long Hổ kỵ binh đã tiến vào trong tầm mắt. Tiểu quán ở ngoài, doanh tử giặc phụ thủ Nhi Lập chờ đợi. Mặt tướng hộ giá đến muộn, mời thập tứ công tử thứ tội. Lĩnh quân tướng lĩnh nhìn thấy doanh tử giặc, vội vàng mang thủ hạ kỵ sĩ từ trên ngựa nhảy xuống, quỳ lại nói: "Đứng lên đi." Doanh tử giặc thản nhiên nói: "Đa tạ công tử." "Đa tạ công tử." 300 Long Hổ kỵ binh lên tiếng trả lời, đang dẫn đầu tướng lĩnh dưới sự chỉ huy tìm tòi bốn phía, hộ vệ tuần tra. Gian phòng này tiểu quán ở vào quan đạo cạnh, hơn 10 dặm rưỡi chỉ có một tòa. Doanh tử giặc dò hỏi: "Ngươi cũng biết gian phòng này tiểu quán chủ quán lai lịch?" Một mực đi theo doanh tử giặc bên người giáo úy hồi đáp: "Mặt tướng chỉ biết là lão bản của nơi này 5 năm trước đem trà này tứ dưới bàn, cũng tại trong huyện nha lập hồ sơ. Lão bản của nơi này luôn luôn là thành thật bản phận, ai biết hôm nay lại là lên hổ lang chi tâm, muốn làm hại công tử." Doanh tử giặc gật gật đầu, biểu thị biết rồi. Một cái làm thích khách số lượng tuy nhiều, lại ít có cao thủ, thế nhưng thời cơ véo lại hết sức chuẩn. Đối phương tử có lẽ đã liệu đến hắn về Hàm Dương con đường, nhưng là lại vì đâu chỉ là sắp xếp như vậy không đủ phân lượng nhân thủ. Người giật dây là mục đích gì, doanh tử giặc không biết được. Hắn chỉ biết là Hàm Dương sắp tới, mà mưa gió nổi lên. Làm doanh tử giặc trở về Hàm Dương thời gian, đầu đường ngõ hẻm nghị, đều là sáng nay Tần Vương triệu tập đủ loại quan lại thương nghị tiếp theo Tần Quốc chế độ sự tình. Tần Tịnh tiên dưới, bốn biển sơ định. Đây là một cái khổng lồ đế quốc, tất cả có từ lâu được trật tự đều sẽ bị phá hủy. Thế nhưng phá hủy sau đó trật tự mới muốn như thế nào hình thành, đây mới là tất cả mọi người tranh luận tiêu điểm. Tần trong cung, đủ loại quan lại tập hợp. Tất cả mọi người đang đợi, liền ngay cả Tần Vương Doanh Chính cũng không ngoại lệ. Theo một ý nghĩa nào đó, Tần Quốc tự Tần Vương Doanh Chính bên dưới có quyền thế nhất một người. Đại Tần thập tứ công tử, An Tây quân Doanh Tử Giặc. Doanh Tử Giặc ở ngoài điện kéo đi giày, tiến vào bên trong cung điện, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào trên người hắn. Từng bước, mọi người trên mặt biểu lộ khác nhau. Doanh Tử Giặc cảm thấy, coi như là hậu thế kiệt xuất nhất điện ảnh đại sư, đều không thể đem phức tạp như thế tình cảnh ánh khắc vào trên màn hình. Trong điện người đều là trên đời này đứng trên tất cả một đám người, cũng bởi vậy, tâm tư của bọn họ cũng là người thường khó mà suy đoán. Nhi thần tham kiến phụ vương. Cái kia thật dài con đường, trung quy có đi đến thời khắc. Doanh Tử Giặc đi hướng Tần Vương Doanh Chính 10 bước trước, một cái để trên điện tuyệt đại đa số người cũng có thể vọng không thể thành khoảng cách, túi người hành lễ. "Đứng lên đi." Hắn nhìn xem Doanh Tử Giặc, thở dài nói, "Giặc, ngươi lớn rồi." Tần Vương giọng rượu bên trong nhiều hơn một tia ôn nhu, nhiều hơn một tia lẽ ra không nên xuất hiện tại trên người đế vương ôn nhu. Trên điện người, chỉ có rất ít người đã nhận ra này tia dị thường. Thời khắc này, có người ngạc nhiên, có người mừng rỡ, có người ở trong lòng âm thầm tính toán, có người lại là tim như bị đào cắt. "Đa tạ phụ vương." Doanh Tử Giặc lần nữa cúi đầu, lập tức nói ra: "Ta Đại Tần Tịnh Thiên dưới, định bốn biển, phụ vương mở thiên, cổ không có công lao. Cổ có Thiên Hoàng, có Địa Hoàng, có Thái Hoàng quý nhất. Nhi thần muội chết đến tôn hiệu, đi thái, hái thượng cổ đế vị, số viết hoàng đế. Mệnh vì chế lệnh vì chiếu, thiên tử tự xưng viết chấm." Thời khắc này, trong điện mọi người nhìn xem Doanh Tử Giặc, vốn là phức tạp nhiều biến biểu lộ đều hóa thành chỉ một. Cái kia chính là: "Ai ôi ta đi, vị này ra tay thật là khá nhanh." Trên điện chư thần đều biết, Tần Vương muốn phế đi có từ lâu danh xưng. Nhưng yếu áp dụng cái gì dạng mới danh xưng? Trong điện mọi người lại là tranh luận không ngớt. Trên điện không thiếu bác học người, mấy ngày qua truy cứu cổ tịch, ngược dòng tìm hiểu thượng cổ tôn hiệu. Có mấy người đốt đèn lột xác, mái tóc đều bạc trắng tận mấy cái, chính là vì để cho mình chuẩn bị danh xưng được Tần Vương tiếp thu. Bởi vì Tần Vương một khi tiếp thu, cái này liền ý nghĩa Đại Tần đế quốc, cái này cổ kim không có đế quốc thành lập đầu công liền rơi xuống trên người mình. Đây chính là không thấp hơn đánh hạ lục quốc công lao a. Mọi người lại nhìn về phía Doanh Tử Giặc, ánh mắt cũng thay đổi, đây chính là tại trắng trợn kéo cừu hận a. Không phải là bởi vì Doanh Tử Giặc chỗ nói danh xưng không tốt, mà là vì Doanh Tử Giặc chỗ nói danh xưng thật sự là quá tốt rồi. Hoàng đế Doanh Chính tinh tế nhai nuốt lấy cái này danh xưng, tựa hồ cảm giác không sai, thế là nói ra, nhưng Doanh Tử Giặc cười cười, lui xuống, đi hướng lớp của mình hạng bên trong, một mặt dáng dấp đắc ý. Tiếp theo chính là một ít rườm rà lễ nghi cụ thể quy tắc chi tiết thương thảo. Doanh Tử Giặc cũng không có hứng thú, tại lớp của mình hạng bên trong nhắm mắt dưỡng thần. Lên triều tàn đi, Thần Vương độc lưu Doanh Tử Giặc một người. "Phu hoàng." Doanh Tử Giặc bẩm tay nói, "Chấm đem ngươi lưu lại, có biết là vì cái gì?" Chính ca nói như thế, đối với mới danh xưng, hắn tựa hồ thập phần được lợi. Nhi thần không biết. Cho dù Doanh Tử Giặc đã biết rồi chính ca muốn nói điều gì, nhưng vẫn là cái gì cũng không nói thì vẫn còn tốt hơn. "Chấm muốn phế bỏ chu chế, mà đi tân chính, ngươi nghĩ như thế nào?" Cái gọi là chu chế, chính là chế độ phân đất phong hầu, mà tân chính chính là quận huyện chế. Chính ca sở dĩ phải đem Doanh Tử Giặc lưu lại thương thảo, liền là vì Doanh Tử Giặc chính là chế độ phân đất phong hầu dưới người được lợi lớn nhất. Từ Lung Tây phía tây đến Tây vực ở giữa rộng lớn lãnh thổ đều là lãnh địa của hắn. Nhi thần tự nhiên chống đỡ tân chính. Doanh Tử Giặc bẩm tay nói. Ngài chính ca đều đã nói như vậy, ta hội không có mắt như thế nói không ủng hộ sao? Doanh Tử Giặc trong lòng, như vậy nổ nước bọt nói. Doanh Tử Giặc mặc dù biết đây là lịch sử thủy triều, lăn lăn đi, không tốt ngăn cản, thế nhưng trong lòng vẫn là vắng vẻ. Như thế rất tốt. Doanh Chính nói ra, nhưng là lãnh địa của ngươi, chấp cũng không tính thu hồi. Cái gì đấy? Doanh Tử Giặc nhất thời có phần không làm rõ được, chính ca đại đao dưới, tất cả mọi người không cách nào ngoại lệ, tại sao duy nhất sẽ thả mất chính mình? Ngươi nhất định là tại nghi hoặc, chấp tại sao lại vứt bỏ Tây Thổ mà không chú ý? Nhi thần là có nghi vấn như vậy. Doanh Tử Giặc thành thật trả lời. Chấp muốn cho ngươi vì thái tử. Chính ca chậm rãi mở miệng. Một tiếng vang ầm ầm, ngoài điện không có tiếng sấm, bất quá Doanh Tử Giặc trong đầu lại là tránh qua một đạo sấm sét. Cái này phải hay không quá tùy tiện một điểm. Dựa theo Doanh Tử Giặc ký ức, chính ca nhưng là trước khi chết mới dựng lên di chiếu, truyền ngôi phủ tô. Điều này cũng làm cho Triệu Cao có thừa cơ lợi dụng, hòa loạn thiên hạ. Cái này phụ hoàng chính trực trắng niên, cái này thái tử một chuyện có phải là quá sớm hay không một điểm. Lại nói phụ hoàng nếu là lập ta làm thái tử, phủ tô ca ca đem làm sao tự xử. Doanh Tử Giặc thương lượng tìm tử, hắn nhưng không hy vọng chọc giận chính ca. Dù sao đối với ở Tần Quốc thái tử vị trí, hắn vẫn là lòng còn sợ hãi. Còn nhớ ngươi tại đi sở địa chi trước cha con chúng ta tại đây trong điện nói chuyện sao? Chính ca tựa hồ sớm có dự liệu, hỏi. Nhi thần nhớ rõ. Chấm muốn phế bỏ Chu Chế. Như vậy trưởng tử kế thừa chế cũng là có cũng được mà không có cũng được rồi. Thiên hạ to lớn, cha con chúng ta địch thủ không thể chỉ là Lục Quốc đơn giản như vậy mà thôi. Lục Quốc mặc dù diệt, nhưng là thiên hạ nhân tâm chưa phục ta Đại Tần. Phạt nước dễ dàng, phạt lòng người khó. Trừ tử bắt ra. Lục Quốc di tộc, Bắc Nhung Nam Di. Có mấy người, sớm muộn hội từng cái nhảy ra, chờ đợi ta Đại Tần nhất là yếu đuối thời cơ, dành cho một đòn chí mạng nhất. Có lẽ tương lai, có thể so với hiện tại loạn hơn. Chấm người thừa kế, hẳn là một cái văn võ đều chuẩn bị, lại có thể hiểu rõ thế sự lòng người người. Phú Tô, cuối cùng là quá mức nhu nhược. Nguyên lai ta tại chính ca trong lòng đánh giá có cao như vậy sao? Doanh Tử Giặc ngẫm lại vẫn còn có chút tiểu kích động đây này. Mà ngươi tại Tây Thổ hành động, để chấm cuối cùng hạ quyết định này. Phụ hoàng là chỉ. Tiêu Vũ Doanh. Doanh Chính nói ra. Mua chuộc dũng kiện trẻ nhỏ, hơn nữa huấn luyện. Chấm đã thu được không chỉ một phần đấu, ám chỉ ngươi có ý đồ khó lường, muốn đi xoắn làm trái trí. Đây là cái nào ăn no dỗi việc, Doanh Tử Giặc thầm nghĩ trong lòng. Đừng làm cho ca ca biết là ai, không phải vậy có các ngươi đẹp đẽ. Thế nhưng chấm lại không cho là như vậy. Một cái ngươi thu nạp chính là trẻ nhỏ, yếu để cho bọn họ trưởng thành thành có thể lên chiến trường dũng sĩ, ít nhất yêu cầu 10 năm. Thứ hai. Chấm không phải là không biết ngươi mời đại nho tại trong doanh trại dạy vì sao. Chấm tại đây sau lưng nhìn đến là một phần trên điện chư thần đều không thể cùng với mưu sâu. Có lẽ là sắp sửa đăng cơ làm đế vui sướng, chính ca đêm nay thập phần có kiên trì, từng chữ từng câu giải thích. Chính ca cười cười, chấm đã sai người tại quan trung cũng thành lập một tòa lòng cất cao doanh, tất cả quy chế đều chiếu Tiêu Vũ nhận làm lý. Động tác này tuy rằng tiêu tốn to lớn, nhưng mà chắc hẳn tương lai công hiệu cũng vô cùng lớn. 10 vạn chung với ta Đại Tần tướng sĩ, chân vì ta Đại Tần căn cơ. Nhi thần tạ phụ hoàng long ân. Doanh Tử Giặc khấu đầu. Ba quỷ chín lạy. Bái xong, nói ra, nhi thần có một chuyện, nguyện bẩm lên phụ hoàng. Chuyện gì? Nhi thần nghe thấy trên biển có 3 tòa tiên sơn, Đồng Lai, Phương Trượng, Doanh Châu. Thượng cư tiên nhân, có thuốc trường sinh bất lão, nhi thần nguyện vì phụ hoàng cầu. Nguyện ta Đại Tần vạn năm, phụ hoàng vạn vạn năm. Ầm ầm, lần này là thật sự lôi tiếng nổ lớn. Tiếng sấm qua đi. Trong điện yên tĩnh không tiếng động. Chính ca nhìn xem dưới đáy Doanh Tử Giặc. Yên lặng không nói một lời. Lâu Chi, hắn ngửa đầu nhìn trời, nhìn xem ngoài điện 3 quất vân quỷ bầu trời, nói ra, ngươi thật tin tưởng trên đời này có trường sinh bất lão sao? Nhi thần không biết, nhưng nhi thần nguyện cầu. Doanh Tử Giặc bẩm tay nói, trường sinh bất lão, là vị này đế vương trong lòng một cái chấp niệm, lớn đến thậm chí có thể hủy diệt một cái quốc gia mức độ. Mà Âm Dương gia muốn lợi dụng cái nhược điểm này, hắn Doanh Tử Giặc lại làm sao không biết. Trục xuất bách ra cái này nhiệm vụ, Doanh Tử Giặc là hết đường xoay sở. Đây là một cái đạo lý rất đơn giản. Ngươi để người ta đều lọc hết rồi, quốc gia cần nhờ ai quản lý? Lấy Hán Vũ chi vai mới, ước chuất bách ra, cũng phải lấy đẩy rõ ràng khổng thị là điều kiện tiên quyết. Thế nhưng Âm Dương gia, Doanh Tử Giặc trong lòng cười gằn. Cố nhiên hắn tại nội bộ đế quốc đã là dễ sâu sai tiết, sau lưng còn có một cái cao thâm khó dò Đông Hoàng Thái Nhất, chỉ là cái này cũng không trở ngại Doanh Tử Giặc cái này đại phản phái hắc ăn hắc quyết tâm. Ha 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 ha! Vương tọa bên trên chính ca trợn cười to, cười cực kỳ chi vui sướng. Trẫm đã mệnh phụng thường chọn tìm ngày tốt cử hành đăng cơ đại điện. Đến lúc đó ngươi đi theo chấm phía sau, cộng đồng cáo tế lên trời. Âm Dương gia tổng bộ. Cái kia thần bí khó lường trong cung điện, bây giờ dòng người tập hợp. Âm Dương gia cao tầng, trên từ Đông Hoàng Thái Nhất, dưới tới trưởng lao hết thể đều tập hợp, thương lượng một chuyện. Tần Hoàng Doanh Chính lập 14 tử Doanh Tử Giặc vì thái tử. Chuyện này bản không phải là bọn hắn cần phải sốt ruột, nhưng mà Tần Hoàng cho Âm Dương gia hiểu rõ bí mật chiếu sau, còn kèm theo một cái lệnh thái tử doanh tử giặc tổng trưởng sưu tầm thuốc trường sinh bất lão một chuyện. Điều này cũng mang ý nghĩa, từ nay về sau, Âu Dương gia sẽ là doanh tử giặc thuộc hạ. Thái tử điện hạ là có ý gì? Bên trong cung điện, Tương Quân nói ra. Thuốc trường sinh bất lão, hẳn tất doanh tử giặc nhất định là lại gần cái này, đầu độc hoàng đế bệ hạ, mới làm được thái tử vị trí. Vân Trung Quân khinh thường cười lạnh nói. Đông Hoàng các hạ, liên quan với chuyện này, chúng ta nên ứng đối ra sao? Nguyệt Thần hỏi. Mặc kệ trong điện người là ngạc nhiên cũng tốt, khinh thường cũng được. Cuối cùng quyết định vẫn là Đông Hoàng Thái Nhất. Doanh tử giặc lần này, hay là vì ta Âm Dương gia mà đến? Đông Hoàng Thái Nhất nói rồi một câu như vậy, liền không tiếp tục nói nữa. Vì ta Âm Dương gia? Lẽ nào hắn muốn thu phục ta Âm Dương gia? Nguyệt Thần nghi ngờ nói. Rất có thể. Doanh tử giặc nắm giữ cả bẫy, trắng trận thu thập trên giang hồ bỏ mạng kiếm khách, chỉ sợ sẽ là vì đối phó Mặc gia nhất lưu giang hồ thế lực. Mà ta Âm Dương gia lục hồn khủng chú, vừa vặn là Mặc gia võ học khắc tinh. Hắn muốn thu nạp chúng ta đối phó Mặc gia cũng không phải là không có khả năng. Hai vị tương phu nhân đồng thời mở miệng nói ra. Đông Hoàng các hạ. Nguyệt Thần dò hỏi. Doanh tử giặc xuất hiện vì Tần Quốc Thái tử, cũng chính là tương lai thiên hạ chi chủ. Dù như thế nào, cần việc. Thuộc hạ tuân mệnh. Trống vắng trong cung điện, Đông Hoàng Thái Nhất một người độc lập, trong lòng tổng có chút bất an, lẩm bẩm nói ra, Doanh tử giặc, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Phù tô trong phủ. Từ ngày đó đăng cơ đại điện sau đó hắn liền nhốt ở trong phủ, uống rượu giải sầu. Trạm, đại môn bị một cước đá bay, Điền Quang nổi giận đùng đùng đi vào, nhìn xem phù tô, công tử liền định như vậy qua một đời rồi hả? Không như vậy, còn có thể thế nào? Phù tô say rượu cấp trên, sắc mặt đỏ chót, mùi rượu dâng lên, cử chỉ cực kỳ yếu đuối, nhìn xem Điền Quang nói ra, phụ hoàng đã đem thập tứ đệ lập thành thái tử. Quân thần danh tiếng đã định ra, từ sau đó hắn doanh tử giặc chính là quân, ta phủ tô liền vì thần. Ta còn có thể thế nào? Công tử buông tha cho, nhưng là tại hạ không hề từ bỏ, nông gia 10 vạn đệ tử cũng không hề từ bỏ. Công tử, Xương Bình quân đại thủ vẫn không có báo đâu này. Phù Tô thân hình một tác chế, nhìn trước mắt khí thế đoạt người Điền Quang, có trong nháy mắt, hắn thật hoài nghi Điền Quang hội xông lên. Bất quá nhìn xem Điền Quang lạnh lẽo ánh mắt, hắn hơi chút thanh tỉnh một điểm, biết Điền Quang trong miệng cựu nhân kia cũng không phải là mình. Nhưng là bây giờ ta còn có thể thế nào? Phù Tô cười khổ một tiếng, luận lãnh địa, doanh tử giặc sở hữu ngàn dặm chi địa, mà ta chỉ là một cái hữu danh vô thực trưởng công tử. Luận hy vọng, trong quân mười mấy vị thượng tướng, đại tần mấy trăm ngàn binh mã, chỉ nghe lệnh hắn. Mà ta thậm chí ngay cả cái này Hàm Dương trong thành một tên tiểu tốt đều khó mà điều động. Quân thần danh tiếng tuy rằng định ra, nhưng mà thắng bại lại không có vì vậy mà quyết định. Nhu nhược giọng nữ từ ngoài phòng vang lên, đi vào là một cô thiếu nữ. Thiếu nữ nhu nhược nhược, ta thấy mà yêu. Mà ở trường hợp này trong, lại là cử chỉ nhược định, không chút nào luống cuống. Vị này chính là cháu gái của ta, Điền Ôn. Điền Quang như thế giới thiệu. Ngươi mới vừa nói là có ý gì? Phù Tô ánh mắt như là chó sói, xem thiếu nữ trước mắt. Doanh tử giặc lãnh địa mặc dù quảng, nhưng rộng đích qua hoàng đế bệ hạ sao? Hắn hy vọng rất cao, thế nhưng cao qua hoàng đế bệ hạ sao? Công tử muốn cùng doanh tử giặc một hồi cao thấp, then chốt còn tại ở hoàng đế bệ hạ trên người. Hoàng đế bệ hạ chính trực trắng niên, chỉ cần công tử không bỏ, tương lai không hẳn không có vừa bước đại vị khả năng. Thiếu nữ cười cười, từ Phù Tô trong ánh mắt, người có thể thấy được tán đồng. Từ nay về sau, người liền đem từ nông gia cái này tiểu vũ đài bên trong nhảy ra, nhảy đến một cái càng rộng lớn hơn trong thiên địa. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1, của ta nhiệm vụ không thể như thế vung hố. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1, của ta nhiệm vụ không thể như thế vung hố. Trạm, một tiếng vang to lớn vang lên. Nhanh cứu hỏa a. Hô to một tiếng, doanh tử giặc mặt mày xám xịt từ trong phòng chạy ra. Mà chờ đợi ở xung quanh Đông cung thân vệ, tựa hồ đã sớm dự liệu được tình huống như vậy. Liền đang tiếng vang mãnh liệt thời gian, mười mấy tên thân vệ cầm đựng đầy nước vại nước chạy vào trong viện, bắt đầu theo thói quen tiến hành dập tắt lửa công tác. Mà doanh tử giặc thiếp thân thị nữ Tiểu Hạc thì cầm một khối tinh tế mảnh lụa, nhẹ nhàng đi tới đang ngẩn người bên trong doanh tử giặc bên cạnh, vì đó lau chùi trên mặt đen xám. Thiếu nữ động tác rất là ôn nhu, làm kiên trì, sáng rỡ thái dương như người trong bức họa, chỉ là doanh tử giặc giờ khắc này nhưng không có tâm tình để thưởng thức. Có chỗ gọi là cách hành như cách sơn, lái xe vẫn cần lao tài xế. Doanh tử giặc rốt cuộc biết, muốn luyện chế thuốc nổ gì đó, chỉ dựa vào cái kia nhất muối hai hoàng ba một carbon khẩu quyết là không có tác dụng. Bích Đông, ngu xuẩn chủ tổ nha, ngươi cho rằng muốn làm ra cái tờ nở tờ là chuyện đơn giản như vậy sao? Huống chi vẫn là tại thế giới như vậy. Doanh tử giặc trở về trong phòng, tiến vào đại phản phái không gian bên trong, hệ thống nói như thế. Bích Đông, bất kỳ thế giới đều có được xứng đáng phát triển quy tích, chủ tổ kịch mạnh mẽ muốn đem thượng cái thế giới tách ra điểm đưa vào cho tới bây giờ bên trong thế giới này, chỉ biết chữa lợn lành thành lợn què, không thể thành công. Thật không có biện pháp sao? Doanh tử giặc hỏi. Bích Đông, trên thế giới này am hiểu nhất chế thuốc nhân tài đều tập trung vào đạo gia cùng âm dương gia. Thống ấm áp nhắc nhở, hoàn thành đầu mối chính nhiệm vụ ba chục xuất bách ra lẫn nhau liên quan tương ứng môn phái nhiệm vụ cùng liên tiếp ẩn dấu chi nhánh nhiệm vụ, có thể thu được thần bí khen thưởng nha. Ngươi cái gọi là thần bí khen thưởng là cái gì? Doanh tử giặc hỏi. Bích Đông. Chủ tổ thì không có quyền hạn biết, bất quá hệ thống có thể nhắc nhở, là thân là một cái đại phản phái chuẩn bị nha. Thân là một cái đại phản phái chuẩn bị. Doanh tử giặc một tay nắm bắt cằm của mình, đông nhiên có chỗ hiểu ra, nói ra, là muội tử sao? Bích Đông. Được rồi. Cho ta xem một chút nhiệm vụ là cái gì? Doanh tử giặc ra tay lật qua lật lại hệ thống màn hình, phát hiện bất kể là đạo gia vẫn là âm dương gia, tương quan liền môn phái nhiệm vụ tựa hồ cũng là màu xám trạng thái. Chuyện gì thế này? Thế nào giống như nhiệm vụ không có kích hoạt? Bích Đông. Ngu xuẩn chủ tổ kịp nha. Cái gọi là môn phái nhiệm vụ, đương nhiên yếu chủ tổ kịp gia nhập tương ứng môn phái mới có thể hoàn thành. Ngươi nha lừa bố mày đâu này? Muốn phải hoàn thành đầu mối chính nhiệm vụ 3, trừ tử bách ra. Ngươi chẳng lẽ để cho ta gia nhập một cái? Doanh tử giặc chất vấn. Bích Đông. Bùn hệ thống là tương đương nhân tính hóa, đương nhiên không cần phiền toái như vậy. Bùn hệ thống đều có tốt đẹp phẩm chất cùng thâm thúy nội hàm, là... Cái này không biết xấu hổ hệ thống lại bắt đầu khoe khoang lên, Doanh tử giặc nhẫn mại tính tình nghe nó phát biểu nửa giờ diễn thuyết. Nghe nghe đều nhanh yếu ngủ rồi. Tất! Chói tai kéo dài âm tại vang lên bên tai, thanh buồn ngủ Doanh tử giặc lại làm tỉnh lại rồi. A, nói được lắm. Ta tương đương tán thành. Chỗ lấy cuối cùng thế nào rồi? Doanh tử giặc đánh ha cắt, hỏi. Bích Đông. Bởi tần đế nước thành lập, hết thảy thế lực bao quát chư tử bách gia ở bên trong cũng có thể chia làm tần đế nước trận doanh, phản tần liên minh cùng trung lập ba cái phái. Mà chủ tổ kịch chỉ muốn gia nhập một phái trong đó đừng. Làm trận doanh danh vọng đạt tới trình độ nhất định, như vậy hết thảy môn phái nhiệm vụ cũng có thể được kích hoạt. Doanh tử giặc lật qua lật lại mình ở tần đế nước trận trong doanh trại danh vọng, đã coi như là rất cao. Tại sao âm dương gia môn phái nhiệm vụ vẫn là màu xám cho trạng thái? Bích Đông. Âm dương gia là một cái tương đương đặc thù tồn tại, cùng pháp gia không giống nhau. Tuy rằng cùng thuộc về ở tần đế nước trận doanh, thế nhưng đế quốc danh vọng lại thì không cách nào kích hoạt kỳ môn phái nhiệm vụ. Nguyên lai là như vậy. Doanh tử giặc âm thầm gật gật đầu. Thân là tần quốc thái tử, làm sao có thể dễ dàng rời đi một quốc gia chi đô thành? Thân là tần quốc thái tử, chính ca lại làm sao có thể sẽ đồng ý con trai của chính mình, tương lai người thừa kế của đế quốc không có đánh giám liền rời đi đô thành? Thân là tần quốc thái tử, làm sao có thể vứt bỏ giang sơn xã tắc ở không quan tâm? Tại cả triều đại thần dùng ngòi bút làm vũ khí bên trong rời đi đô thành. Chỗ bằng vào chúng ta nhân vật chính, thân là đại phản phái doanh tử giặc, thừa dịp bóng đêm đem hắc, thu thập chút đồ tế nhuyễn cùng vật phẩm, lặng lẽ mở ra thái tử phủ cửa sau, cứ như vậy lẻn. Nhẹ nhàng vung một phất ống tay áo, không có mang đi một tháng mây. Hôm sau, thần cung. Bệ hạ, thái tử điện hạ rời khỏi Hàm Dương, chẳng biết đi đâu. Bên trong cung điện, thừa tướng Lý Tư bẩm báo nói. Thật sao? Hoàng tọa bên trên chính ca không có một chút nào biểu lộ, thản nhiên nói, chẳng biết rồi. Nhưng Lý Tư chả chờ nói cái gì. Nhưng là liếc mắt nhìn đang tại trên ngự án phê duyệt tấu chương doanh chính, trung quy không hề tiếp tục nói. Hiệp lấy võ phạm cấm, nho lấy văn phạm pháp. Chính sách quan trọng sơ thi, chấm lo lắng hai nhà này người hội nhảy ra quấy rối. Lý Tư, ngươi nói nên ứng đối ra sao? Nho mặc chính là hiện nay chi học thuyết nổi tiếng. Tiểu thánh hiền trang chính là nho tông đứng đầu, mà gia sư tuân tử càng là hiện thời có thể cùng mạnh thánh so với kể đến hàng đầu đại nho. Nếu là bọn họ có thể đáp ứng chống đỡ đế quốc đại nghiệp, nghĩ như vậy tất thiên hạ nho sĩ nhất định cũng sẽ không phản đối. Doanh chính liếc mắt nhìn Lý Tư. Cái này nho ra xuất thân rồi lại cùng nho ra có tương đương ngăn cách thuộc hạ, lập tức nói ra, tự tề quốc hàng sau, nho ra trưởng môn Phục Niệm đã tuyên bố bế trang tự thủ, an tâm chỉ đọc sách thánh hiền rồi. Vậy hạ, Phục Niệm là cái người thông minh, chấp cũng không làm người khác khó chịu. Nhưng mà có mấy người lại là không giống nhau. Vậy hạ là chỉ. Mặc ra, doanh chính thanh âm bông phóng to, xem ra đã là tương đương bất mãn. Xe cùng quỹ, sách đồng văn, độ cùng chế. Đế quốc chính sách quan trọng vừa vận tại trên địa phương thi hành, liền gặp phải chống lại. Mặc ra du hiệp chi sĩ trải rộng thiên hạ, tại trung quanh cổ động, phỉ báng đế quốc chính nghị, quả thực đáng hận. Du hiệp chi sĩ thường thường võ nghệ cao cường, bọn hắn vung kiếm mà đi, địa phương quan phủ rất khó cấm chỉ. Lấy thần ý kiến, trị phần ngọn dễ dàng, trị tận gốc khó. Ngươi xem một chút đi. Đây là doanh tử giặc rời đi Hàm Dương thời gian, cho chấm chỉnh lên tấu chương. Nội thị rất mau đem phần kia tấu chương đưa tới Lý Tư trong tay, hắn mở ra xem, lẩm bẩm nói ra: Thu thiên hạ chi binh, lấy đúc thập nhị kim nhân. Cấm binh mâu chi khí, thì du hiệp làn gió tuyệt. Du hiệp làn gió tuyệt, thì mực nghịch nhưng trừ vậy. Được được được. Lý Tư khen, thái tử điện hạ động tác này rất tốt. Chờ phương pháp này thi hành mấy năm sau đó thì du hiệp làn gió càng sụt. Đến lúc đó thì nhưng trực đảo Hoàng Long, tiêu trừ Mặc gia chi hoạn. Tần nhất thống thiên hạ sau đó hết thảy binh khí nhà xưởng cùng tượng làm đều phải tại quan phủ báo cáo chuẩn bị. Binh khí nhà xưởng mỗi sinh sản một món vũ khí, đều có đặc biệt cấp. Nếu không phải tại quan phủ báo cáo chuẩn bị danh sách bên trong, thì thuộc về vi phạm lệnh cấm. Mà Doanh Tử Giặc kiến nghị, nhưng là phải đem là Tần Nhất thống lục quốc trước đó, liệt quốc sở sinh binh khí tất cả đều tập trung tiêu hủy. Không có binh khí, như vậy những cái được gọi là du hiệp, tuyệt đại đa số cũng sẽ không có chỗ ích lợi gì. Đương nhiên, đó cũng không phải Doanh Tử Giặc nghĩ tới. Cho dù Doanh Tử Giặc hiện tại không nói, Tần quốc các đại thần sớm muộn cũng sẽ đưa ra. Chương 2, ta gọi Hắc Nhân, là người tốt. Chương 2, ta gọi Hắc Nhân, là người tốt. Đây là một tòa dưới đất mật thất. Cửa mật thất đống nhiên mở ra, đúng như phủ đầy bụi vực sâu được mở ra phong ấn. Doanh Tử Giặc ba vị thiếp thân thị nữ một trong Tiểu Hạc nắm đèn đi vào mật thất. Tiểu Hạc một tay tại mật thất một bức tường đánh lên đánh, chuyện kỳ diệu xảy ra. Trên vách tường đống nhiên xuất hiện một đạo kẽ nước, vốn là bóng loáng vách tường chia ra thành từng khối tường gạch, đang múa may, vặn mèo. Vách tường đống nhiên hướng về hai bên mở ra, bên trong là một cái màu đen hành lang. Quanh co khúc hữu lối đi nhỏ kéo dài, phảng phất không có phần cuối bình thường. Tiểu Hạc không nói gì, từng bước đi về phía trước. Thẳng đến cái nào đó điểm cong, người bỗng nhiên xoay người, ở này hành lang rất dài bên trong biến mất không còn tăm hơi. Cáo nhỏ, Tiểu Điệp. Tiểu Hạc xuất hiện lần nữa, là ở một tòa địa lao trước đó. Tiểu Hạc nhìn thấy của mình hai cái sư muội, cũng là Doanh Tử Giặc hai vị khác thiếp thân thị nữ, chào hỏi. Sư tỷ, đây cũng là công tử muốn chúng ta bắt người sao? Tiểu Hạc hỏi. Trong địa lao đang đóng là một cái mặt mày thanh tú thiếu niên, tuổi tác cùng Doanh Tử Giặc không kém bao nhiêu, ngồi chồm hổm trên mặt đất, khuôn mặt không hề có chút biểu cảm. Không sai. Tiểu Điệp gật gật đầu. Các ngươi đến cùng muốn làm gì? Các ngươi là làm sao biết thân phận của ta? Thiếu niên nhìn thấy nhà giam ba cái đầu mỹ lệ dị thường thiếu nữ, đông cố lấy dũng khí, nói ra. Chỉ là ba người này, lại không hề trả lời hứng thú của hắn. Yên tâm đi. Ngươi mỗi ngày cơm canh đều sẽ có người chuyên đến cung cấp, ngươi liền an an tâm tâm ở nơi này đi. Tiểu Hạc chậm rãi xoay người, cáo nhỏ cùng Tiểu Điệp cùng ở sau thân thể hắn. Thân ảnh của ba người rất nhanh biến mất không còn tăm hơi. Bạch Vân Thâm nơi, Tần Lĩnh sơn vực. Một lão giả râu tóc bạc trắng cầm kiếm tại dãy núi trong lúc đó hành động. Sát khí. Lão giả vốn là một viên không có chút rung động nào tâm tư, nhưng là bị trong rừng không khí khắc thường sợ kinh bấy nhiễu. Trạm, một người thiếu niên từ lâm mục trong lúc đó chạy trốn chuyển đến, phía sau hắn trả đi theo phụ cận một vùng sơn phỉ. Cứu ta, cứu ta. Thiếu niên thoi thoát, đưa tay ra hướng về lão giả cầu cứu, nhưng là tựa hồ mới vừa truy trốn đã dùng hết hắn tất cả khí lực, liền ở lão giả mười mấy bước ở ngoài, ngã trên mặt đất. Hừ hừ. Cuối cùng đem con này dê béo cho bắt được. Mười mấy cái cường phỉ vây thiếu niên, trong đó người cầm đầu tuét miệng cười hát hát nói, không chút nào thành trước mắt cầm kiếm lao đầu để ở trong mắt. Đương nhiên, cái này lao đầu bản cũng không có lý dự định. Thế giới hiện nay, binh qua mặc dù tắt, nhưng mà mấy trăm năm chiến loạn tạo thành dư độc cũng không phải dễ dàng liền có thể giải quyết. Coi như là mạnh như Tần Hoàng, cũng không quản được hoặc là nói không có công phu đến quản cái này xóa xỉnh bên trong sự tình. Từ chiến quốc trong loạn thế đi tới, lão giả dài rằng giặc nhân sinh ở trong đã nhìn thấy không chỉ một lần. Mà sau này, hay là chuyện như vậy hội càng nhiều. Xem hơn nhiều, lão giả lấy sức lực của một người, cứu một cái hai cái, cũng quản không được mọi người. Nếu không còn được, thẳng thắn cũng mặc kệ rồi. Lão giả yên lặng dự định rời đi. Đạo tặc đem trên người thiếu niên vật đáng tiền đều lột sạch, trung thổ phỉ mang theo một khối ngọc bội, cao hứng cười ha hả. Ha 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 ha. Cái này phát tài rồi, cái này phát tài rồi. Đây là một khối hoa văn trang sức cực hắn xinh đẹp ngọc bội, bất luận điêu công, chính là ngọc bản thân, chính là giá trị liên thành. Đây là một khối đến từ Tây vực Mỹ Ngọc, đã có chút năm tháng rồi, hẳn là lúc trước Nguyệt thị người thông qua ngọc thạch con đường chuyển tới Trung Nguyên. Lão giả nhíu nhíu mày, vốn là đã rời đi thân thể lại quay lại. Chư vị huynh đài, thế giới hiện nay, mỗi người sống với thế gian đều rất không dễ dàng. Các ngươi lưu tài lấy vật, có thể hay không đem thiếu niên tính mạng lưu lại? Lão giả giọng rượu tựa như đang thương lượng, cũng giống tại khẩn cầu. Nói chung, lão giả đem tư thái thả tương đương thấp. Ha ha ha. Ngươi tê mẹ kiếp thiếu quản việc không đâu, lão tử không cấp ngươi là tốt lắm rồi. Nhanh cho ta lăn. Trung thổ phỉ kiêu ngạo vô cùng hung hăng. Hắn một cước đá hướng về phía thiếu niên, trường đao trong tay rút ra, tại thiếu niên trên người khoa tay. Nhìn thấy sao? Lão tử hiện tại liền muốn chặt tiểu tử này. Đi theo trùm thổ phỉ sau lưng đạo tặc cười lớn, thập phần đắc ý. Lão giả ánh mắt ngưng lại, trường kiếm vung ra, linh động bóng người trong nháy mắt tại trong rừng biến mất không còn tăm hơi. Lại xuất hiện lúc, lão giả đã tại chúng phỉ đổ phía sau. Ở phía sau, không biết là người nào đạo tặc kêu to, bọn hắn tất cả đều nhìn lại. Nhưng cũng đều cũng trong lúc đó ngã xuống. Lão giả chỉ là vung ra một kiếm, mà hết thảy đạo tặc trên người đều có một đạo đỏ tươi kiếm ngân. Mũi kiếm ác liệt, khí thế nhanh chóng, chính là thả tại toàn bộ thiên hạ, cũng là ít có người cùng. Lão giả thu hồi trường kiếm, túi người kiểm tra thiếu niên tình hình, phát hiện thiếu niên chỉ là bị kinh hãi ngủ thiếp đi. Lão giả duỗi ra hai ngón, tại thiếu niên trên người điểm mấy lần. Thiếu niên du du tỉnh lại, nhìn xem lão giả, trong ánh mắt có đề phòng. Ngươi là ai? Là ngươi đã cứu ta sao? Lão giả gật gật đầu. Nhìn xem thiếu niên, trên người ngươi đã không có trở ngại, vẫn là nhanh lên ly khai chỗ thị phi này đi. Rời đi. Thiếu niên thê thảm cười cười, nói ra, trong núi này là nơi thị phi. Nước mất nhà tan, thiên hạ ngày nay, lại nào có một vùng không phải nơi thị phi. Thiếu niên đứng lên, hướng về lão giả một bái, xin mời tiên sinh thu ta làm đồ đệ. Lão phu không để ý tới trần gian thế gian đã lâu, là sẽ không thu ngươi vì đồ. Lão giả lạnh nhạt nói, chòm râu ở trong gió vi vi tung bay, hiển lộ hết phiêu giật phong thái. Ta người không có đồng nào, cũng sẽ không như thợ săn tiểu phu bình thường lấy lửa săn thức ăn. Tại đây trong ngọn núi hành động, không phải gặp cường nhân tội phạm, đưa xong tính mạng, chính là tươi sống chết đói. Nếu là hạ được núi đi, e sợ không dùng được không lâu, cũng sẽ bị người bắt được. Tiên sinh cứu ta, bằng với hại ta. Hoa nở hoa tàn, tự có định sổ. Đạo giả không hỏi sinh tử, không cầu vinh hoa, cái gọi là nhân nghĩa danh tiếng, càng là hư vọng. Đã như vậy, tiên sinh vì sao vừa nãy phải cứu ta, không cho ta chết tại đây chút cường tay của người thượng? Thiếu niên gấp giọng hỏi. Nghe thấy thiếu niên nói như vậy, lão giả không có chút rung động nào trong lòng nổi lên một tia gợn sóng. Đó là một mảnh cây nhãn lồng dưới, quần đỏ nữ tử xảo nhưng đứng yên. Thủy thiên nhất sắc giữa, nữ tử ngoái đầu nhìn lại, trên người linh đang đi theo nhẹ nhàng vang vọng, đúng như thế giới tươi đẹp nhất âm nhạc. Người cười cười, phảng phất toàn bộ thế giới đều biến sắc. Thái thượng vong tình, chỉ là người ai có thể vô tình? Coi như là sớm cách trần thế lão giả, cũng giống như vậy. Mà thôi, năm đó cuối cùng là ta phụ bạc nàng, bây giờ làm sao có thể gặp lại con cháu đời sau hưởng mạng. Lão giả trong lòng thở dài một hơi, nói ra, ngươi tên là gì?
Ta gọi Hắc Nhân.
Lão phu đạo hiệu Tiêu Giao, chính là đạo gia người tông trưởng môn. Ta thu ngươi vì tọa hạ đệ tử, ban thưởng ngươi nói số vong tình. Nhìn ngươi sớm ngày quên mất phàm đoán ân cửu, trèo lên được đại đạo. Vong tình đa tạ sư phụ. Chúng ta nhân vật chính doanh tử giặc trong lòng thở phào nhẹ nhõm, cái này lão gia hỏa cuối cùng là đáp ứng rồi. Ca ca diễn tuần vui này, suýt chút nữa thanh mạng nhỏ đều đưa xong. Nếu là hắn trả không đáp ứng, thực sự là tiếc rồi. Chương 3, đạo gia đệ tử tần nước mới đều. Chương 3, đạo gia đệ tử tần nước mới đều. Vân lĩnh nơi sâu xa, lúc có dị thú ẩn hiện. Doanh tử giặc đi theo Tiêu Giao tử, hành đầu ở đằng kia xanh đun giữa núi rừng. Sư tôn, nơi này dã thú ẩn hiện, dấu chân thiếu đến, tại sao lại có một con như vậy bằng phẳng đường nhỏ? Tiêu Giao tử đi ở phía trước, nói ra, nơi này đường đều là chúng ta tông đệ tử đi ra. Đi ra. Doanh tử giặc thực sự có chút nghĩ không ra. Quay đầu lại liếc mắt nhìn phía sau cái kia dấu ở mê trong rừng, không nhìn thấy phần cuối đường nhỏ. Cái này cần đi bao lâu? Vong tình, nhớ kỹ. Thiên hạ vốn không có nói, đạo là người đi ra. Là, sư tôn. Đi ra mê rừng, tầm nhìn đột nhiên trống trải, hai bên là một mảnh lùm cây rừng, thấp bé lâm mộc thượng còn có loang lổ hồ điệp tại đùa múa. Từ trên núi cao lưu lại nước suối hội tụ thành suối nước, chậm rãi chảy xuống, đem sơn cốc bên trái vách đá bị xung kích bằng phẳng bóng loáng, dưới ánh mặt trời, lập lòe trong trẻo ánh sáng lộng lẫy. Người phương nào tự tiện xông vào Lăng Vân Cốc? Sơn cốc hai bên nham trên vách đá đột nhiên thoát ra hai cái thân mang lụa mỏng vải lót áo lam đạo gia con cháu tử, lấy doanh tử giặc nhãn quang đến xem, bọn hắn chí ít đều là cao thủ cảnh giới. Tham kiến trưởng môn. Hai cái đạo gia đệ tử thấy rõ người tới là Tiêu Giao tử, lập tức đơn tất nhi quỳ, chắp tay thi lễ. Tiêu Giao tử vây vây tay, ra hiệu hai người lên. Trong cốc nhưng có tình trạng gì? Tất cả mạnh khỏe, trưởng môn. Bên trái lớn lên hơi mập tên nhỏ thó nói ra. Ân. Tiêu Giao tử gật gật đầu, mang theo doanh tử giặc đi vào trong sân cốc. Cốc trung sơn một thấp thoáng, thúy trúc đón gió vũ động, thoạt nhìn là trải qua nhân tạo tỉ mỉ tu bổ. Thỉnh thoảng có thiếu nam thiếu nữ ở trong rừng mua kiếm, nhìn thấy doanh tử giặc, trong mắt dồn dập tránh qua ánh mắt tò mò. Tiêu Giao tử mang theo doanh tử giặc đi tới sơn cốc phần cuối, nơi đó là một tòa nhà trúc. Nhà trúc bên trong trang sức rất là đơn giản, hai tấm bàn thấp, mấy cái bồ đoàn. Tiêu Giao tử ngồi ở chính giữa trên bồ đoàn, đối với ngoài cửa hầu hạ đệ tử nói ra, hôm nay đóng giữ Lăng Vân Cốc chính là ai? Là một kỳ ổ cổ sư thúc. Đưa hắn gọi. Ngoài cửa đồng tử nhẹ nhàng gật đầu, đi xuống nhà trúc sự giãn ra dối hành lang. Tiêu Giao tử đối với doanh tử giặc nói ra, vong tình, bổ tọa tuy rằng đem ngươi thu làm đệ tử, nhưng mà ngươi chả nhất định muốn trải qua một lần bái sư nghi thức. Ngã đạo gia vẫn còn ngắn gọn, nhưng mà cần thiết thủ tục vẫn là nên. Là, sư tôn. Mông trưởng môn Tiêu Giao tử triệu hoán, một kỳ ổ cổ rất nhanh mấy đến rồi. Trưởng môn sư minh. Đi vào là một cái khuôn mặt gầy gò lao giả, hắn liếc mắt nhìn doanh tử giặc. Hơi nhướng mày, liền hướng về Tiêu Giao tử thi lễ một cái. Sư đệ, đây là đệ tử ta mới thu, ngày mai ngươi đem trong tông mấy vị trưởng lão toàn bộ tụ tập đến Lăng Vân trong cốc đến, ta muốn ở đây vì vong tình cử hành nghi thức bái sư. Trưởng môn sư minh, ta có việc muốn cùng ngươi nói. Vong tình, ngươi đi xuống trước đi. Là, sư tôn. Một kỳ ổ cổ hết lên đầu, nhìn xem doanh tử giặc đã đi xa, đối với Tiêu Giao tử nói ra, đầu tiên là Triệu Quốc công chúa, hiện tại lại là Sở Quốc vương tôn, sư minh. Ngươi lẽ nào thật sự phải đem ngã đạo gia kéo vào tử địa sao? Ngươi nhìn ra rồi. Tiêu Giao tử nhìn xem chính mình sư đệ, khuôn mặt bình tĩnh hỏi. Vong tình cái kia tùy thân ngọc bội, năm đó nhưng là ta nhìn người tự tay đưa cho ngươi. Sư minh, Tần Quốc hiện tại đã nhất thống thiên hạ, cái này lục quốc dư tộc lại có chịu cam tâm. Bọn hắn thu nạp bộ hạ cũ, ẩn vào sơn lâm, trong bóng tối tích góp sức mạnh khổng lồ, một lòng muốn lật đổ cái này đại tần giang sơn. Nhưng là tần hoàng là bực nào người? Tần thái tử lại là bực nào người? Bọn hắn sẽ đối với tất cả những thứ này làm như không thấy sao? Giữ lại những mối họa này, sớm muộn sẽ cho chúng ta tông đưa tới tai họa đó a. Thiên hành có thường, không bởi vì nghiêu tổn, không vì khát vong. Nếu như tất cả những thứ này nhất định phải phát sinh, quang dựa vào chúng ta lại làm sao có khả năng ngăn cản. Làm một chuyện biến thành thiên hạ tất cả mọi người sự tình, như vậy cho dù là chúng ta những này ẩn vào giữa núi rừng người, cũng là không tránh kịp. Đã như vậy, không bằng tùy ngộ nhi an. Ngã đạo gia bởi vì đối đạo lý giải có chỗ bất đồng, chia làm thiên nhân hai tông, nhưng mà có một chút là không đổi, cái kia chính là tuyệt không tham dự chư hầu trong lúc đó ân oán. Lẽ nào sư huynh ngươi muốn đánh vỡ cái này quy củ sao? Tần hoàng tịnh thiên giới, thiên hạ chư hầu hết thảy đều tiêu tan. Sư đệ a, thời đại đã bất đồng. Tiêu Giao Tử thở dài một hơi, nói ra, tần hoàng muốn rèn đúc thời đại mới, rèn đúc trật tự mới. Điểm này người sáng mắt đều nhìn ra. Nhưng là hắn sẽ đem thế giới này mang đi phương nào? Cũng không ai biết. Nhưng cho dù hắn là thân cư cựu trọng tuyệt đại đế vương, cũng không cách nào quyết định trên thế giới này mỗi một người vận mệnh cùng thuộc về. Nói, là do người đi ra. Trận này tranh luận cuối cùng lấy tan rã trong không vui mà kết cục. Nhưng mà trước mắt Doanh Tử Giặc còn không biết trận này tranh luận, một mình hắn tại trong sơn cốc du đãng. Rất nhanh sẽ có đạo nhà đệ tử tiến tới. Ngươi là mới tới sư đệ sao? Từ khi Vong Ưu sư muội đi tới cốc về sau, trưởng môn đã rất lâu không có cái mới thu đệ tử, thật sự cũng tốt muốn được trưởng môn thu làm đệ tử a. Ngươi tên là gì? Ngươi sản người trong nước? Hôn tạp vấn đề bay vọt mà đến, Doanh Tử Giặc cuống quýt tương đối. Thân là một cái nhân vật phản diện, à, không phải, là một người vì khoát chính phái vỏ ngoài nhân vật phản diện. Đối với cái này tất cả thực sự có phần bề bài. Tại tất cả đạo gia trong các đệ tử, Doanh Tử Giặc một mắt liền chú ý tới một cô gái. Tại sao Doanh Tử Giặc sẽ chú ý đến người lâu này? Đương nhiên là bởi vì đẹp đẽ. Nhưng cũng không phải phổ thông đẹp đẽ, là phi thường chi đẹp đẽ. Cho dù là tại đây nhan giá trị phổ biến cao kỳ cục đạo gia trong các đệ tử, cô gái này cũng là cực kỳ xuất chúng. Lanh lạnh bên ngoài, khiến người ta có một loại có thể xa xa xem mà không thể dâm loạn cảm giác. Cao giáo vóc người, hoàn mỹ đường nét, cho dù là mặc một bộ bình thường đạo bào, cũng không chút nào trở ngại nữ tử khuynh quốc khuynh thành vẻ đẹp. Người liếc mắt một cái Doanh Tử Giặc, đối với hắn cười một tiếng. Cho dù là nhìn quen rồi mỹ nhân Doanh Tử Giặc, giờ khác này cũng có một loại rời khỏi hồn phách cảm giác. Ha ha, tiểu tử ngươi rất trộm a. Vừa đến xem chúng rồi Vong Ưu sư muội. Một cái như quen thuộc đạo gia đệ tử, đáp Doanh Tử Giặc vai nói ra. Người gọi Vong Ưu. Đúng a. Người với ngươi như thế, lúc trước cũng là trưởng môn tự mình mang về, thu làm đệ tử. Nói cho ngươi biết a. Tại lúc trước định ngọc thử trong, người tư chất nhưng là được định vì thượng thượng phẩm. Thượng thượng phẩm, rất cao sao? Doanh Tử Giặc một mặt không biết đối phương đang nói cái gì bộ dáng. Cái kia là đương nhiên rồi. Cái kia đạo gia đệ tử một mặt vẻ giật mình, hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, thượng thượng phẩm. Có thể được định vì trung phẩm, cũng đã là có thể trở thành trưởng lão tư chất. Mà thượng thượng phẩm, người tông mười mấy năm qua, cũng chỉ có Vong Ưu sư muội một người mà thôi. Nói như vậy, Vong Ưu sư tỷ chẳng phải là rất lợi hại? Không, không, không. Cái kia như quen thuộc bạn thân khoát khoát tay chỉ, một mặt ngươi tuổi còn rất trẻ bộ dáng. Cái này còn không là lợi hại nhất. Đạo gia Thiên Tông hiểu ngộng đại sư, năm đó nhưng là trực tiếp soạt bạo định ngọc thử, đã vượt qua thượng thượng phẩm giới hạn. Liền ngay cả lúc đó Thiên Tông trưởng môn Xích Tùng Tử cũng không cách nào xác định hiểu ngộng tư chất cao bao nhiêu. Cuối cùng chuyện này đã kinh động Bắc Minh đại sư, hiểu ngộng cũng bị 50 năm không thu đồ đệ hắn lao nhân ra thu làm đệ tử cuối cùng. Hiểu ngộng, nhớ tới lúc trước cái kia thuần chánh la lị, cái kia nụ cười vui vẻ, Doanh Tử Giặc trong lòng ấm áp. Trên mặt tràn đầy nhất cổ mỉm cười. Bạn thân, ngươi làm sao vậy? Choáng váng. Cái kia như quen thuộc đạo gia đệ tử vỗ vô đờ ra bên trong Doanh Tử Giặc vai. A, không có chuyện gì. Doanh Tử Giặc hướng về cái này bạn thân túi người hành lễ, không biết sư huynh xưng hô như thế nào. Ta gọi quên vui, là Phi Lai Phong Thanh Hư Tử đại đệ tử. Phi Lai Phong, ở đâu ạ? Thanh Hư Tử là ai? Tiểu Bạch Doanh Tử Giặc đồng học một mặt ngây thơ mà hỏi. Phi Lai Phong đại khái cách nơi này trăm dặm mà đem. Về phần sư phụ ta sao? Hắn là trưởng môn sư thúc sư huynh. Chăm dặm. Đạo gia người tông địa bàn không phải chỉ có tòa sơn cốc này sao? Tiểu Bạch Doanh Tử Giặc đồng học hết sức kinh ngạc, tiếp tục một mặt ngây thơ mà hỏi. Đây là ai nói với ngươi? Quên vui đầy vẻ khinh bỉ bộ dáng, chung quanh đây mấy trăm dặm sơn mạch đều là chúng ta tông địa bàn, mà tòa này Lăng Vân Cốc, chỉ là chúng ta những này đệ tử chân truyền chỗ ở, bình thường sẽ có một vị trưởng lao ở nơi này đóng giữ. Cả người tông, tự trưởng môn mà cho tới phổ thông đệ tử tập dịch, đại khái có 7-8 ngàn người đi. Tòa sơn cốc này làm sao có khả năng ở xuống được? Doanh Tử Giặc chấn kinh rồi, chỉ là một cái đạo gia chi nhánh người tông liền có nhiều người như vậy. Cái kia toàn bộ đạo gia được có bao nhiêu? Cái kia Thiên Tông có bao nhiêu người? Thiên Tông so với chúng ta yếu ít hơn nhiều, đại khái cũng chỉ có 3-4 ngàn bộ dáng. Quên vui phủi một mắt Doanh Tử Giặc, một mặt ngươi không từng va chạm xã hội như thế. Nói ra, cái này tính là gì nha? Chúng ta đạo gia tại Chư Tử Bách trong nhà xem như là ẩn học, cho nên nhân số cũng tương đối ít. Như là Nho Mặc hai đại học thuyết nổi tiếng, đệ tử của bọn họ nhưng là khắp thiên hạ, chỉ là trong danh sách liền có mấy bạn, chớ đừng nói chi là những kia không ở sách du hiệp văn sĩ loại hình rồi. Còn có thiên hạ thiên một nhóm lớn, được xưng có 10 vạn đệ tử nông gia, bọn hắn tổng số người liền càng nhiều. Còn có binh gia, pháp gia, âm dương gia. Nhân số của bọn họ so với chúng ta đạo gia chỉ nhiều không ít. Trước đây Doanh Tử Giặc đối với Chư Tử Bách gia, chỉ có một cách đại khái hiểu rõ, chưa bao giờ thâm nhập vào nội bộ. Chính là nông trong nhà, Doanh Tử Giặc tối đa cũng chính là sắp xếp tháng 7 cùng Lưu Quý hai vị nông gia cao tầng nằm vùng. Hắn chưa từng có nghĩ đến, Chư Tử Bách gia tại sao lưng thế lực lại có lớn như vậy. Phải biết, Chư Tử Bách gia đệ tử không phải là phổ thông dân chúng đơn giản như vậy. Từ trình độ nào đó tới nói, bọn hắn nhưng là tượng trưng cho thế giới này, cái thời đại này đứng trên tất cả đám người. Bọn hắn nắm giữ không có gì sánh kịp tri thức, có người thường khó mà với tới sức mạnh. Quên vui, ngươi lại đang nói cái gì? Chỉ ngươi lời nói nhiều nhất. Nơi xa đi đến một cái vóc dáng rất cao, chân rất dài đạo gia đệ tử. Hắn mặt chữ quốc, thế nhưng khuôn mặt góc cạnh cũng không phải làm đông cứng, cả người trái lại có vẻ làm thanh tú. Quên tư sư huynh, ta cũng là đang vì ta nhóm mới tới sư đệ phổ cập một cái thưởng thức sao. Không hổ là chúng ta người tông vạn hoa đồng, cái gì đều biết. Nói chuyện là một cái vóc người khéo léo linh lung nữ hài tử, trứng bịt mặt, cười rộ lên có hai cái lúm đồng tiền, dáng vẻ rất ngọt. Người đi tới Doanh Tử Giặc bên người, so với Doanh Tử Giặc nhỏ nửa cái kích cỡ. Quên xảo, ngươi lại nói móc ta. Quên vui tựa hồ nắm cái này tên nhỏ thó đạo gia nữ đệ tử làm không có cách nào, vây vây tay, nói ra. Phải gọi quên xảo sư tỷ. Ít đến, ngươi liền so với ta sớm vào cửa hai ngày. Quên vui làm bất mãn nói. Sớm đi vào hai ngày cũng là sớm, sư tỷ sư đệ bối phận chính là không thể loạn. Quên xảo một tay chống nạnh, một ngón tay so với hắn yếu cao hơn một cấp kích cỡ quên vui. Tuy rằng dáng dấp của nàng nhìn lên làm thô bạo, bất quá lại là có nhất cổ giã tính vẻ đẹp ở bên trong. Mà vong vui cười, tựa hồ cũng rất hưởng thụ cùng với cãi nhau cảm giác. Các ngươi đang làm gì? Chả không luyện kiếm. Từ nhà trúc bên trong đi ra một kỳ ổ cổ một mặt khó chịu dáng vẻ, nhìn xem đang tại nô đùa bên trong đạo gia đệ tử, nổi giận đùng đùng nói ra. Mới vừa rồi còn quay chung quanh tại Doanh Tử Giặc bên cạnh vui cười bên trong đạo gia đệ tử, lập tức đều ai về chôn ấy. Chỉ còn dư lại trên đất trống Doanh Tử Giặc, mờ mịt không biết phải làm gì. Một kỳ ổ cổ đi tới Doanh Tử Giặc trước mặt, lạnh lùng nói ra, mặc kệ trước đây ngươi là thân phận gì, phải biết cái kia đã đều qua rồi. Từ nay về sau, ngươi là đạo gia người tông đệ tử. Định ngọc thử sau, ngươi liền sẽ phân phối tu tập thích hợp tông môn điện tịch. Sau yếu tuân thủ nghiêm ngặt tông môn giới luật, an tâm tu đạo. Biết chưa? Doanh Tử Giặc gật gật đầu, thật sự là không hiểu, cái này một kỳ ổ cổ đối chính mình làm sao lớn như vậy hoàn khí. Mặc ra, cơ quan thành. Ở đằng kia quần sơn vách treo leo trong lúc đó đứng vững cơ quan thành, là Mặc gia đại bản doanh, cũng là phản người tần sĩ tụ tập thiên đường. Giờ khắc này ở cự tử trong mật thất, Cao Tiệm Ly đứng ở Mặc gia cự tử Yến Đan trước mặt, một mặt cau mày. Từ khi Hàm Dương ban bố cấm binh khiến sau đó vũ khí của chúng ta khởi nguồn giảm thiếu rất nhiều. Coi như là Mặc gia đệ tử, cũng không thể chỉ dựa vào kiêm ái phi công như vậy khẩu hiệu đến đánh nhau, hay là muốn có binh khí. Ta biết ngày hôm nay sớm muộn sẽ đến, doanh chính cuối cùng là sẽ đối với ta Mặc gia động thủ. Chỉ là không có nghĩ tới là, ngày hôm nay tới nhanh như vậy. Chúng ta an bài tại bên ngoài chống cự Tần Quốc chính sách tàn bạo hiệp sĩ, rất nhiều đều bị Tần Quốc nhanh ruốt bắt đi, nhân số có mấy ngàn người. Bọn hắn bị nắm đi nơi nào? Tiến Đan hỏi. Nghe nói là xung làm lao dịch, xây dựng mới đều đi rồi. Mới đều. Là Tần Quốc Thái tử Doanh Tử Giặc, hắn hướng về doanh chính dân sớ, nói Hàm Dương vị thủy Mặc Nam, tông núi triền miên Bắc. Mặc dù sơn thủy đều dương, nhưng cũng chỉ là vương giả chi đô, mà không phải đế giả chi đô. Cho nên Doanh Tử Giặc kiến nghị tại Trường An Hương hiểu rõ trên phong địa xây dựng một tòa mới đều. Doanh chính đồng ý. Tiến Đan rất rõ ràng doanh chính tính cách, như là của hắn lời nói, e sợ hội đem toàn bộ quan trung đều kiến đầy hắn cung điện. Đúng. Bọn hắn nói chuyện hiện tại đã truyền khắp thiên hạ. Doanh Tử Giặc nói, cùng hắn kiến tạo những kia không có tác dụng cung điện, không bằng xây dựng một tòa thành trì. Cung điện chỉ có thể làm cho hoàng tộc hưởng dụng, mà thành trì lại là có thể ban ơn cho quan trung thậm chí thiên hạ hết thảy bách tính. Theo chúng ta thám tử báo lại, doanh chính nhóm đầu tiên trưng tập 10 vạn lao dịch, xây dựng mới đều, hiện tại tường thành nền đất đã kháng đi lên. Thám tử nói, thành trì quy mô rất lớn, chính là ngày xưa kế đô cũng so không hơn. Tiểu Cao. Trong trầm mặc Yến Đan bỗng nhiên nói ra. Thuộc hạ ở. Ta muốn ra ngoài một chuyến, nơi này liền giao cho ngươi. Cự tử đi đâu? Đi gặp một ít bạn cũ. Chương 4, là tần không phải tần đạo tâm khó định. Chương 4, là tần không phải tần đạo tâm khó định. Doanh Tử Giặc tại Lăng Vân trong cốc cư ngụ nửa tháng. Sau nửa tháng, đạo gia người tông hết thể trưởng lão cũng đã tụ tập, mà trưởng môn thu đồ đệ nghi thức cũng sắp bắt đầu. Đạo gia vẫn còn ngắn gọn, cho nên cũng chẳng có bao nhiêu phiền phức lễ nghi. Nhà trúc ở ngoài, tự trưởng môn mà xuống, trưởng lão, đệ tử chân truyền phân hai bên bày ra. Tiêu Giao Tử đứng ở nhà trúc ở ngoài, trước người của hắn, trả để một chậu nước trong, một khối ngọc thạch cùng một thanh trường kiếm. Doanh Tử Giặc quỳ lạy tại Tiêu Giao Tử trước người, chỉ thấy Tiêu Giao Tử một tay vươn vào thanh trong nước, vi vi giơ lên, hiện ra vệt nước thủ tại Doanh Tử Giặc trên trán hơi điểm nhẹ, tránh qua một đạo kỳ dị ánh sáng lộng lẫy, màu vàng nóng âm dương ngư tại Doanh Tử Giặc trên trán đi khắp, tùy theo lại là biến mất không gặp. Doanh Tử Giặc đứng lên, Tiêu Giao Tử nhìn xem hắn nói ra, từ nay về sau, ngươi chính là Ngã Đạo gia người tông đệ tử, đạo hiệu Vong Tình. Đệ tử tham kiến sư tôn. Tiêu Giao Tử gật gật đầu, tiếp tục nói, phàm Ngã Đạo gia đệ tử đều phải trải qua định ngọc thử, lấy phân tài ngọc. Nơi này có một thanh kiếm, một khối ngọc, chính là tiên thánh truyền lại. Ngươi tập trung tinh thần, trước tiên đem hai tay đặt ở thanh kiếm này thượng. Là, sư tôn. Doanh Tử Giặc y đi theo dặn dò, đem hai tay đặt ở thanh này không phải đồng không phải là sắt trên trường kiếm. Doanh Tử Giặc chờ thật lâu, phát hiện cũng không có phản ứng. Lâu Chi, tiểu nghe nói Chu Vi đạo gia đệ tử xì xào bàn tán tiếng cùng trưởng lão mặt thượng quái dị biểu hiện. Tiêu Giao Tử không có phản ứng gì, tiếp cho biết, đưa tay đặt ở ngọc trên đá. Doanh Tử Giặc dựa theo Tiêu Giao Tử dặn dò, lại đem hai tay sắp đặt ở đằng kia khối đại như nước sơn bàn ngọc trên đá, đợi đã lâu, cũng vẫn không có phản ứng. Lần này, chung quanh nói nhỏ âm thanh càng tăng thêm, mà các trưởng lão trên mặt đã không chỉ là quái dị. Doanh Tử Giặc phát hiện, cái kia một kỳ ổ cổ trên mặt tránh qua rõ ràng châm biếm vẻ. Tiêu Giao Tử sắc mặt trước sau không thay đổi, hắn chậm rãi mở miệng, ngữ điệu trầm ngưng, từ nay về sau, ngươi liền tập xung linh kiếm quyết cùng biện thức thập nhị quyển sách. Doanh Tử Giặc không làm rõ ràng được là tình trạng gì, chỉ có thể mở miệng nói ra, đệ tử tạ ơn sư tôn. Trận này trưởng môn nghi thức tàn đi, đa số số trong cốc đệ tử đều đi rồi. Tình cảnh thượng, chỉ còn dư lại Quyên Tư, Quyên Xảo cùng Quyên Nhạc tam người. Đừng nản chí, sư đệ. Quyên Tư đi lên, vỗ vỗ Doanh Tử Giặc vai, an ủi. Chuyện gì thế này? Doanh Tử Giặc nhìn xem trên mặt hắn nụ cười ôn nhu, nội tâm vẫn cứ tại mộng so với bên trong. Tiểu sư đệ, không cần lo lắng. Sư tỷ về sau hội bảo kê ngươi. La Lệ thân cao, ngự tỷ tư thái, Quyên Xảo ôm một cái cao hơn nàng nửa cái Doanh Tử Giặc, hào khí can vân nói, rất có một bộ đại tỷ đại bộ dáng. Chuyện gì thế này? Doanh Tử Giặc cảm thụ Quyên Xảo tỷ tỷ sóng lớn mãnh liệt, nội tâm vẫn cứ tại mộng so với bên trong. Cuối cùng nhưng là quên vui, cái này Vạn Hoa Đồng, được xưng chư tử bách gia, không chỗ nào không biết. Hắn đi hướng đến đây, muốn đối Doanh Tử Giặc làm những gì, lại bị Doanh Tử Giặc một cái ngăn cản. Ai có thể nói cho ta cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Người không biết sao? Tiểu sư đệ, Quyên Nhạc tam người tất cả đều là một mặt vẻ kinh ngạc. Ta không biết ta. Doanh Tử Giặc đồng học Tiểu Bạch tựa lắc đầu. Khối này ngọc thạch cùng ngọc kiếm đều là Quan Doãn Tử lưu lại. Quan Thánh năm đó từ quan không làm, đi theo Thái Thượng đồng thời rời khỏi phía Tây Hàm Cốc, làm hộ vệ, tu hành đại đạo. Quan Thánh nhiều năm tu hành, hai thứ này vật tùy thân đều là tràn đầy linh tính, có thể phán định một người tư chất cao thấp. Một người kiếm đạo hoặc là đạo pháp thượng tư chất, cũng có thể tại hai thứ này vật phẩm thân trên xuất hiện. Mà ngươi tình huống này, chỉ có một cái khả năng, vậy sẽ là của ngươi tư chất thấp ra hạ phẩm giới hạn, cho nên hai loại linh vật mới không có phản ứng. Theo Quyên vui êm hai nói đến, Doanh Tử Giặc mới coi như đã minh bạch chuyện gì xảy ra. Nguyên lai là như vậy a. Doanh Tử Giặc cười cười, không có làm là một chuyện. Cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết buồn bã lặng yên lớn hơn tâm tư sao? Quyên vui lẩm bẩm nói ra. Ngươi nói cái gì đó? Quyên Xảo dùng sức đập một cái Quyên vui, Vong Tình sư đệ cái này gọi là rộng rãi. Ta tin tưởng, chỉ cần chịu nỗ lực, cuối cùng có một ngày, ta sẽ đạt thành của ta mục tiêu. Doanh Tử Giặc song quyền nắm chặt, khắp toàn thân tràn đầy chính phái tuổi mục khí tức, tục xưng bước lên ngu đần. Đêm lạnh như nước, sau một tháng, Doanh Tử Giặc một người ngồi ở tiểu khê trước đó, thở dài. Rơi ạ, làm cái chính phái thật tê mẹ kiếp mệt mỏi. Doanh Tử Giặc luyện một ngày kiếm, trên người dính đầy mồ hôi, bây giờ đang tại suối nước bên tẩy. Một người kém coi muốn phải làm bộ cao thủ, đó là vô cùng khó, chỉ cần có mấy phần nhãn giới người, đều có thể nhìn ra. Mà một cao thủ muốn phải làm bộ người kém cỏi, vậy thì càng được thận trọng rồi. Rõ ràng là đã thuần thục vô cùng vung đâm, còn phải giả bộ vô cùng mới lạ. Chung quanh đều là chuyên gia, hơi chút lộ ra sơ hở, cũng sẽ bị người nhìn thấu. Rơi ạ, sớm biết lúc trước mới xây nhân vật lúc, sẽ không thanh đẳng cấp tư chất điều chỉnh thấp như vậy rồi. Doanh Tử Giặc trong lòng, âm thầm hối hận. Vong Tình sư đệ. Doanh Tử Giặc quay đầu lại, dưới ánh trăng một bóng người mông lung chậm rãi đi tới, lụa mỏng áo mỏng, bên trong đạo bảo. Cách gần rồi, Doanh Tử Giặc cảm giác có nhất cổ nhạt như ưu lan mùi thơm từ nữ tử trên người tỏa ra. Đây không phải son phấn hương thơm, mà là nữ tử mùi thơm cơ thể. Doanh Tử Giặc cười cười, nói ra, Vong Ưu sư tỷ, ngươi cũng tới sông này một bên hóng mát. Vong Ưu gật gật đầu, nhìn xem cái này róc rách dòng suối, nói ra, Vong Tình sư đệ, ngươi là tàn nhẫn, có nghị lực người. Đa tạ sư tỷ khen ngợi. Nhưng là trên đời này, có một số việc cũng không phải chỉ dựa vào nỗ lực là có thể thành công. Vong Ưu nhìn xem phương xa, suối nước thượng nhất cổ cuộn sóng chậm rãi phun trào, trăng trong nước tan nát không thể tả, lóe lên trong trẻo ánh sáng lộng lẫy. Tập hợp được gần rồi, Doanh Tử Giặc có thể nhìn thấy, Vong Ưu Thái Dương sợi tóc bởi vì dính đầy mồ hôi có phần ngổn ngang, nhìn ra được, người cũng là vừa vận luyện xong kiếm tới. Không, ta tin chắc, ngu công rời núi, chỉ có không ngừng cố gắng, một ngày nào đó liền ngay cả cái kia to lớn núi đá cũng có thể đục thủng. Doanh Tử Giặc nói ra. Vậy chúc ngươi thành công. Vong Ưu thoải mái cười cười, tuyệt mỹ nụ cười lóe lên mê người ánh sáng lộng lẫy. Sau đó người liền đứng lên, rời khỏi nơi này. Nữ nhân này thật có chút không hiểu ra sao. Doanh Tử Giặc không hiểu nổi, tiếp tục thổi phồng chút nước, tẩy đi mồ hôi trên người. Bích Đông. Trình tự nhân vật phản diện hậu cung đoàn mở ra, mục tiêu nhân vật 1 Vong Ưu, hiện nay độ thiện cả 10. Mục tiêu nhân vật đầy độ thiện cả 1000. Thời điểm này, Doanh Tử Giặc bên tai đột nhiên vang lên hệ thống âm thanh. Đây là cái gì đồ chơi, ta thật giống không có làm cái gì ạ? Doanh Tử Giặc âm thầm buồn bực. Bích Đông. Cái gọi là nhân vật phản diện chính là muốn tại trong lúc lơ đãng hướng dẫn. Đồng dạng bóng đêm, bao la mở mịt trong núi thẳm. Tiêu Giao Tử cầm trong tay trưởng môn tín vật Tuyết Ngôi, trước mặt hắn mấy trượng nơi chả đứng thẳng một người. Người quả nhiên còn sống, Mặc Gia Cự Tử. Yến Đan cầm trong tay Mặc Mi, áo bào đen làm ý ỉa, nhìn xem Tiêu Giao Tử, Tiêu Giao đạo huynh, đã lâu không gặp. Tần Quốc Biển bắt Cự Tử Văn Thư đến nay vẫn chưa lui lại, Cự Tử dám mạo hiểm kỳ hiểm đến quan trung, không biết là vì sao. Vì phản Tần đại nghiệp. Yến Đan nói rất là trắng ra đến tựa hồ là chuyện đương nhiên. Cự Tử hẳn phải biết, bất kể là đạo gia Thiên Tông hay là ta người tông, xưa nay đều không tham dự chư hầu ở giữa ân oán. Tiêu Giao Tử trong giọng nói tiết lộ ra mơ hồ ý cự tuyệt. Ta biết. Tiến đang gật gật đầu, Doanh Chính đã nhất thống thiên hạ, thế nhưng tranh đấu nhưng sẽ không đình chỉ. Đạo gia luôn luôn tôn trọng vô vi mà trị. Chiến loạn sơ thức, vốn nên nuôi dân an ổn. Nhưng là Doanh Chính nhất thống thiên hạ sau đó lại lớn tứ trường tập lao dịch, mới xây công trình. Hàn tất Tiêu Giao đạo huynh cũng có nghe thấy, chỉ là quan trung mới đều, giờ khác này liền trưng tập không dưới 100.000 người. Yến Đan tố thuật, cũng không ai biết Doanh Chính thiên hạ là cái dạng gì. Chỉ sợ cũng liền chính hắn cũng không rõ ràng. Nhưng là dựa theo hắn bây giờ bộ dáng này, sớm muộn, người trong thiên hạ đều sẽ bởi vì hắn đáng sợ dã tâm mà chôn cùng. Tiêu Giao đạo huynh, người tông không thể so Thiên Tông, lẽ nào ngươi thật sự có thể nhìn xem trạng vững như vậy phát sinh sao? Tiêu Giao Tử không nói gì, Yến Đan lại vẫn còn tính nhẫn lại nói, Doanh Chính có lẽ là từ cổ chí kim nhất là mạnh mẽ quân chủ. Điểm này, ta cũng không phủ định. Nhưng là cũng chính là bởi vì như vậy, mới càng thêm đáng sợ. Thủ đoạn của hắn, hắn mưu lược, hắn nắm giữ sức mạnh, có thể đem những kia phiêu miểu kế hoạch lớn biến thành sự thật. Bởi vì hắn có hết thể vĩ đại đế vương tổng cộng có bệnh chung, đó chính là thành công vĩ đại. Nhưng là, hắn kế hoạch lớn thực hiện sau lưng, lại cần phải hao phí như thế nào một cái giá lớn. Lại có bao nhiêu người bởi đó chôn cùng. Cự Tử, lời ngươi nói tất cả ta đều hiểu. Nhưng là ngã đạo gia không hỏi thế sự, điểm này thủy chung là không đổi. Tiêu Giao Tử ngữ khí kiên định, xoay người muốn rời khỏi. Tiêu Giao đạo huynh. Theo Yến Đan hô to một tiếng, Tiêu Giao Tử đình chỉ bước chân. Doanh Chính rơi xuống cấm binh lệnh, ý đang tiêu diệt trên giang hồ ẩn nút phản Tần thế lực, Mặc Gia đứng núi chịu sào. Trước mắt giang hồ tuy rằng thái bình, nhưng mà lại ám lưu mãnh liệt. Cái này đầy trời mưa gió dưới, không ai có thể tại sắp đến triều cường bên trong đặt mình ngoài sự việc. Thiên hạ này mỗi một môn phái, mỗi một nước quý tộc thậm chí mỗi người sớm muộn đều sẽ chia làm hai phe cánh. Tần hoặc là không phải Tần. Liền ngay cả đạo gia, chỉ sợ cũng không cách nào đặt mình ngoài sự việc. Theo Yến Đan dứt tiếng, Tiêu Giao Tử tiếp tục tiến lên, không có một khắc dừng lại, rất nhanh biến mất ở bóng tối trong rừng. Yến Đan lắc lắc đầu, hắn biết Tiêu Giao Tử đã tại dao động. Muốn đối kháng Doanh Chính, vậy nhất định phải cấu thành tập hợp hết thể sức mạnh, cấu thành phản Tần liên minh. Đạo gia tham dự thế ắt không thể thiếu. Yến Đan tin tưởng, Tiêu Giao Tử sớm muộn sẽ đáp ứng. Trong phòng trúc, Tiêu Giao Tử ngồi xếp bằng tại trên bồ đoàn, trước người của hắn, ngồi quỳ chân hơn 10 tên đạo gia người tông đệ tử, bao quát Doanh Tử Giặc ở bên trong. Trước mắt tông môn phụ cận cũng không yên ổn. Bổ tọa có một số việc cần các ngươi phải đi hoàn thành. Cần tuân trưởng môn quân chỉ. Quyên tư. Đệ tử tại. Tông môn phụ cận gần nhật xuất hiện nhất cổ sơn phỉ, nhân số đại khái tại khoảng 300 người. Ngươi mang theo bách tên đệ tử đi vào, lấy lễ để tiếp đón, cần phải để cho bọn họ rời đi. Đều mang bách tên đệ tử đi qua, ở đâu là như là lấy lễ để tiếp đón bộ dáng. Doanh Tử Giặc trong lòng nhổ nước bọn. Doanh Tử Giặc trải qua mấy ngày nay tìm hiểu, rất rõ ràng bọn hắn sức chiến đấu. Trăm tên phổ thông đạo gia đệ tử, chính là đế quốc phổ thông chế tạo bách nhân đội, e sợ cũng không là đối thủ, huống hồ là một ít sơn phỉ. Đệ tử tuân mệnh. Quên vui. Đệ tử tại. Bên dưới ngọn núi mấy cái thôn trang nhân thủ có phần khan hiếm, ngươi mang theo 500 tên đệ tử tạp dịch, hạ sơn trước đi chợ giúp bọn hắn vượt qua cửa ải khó. Đệ tử tuân mệnh. Doanh Tử Giặc nhìn thấy Quên Vui mặt không hề cảm xúc. Cùng thường ngày vui cười không bị trói buộc phong cách không giống, Quên Vui giờ khắc này khuôn mặt nghiêm túc, thập phần chi chính kinh. Đệ tử tuân mệnh. Quên Xảo, Vong Ưu. Đệ tử tại. Hai nữ đồng thời nói ra, âm thanh lại tề lại giòn. Trong tông gần đây thảo dược thiếu, các ngươi dẫn 300 tên đệ tử lên núi vặt hái.
Đệ tử tuân mệnh.
Tiêu Giao Tử từng cái dặn dò, không rõ chi tiết. Doanh Tử Giặc nhìn mình có thể nhận tông môn nhiệm vụ, đang tại từng cái giảm bớt. Thẳng đến cuối cùng, còn lại cái tiếp theo. Tiêu Giao Tử ánh mắt rốt cuộc rơi xuống Doanh Tử Giặc trên người.
Vong Tình.
Đệ tử tại. Tông môn trưởng lao yếu luyện chế một vị đan dược, thiếu duy nhất một vị thuốc, báo huyết.
Lần này, liền từ ngươi đi thôi.
Đệ tử. Doanh Tử Giặc vẫn chưa nói hết, liền nghe phía trước Vong Ưu nói ra, sư tôn, cái kia hắc báo hung hãn dị thường, Vong Tình sư đệ cuối cùng là nhập môn không bao lâu sau, đối với địa thế không quen, có phần không quá ổn thỏa.
Đúng a?
Trưởng môn sư bá. Lúc này, đại tỷ đầu quên xảo cũng nói, không bằng để cho Vong Tình sư đệ theo chúng ta cùng nhau lên núi, ven đường cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau.
Tiêu Giao Tử gật gật đầu, như thế, cũng tốt.
Cứ làm như vậy đi. Mọi người thối lui, Doanh Tử Giặc mới vừa đi xuống bậc thang, đã bị Quên Vui một cái vai ôm lấy, tiểu tử ngươi có thể à?
Vong Ưu cùng Quên Xảo hai vị người tông đại mỹ nhân đều như thế trông nom tiểu tử ngươi.
Đối với Quên Vui, Doanh Tử Giặc cũng là thói quen, hắn khẽ mỉm cười, đi theo hắn cùng rời đi trưởng môn nơi ở.
Đúng rồi, hắc báo là cái gì?
Dọc theo đường, Doanh Tử Giặc hướng về Quên Vui tìm hiểu tin tức.
Hắc báo a,
là chúng ta bên này thường gặp một loại gia thú, máu của nó nhưng làm thuốc. Gần đây Thương Nguyệt Tử sư thuốc luyện chế Vô Danh Đan, cần gấp vị này thuốc.
Vô Danh Đan?
Doanh Tử Giặc nghi ngờ nói.
Đúng vậy.
Vô Danh Đan luyện chế trình tự cùng Âm Dương Gia Dịch Quỷ Đan gần như, nhưng mà dược tính bình thản, công dụng càng là cách biệt ngàn dặm.
Dịch Quỷ Đan là hại người, mà Vô Danh Đan lại là tại cứu người.
Hắn có thể giúp tu đạo qua trình trung tâm tính không chừng đệ tử vững vàng tâm tình, có trợ tu hành.
Không hổ là có Vạn Hoa Đồng danh xưng Quên Vui, đối với cái này tất cả rõ như lòng bàn tay.
Yên tâm đi. Thương Nguyệt Tử sư thúc yếu luyện chế đại khái 30 phần Vô Danh Đan, ngươi vặt hái 100 phần báo huyết là được rồi.
Nếu như không hạ sát thủ, chỉ cần 5 con hắc báo, dưới lời của sát thủ, chỉ cần 2 con.
Có Vong Ưu cùng Quên Xảo trợ giúp, ngươi cái này nhiệm vụ rất đơn giản liền có thể hoàn thành.
Đa Tạ sư huynh cho biết.
Doanh Tử Giặc ôm quyền nói,
ngươi cùng ta còn khách khí làm gì?
Quên Vui cười cười, lôi kéo Doanh Tử Giặc vai, rất quen thuộc lạc bộ dáng.
Chúng vị đệ tử đi rồi, Tiêu Giao Tử ngồi xếp bằng tại trên bộ đoàn, từ trong tay áo lấy ra một viên thuốc. Chính là Quên Vui trôi nói Vô Danh Đan.
Tiêu Giao Tử ăn một viên, bình tĩnh gần đây có phần phập phồng không chừng nỗi lòng.
Người tông, đến tột cùng có muốn hay không gia nhập phản tần trong liên minh?
Quyết định này, có lẽ đã chú định mấy ngàn đệ tử sống chết.
Chương 5, Thần Nông Bi Điện Thủ Cũ Mới Hoán.
Chương 5, Thần Nông Bi Điện Thủ Cũ Mới Hoán.
Sư tỷ, chúng ta nên như thế nào nắm lấy hắc báo?
Hành tẩu tại trên sơn đạo, Doanh Tử Giặc hướng về một bên sư tỷ Quên Xảo hỏi.
Vê đút xui mẹn.
L. Hắc báo trời sinh tính xảo trá, hành động nhanh nhẹn, nghĩ muốn đối phó nó, nhất định muốn có mồi nhử, dụ dỗ chúng nó mắc câu.
Mồi nhử?
Doanh Tử Giặc có một loại cảm giác xấu.
Phải biết, chúng ta nơi này nhưng chỉ có sư đệ võ công của ngươi thấp nhất, thích hợp nhất là mối.
Quên Xảo nhìn xem Doanh Tử Giặc, một mặt cười xấu xa.
Xì xì.
Vong Ưu cười cười, sư tỷ, ngươi cũng đừng lại trêu đùa Vong Tình sư đệ.
Làm sao vậy? Ta trêu đùa hắn ngươi đau lòng sao?
Tình cảnh trong nháy mắt liền biến được lúng túng, Vong Ưu nụ cười trên mặt cũng đã biến mất. Lại biến trở về thì ra là lạnh lạnh.
Quên Xảo tiếp tục ha ha nói, tựa hồ không có phát hiện trạng huống như vậy.
Được rồi, chúng ta ở nơi này tách ra đi.
Vong Ưu sư muội, ngươi mang theo 150 tên đệ tử phía bên trái đi.
Ta mang 150 tên đệ tử phía bên trái đi.
Sau một tháng chúng ta lại ở nơi này hội hợp.
Tốt, sư tỷ.
Vong Ưu gật gật đầu, mang theo một đội đạo gia đệ tử hướng về bên phải đi.
Không nên nhìn, Vong Tình sư đệ.
Ngươi theo ta đi phía trái đi, nơi đó là hắc báo thường già không có địa phương.
Quên Xảo cười cười, lôi kéo Doanh Tử Giặc liền hướng bên phải đi.
Đi rồi đại khái 2 canh giờ đường núi, trời đã đêm hắc.
Quên Xảo hướng về sau lưng đệ tử phân phó nói, các ngươi 5 năm một tổ, tản ra thu thập từng người muốn thu thập thảo dược.
Sau 5 ngày hội hợp, chúng ta hướng về dưới một cái khu vực xuất phát.
Là.
Quên Xảo sau lưng đệ tử rất là cung kính chắp tay nói, rất nhanh liền tán ở cái này rừng sâu núi thẳm bên trong.
Vong Tình sư đệ, ngươi biết không?
Vong Ưu sư muội thân thế làm không tầm thường.
Quên Xảo đi ở phía trước, chậm rãi nói ra.
Cũng bởi vậy, người tổng là rất khó hòa vào chúng ta.
Mỗi lần ta cho rằng người cùng chúng ta gần rồi một bước, kỳ thực vẫn là dậm chân tại chỗ.
Liên vui vặn, bởi vì một câu nói đùa, người lại lui trở về dáng dấp lúc trước.
Quên Xảo đi ở phía trước, hướng về một cây đại thụ đi đến.
Bình thường còi còi hô hô người hiện tại chính là bóng lưng cũng nhìn lên phá lệ nghiêm túc.
Người nhẹ nhàng ngồi xổm xuống thân thể, dưới tàng cây hái một viên dược thảo, đặt ở sau lưng gửi thuốc bên trong.
Quên Xảo sư tỷ, ngươi cũng là rất cẩn thận làm ôn nhu người đâu.
Doanh Tử Giặc cười cười, nói ra.
Thật sao?
Quên Xảo đứng lên, ngoái đầu nhìn lại cười cười.
Vẫn là lần đầu tiên nghe người ta nói như vậy ta đâu này.
Bích Đông.
Nhân vật phản diện hậu cung đoàn hướng dẫn nhiệm vụ bắt đầu, nhiệm vụ mục tiêu Quên Xảo, hiện nay độ thiện cảm 20, mục tiêu nhân vật đầy độ thiện cảm 500. Quyên xảo từ gùi thuốc bên trong lấy ra một cái đào ấm, đem viên kia thảo dược cầm lên bóp nát rót vào trong bầu. Doanh Tử giáp sát vào, vừa nghe hỏi: "Đây là cái gì? Làm sao thúi như vậy? Ngươi biết cái gì?" Quyên xảo giận một mắt Doanh Tử giặc: "Đây là hắc báo thích nhất mùi vị. Chúng ta sau đó đem cái này rơi tại ta mang tới trên thịt, phải nhờ vào cái này đem hắc báo dẫn lại đây." Nguyên lai là như vậy. Trên ánh trăng đầu cảnh, thời gian từng điểm tại quá khứ. Doanh Tử giặc cùng Quyên xảo ngồi xổm trên tàng cây quan sát. Thiếu nữ tốt đẹp thân thể liền ở bên cạnh, còn có hơi hơi hương hoa, Doanh Tử giặc trong lòng giờ khắc này có cảm giác khác thường. "Đến rồi." Quyên xảo nhẹ giọng nói ra, nhắc nhở đã thần du bên trong Doanh Tử giặc. Doanh Tử giặc chỉ thấy, trong đêm tối, ba con cả người đen nhánh sinh vật tại trong bụi cây chậm rãi di động. Chúng nó rất là cẩn thận, động tác chậm chậm, đang xác định chu vi không gặp nguy hiểm. Sáng trong nguyệt quang xuyên thấu qua tiếng sột soạt cành lá chiếu vào đất rừng thượng, có một con đi ở trước nhất hắc báo rốt cuộc lộ ra diện mục thật của nó. Đồng mắt lồi răng, đầu lớn như bùn, chiều cao như mãng. Chúng nó thận trọng rời về phía Quyên xảo mới vừa mới bố trí cạm bẫy thượng. "Quyên xảo sư tỷ, chúng ta nên như thế nào đối trả cho chúng nó?" "Cái này chả không đơn giản." Quyên xảo tự tin cười, "Ta đã tại đây trên thịt thả thuốc tê, đến lúc đó đánh ngã chúng nó, ngươi cứ việc lấy máu là tốt rồi." Chính như Quyên xảo nói, cái kia ba con hắc báo tựa hồ làm yêu thích những kia trên thịt mùi vị, tranh nhau cắn xé nuốt vào, rất nhanh liền bất tỉnh ngã xuống. Quyên xảo vô Doanh Tử giật vai, nắm lấy mau châm, "Đi xuống đi." Hai người nhảy xuống đại thụ, Quyên xảo đi ở phía trước, cầm một cây ốm dài châm đi tới một đầu hắc báo trước, một cái đâm xuống. Huyết dịch theo châm nhỏ chậm rãi chảy xuống, chạy đến Quyên xảo từ lâu chuẩn bị xong tiểu hũ bình bên trong. Quyên xảo tuy rằng bình thường tùy tiện, giờ khắc này từ trên người hắc báo lấy máu, thủ pháp lại là hết sức quen thuộc. Giai nhân như vẽ, trong bức họa kia có nhất cổ khác kiến tĩnh. "Chả sững sờ cái gì, nhanh lên một chút lấy máu a." Quyên xảo quay đầu lại liếc mắt một cái Doanh Tử giặc, phát hiện đối phương cũng chính nhìn mình, mặt đỏ lên, quay đầu lại lớn tiếng nói. Doanh Tử giặc cũng đi theo Quyên xảo đồng thời, từ trên người hắc báo lấy máu. Vặt hái công tác rất nhanh hoàn thành, Quyên xảo tướng sau lưng gửi thuốc giao cho Doanh Tử giặc, bên trong còn có chút thịt cùng thuốc tê, cười nói, "Cứ như vậy đi. Ngươi lại đi dẫn mấy con hắc báo. Sư tỷ ta muốn trước tiên đi xem những người khác sống làm thế nào rồi. Ta nếu là không tại, bọn hắn khẳng định được lười biếng." Doanh Tử giặc gật gật đầu, nói ra, "Sư tỷ đi thong thả." Quyên xảo thân ảnh rất nhanh biến mất ở trong rừng, Doanh Tử giặc một người độc lập với trong rừng, ánh trăng chiếu tại trên người hắn, trong rừng khinh trần dương múa, có vẻ đặc biệt yên tĩnh. Hô, Doanh Tử giặc khinh thường thở ra một hơi, hướng về một bên khác đường nhỏ, đi hướng một ngọn núi khác. Đây là một tòa sơn đồi, một khối nô ra nham thạch kéo dài tại vách núi ở ngoài. Tự hồ chỉ yếu có một chút sức mạnh, khối này nham thạch to lớn liền đem ngược lại xuống vách núi. Doanh Tử giặc một cái tung người, ngồi ở trên mặt đá, nhìn xem dưới vách núi nguy hiểm cảnh sắc. Nhanh như thân ảnh quỷ mị tại dưới vách núi lập lòe, dọc theo trên vách đá lồi thạch leo lên mà lên, đứng ở Doanh Tử giặc bên cạnh. "Thái tử điện hạ, con khỉ xuất hiện ở trong triều tình huống thế nào?" Doanh Tử giặc nói ra. "Công tử Phù Tô vẫn là như cũ, bình thường mời chào nho sĩ, giao nộp đủ loại quan lại, thân cận dân chúng. Bất luận tại triều chính vẫn là dân gian, danh vọng đều là càng ngày càng tăng. Chúng ta thám tử phát hiện, không ít giang hồ nhân sĩ thậm chí là lục quốc dư tộc có quan hệ hào tộc đều cùng công tử Phù Tô thủ hạ thân vệ trưởng đi rất gần, trong đó lại còn lấy nông gia người chiếm đa số. Sương Bình Quân sau khi chết, nông gia tại Điền Quang dẫn dắt đi, đã trong bóng tối quang hướng công tử Phù Tô. Cái này cũng không có gì trọng đại." Doanh Tử giặc cười cười, không lắm lưu ý. "Nhưng là, chúng ta ở trong đó còn phát hiện Mặc gia nhân mã thân ảnh." "Ồ, Phù Tô lại dám cùng người của Mặc gia có liên lụy? Điểm này thật đúng là thú vị a." Doanh Tử giặc cười cười, lại suy nghĩ một chút, nói ra, "Yến Đan đây là phải làm gì? Muốn hai đầu đặt cược sao?" "Yến Đan hiện tại đang suy nghĩ gì?" Doanh Tử giặc là không biết. Hắn khẽ lắc đầu, hỏi, "Triệu Cao bên đó đây?" "Tự Triệu Cao từ Đình Úy phủ trong lao ngục được thả ra sau, luôn luôn điệu thấp làm. Bình thường ngoại trừ cung kính hầu hạ hoàng đế bệ hạ, hay là tại công tử hồ hợi trong điện, giáo sư hắn hình luật." Doanh Tử giặc trong lòng cười gằn, một đầu sói đói như thế nào sẽ thành thật như vậy? Triệu Cao càng như vậy, lại càng không tầm thường, hắn sớm muộn sẽ lộ ra răng nanh tới. "Cự tử." Đạo Trích thân ảnh xuyên qua trồng chất cây nhãn, đi tới Yến Đan bên người, hướng về hắn hành lễ nói. "Thế nào rồi?" Yến Đan tay cầm mặt bi, một tay thả lỏng phía sau, hỏi. "Chúng ta đã nhận được đáng tin tin tức, Doanh Tử giặc rời khỏi Hàm Dương." "Hắn sẽ đi đâu?" Đạo Trích nhanh hỏi tiếp. "Hiện tại lục quốc đã diệt, Doanh Chính ánh mắt đã liếc về trong giang hồ. Xe cùng quỹ, sách đồng văn, chính là Doanh Chính bước thứ nhất, chư tử bách gia sớm muộn sẽ gặp phải Tần Quốc độc thủ, mà Doanh Tử giặc cũng nhất định sẽ đến. Không biết tại sao." Tiến Đan nói câu nói này thời điểm, ngữ khí phá lệ kiên định. "Hay là hắn đã tới?" Tiến Đan cùng Đạo Trích chậm rãi ở trong rừng đi tới. Đối với Yến Đan lời nói, Đạo Trích không tỏ rõ ý kiến. Hỏi hắn, "Cự tử, Tiêu Giao trưởng môn vẫn không có đáp ứng sao?" "Đúng thế." Yến Đan gật đầu, ta còn phải ở chỗ này các loại chút thời gian, ta tin tưởng Tiêu Giao đạo huynh cuối cùng sẽ đồng ý.
Cự tử vì sao như thế khẳng định?
Đạo Trích nghi ngờ hỏi.
Thế nhân đều biết Tiêu Giao đạo huynh chính là đạo gia người tông trưởng môn, nhưng lại không biết năm đó khoái ý ân cựu quan trung đệ nhất hào hiệp. Tần quốc chính sách tàn bạo dưới, thiên hạ bách tính chỉ biết càng ngày càng khổ, mà Tiêu Giao đạo huynh tuyệt đối sẽ không bỏ mặc không quan tâm.
Nguyên lai là như vậy.
Đạo Trích làm là đồng ý gật gật đầu, xem bộ dáng là tin Yến Đan lời nói.
Ồ,
bất kể là Yến Đan vẫn là Đạo Trích đều phát hiện dị thường, nơi xa đang có bốn đạo khí tức ở trong rừng cấp tốc lưu chuyển.
Đừng lên tiếng, chúng ta cùng đi lên xem một chút.
Yến Đan cùng Đạo Trích đi theo.
Cự tử, nơi này là đạo gia người tông địa bàn, mấy người này là ai?
Đạo Trích phục trên tầng cây, đối với hắn một bên Yến Đan, hỏi.
Đất rừng bên trong, bốn người kia đứng yên, tựa hồ tại chờ đợi cái gì?
Nếu như ta đoán không lầm, cái kia người đầu lĩnh hẳn là ngày xưa Triệu Vương bên người sáu đại cao thủ một trong Từ Đông Biển.
Năm đó ta từ Tần Quốc trốn về Yến Quốc, trên đường đi qua Triệu địa thời gian, đã từng cùng hắn từng có gặp mặt một lần.
Hắn một thân khổ luyện công phu, chính là hiện thời nhất tuyệt.
Nguyên lai là như vậy.
Thuộc hạ tham kiến công chúa.
Yến Đan cùng Đạo Trích chỉ thấy, từ trong rừng chậm rãi xuất tới một cái tuyệt sắc nữ tử, thân mặc đạo bào, bên ngoài màu xanh lam lụa mỏng.
Nữ tử dung mạo tuyệt thế, thấy bốn người, lạnh lạnh thanh âm nói ra, bây giờ nước Triệu đã vong rồi, còn cái gì công chúa hay không công chúa, đều đứng lên đi.
Nước Triệu mặc dù vong, nhưng mà chúng ta thân là Triệu Vương cựu thần, lại sao có thể không tuân theo công chúa?
Từ Đông Biển nói ra.
Vong Ưu trong lòng kinh thường, trên mặt lại là không hiện ra, nói ra, các ngươi hôm nay tới đây là vì cái gì việc?
Chúng ta phụng Trương Nhĩ đại nhân chi mệnh, đi tới Hàm Dương tiếp công tử Phụ Tô, cũng tại Hàm Dương trong thành nghe được một cái kỳ quái đồn đãi.
Cái gì?
Tần Quốc thái tử Doanh Tử Giặc không ở Hàm Dương trong thành.
Cái gì?
Doanh Tử Giặc không ở Hàm Dương, việc này thật là.
Chúng ta tại Hàm Dương quan sát rất lâu, thái tử phủ tương đương yên tĩnh, liền cửa phủ đều rất ít mở ra, bởi vậy lời đồn đãi này có tám thành là thật sự.
Chúng ta chính là muốn thanh tin tức này mang về Triệu địa cho Trương Nhĩ đại nhân, trên đường lại gặp một đám cạm bẫy kiếm khách.
Bọn hắn thần thái vội vã, xem bộ dáng là có cái gì nhiệm vụ.
Việc có khác thường, chúng ta cùng sau lưng bọn họ, mơ hồ đã nhận được chút tin tức.
Tin tức gì?
Vong Ưu hỏi.
Thần nông Bách Thảo Kinh.
Nông gia vô thượng bí điển.
Không sai, cạm bẫy cao thủ hướng về tần lĩnh nơi sâu xa mà tới.
Có người nói chính là vì nông gia vô thượng bí điển thần nông Bách Thảo Kinh.
Công chúa đang ở đạo gia người tông, cũng bởi vậy, thuộc hạ đặc đến nhắc nhở.
Làm phiền các ngươi.
Vong Ưu gật đầu, chuẩn bị xoay người rời đi.
Công chúa.
Còn có chuyện gì sao?
Vong Ưu muốn lúc đi, Từ Đông Biển gọi hắn lại.
Công tử nghĩ đặc biệt để cho ta mang đến hắn thăm hỏi.
Ta người ca ca này nào có quan tâm ta như vậy?
Nói đi.
Hắn lần này lại muốn cái gì?
Từ Đông Biển vi vi cúi đầu, mặt hổ thẹn sắc bộ dáng, công tử muốn một ít đan dược chữa thương.
Chuyện cười, hắn thật sự coi ta chỗ này là nhà thuốc, muốn cái gì sẽ có cái đó sao?
Lúc trước hắn hỏi ta yếu ly trần đan, ta nguyên cho rằng hắn là yếu tăng cường tu vi võ học, tương lai tốt hưng phục nước Triệu. Ai biết hắn lại là đem này coi như mồi nhử, hấp dẫn trên giang hồ thích khách đi ám sát Tần thái tử.
Kết quả người không có giết thành, trả tổn hại lạnh không xương, thực sự là đem chúng ta nước Triệu mặt đều mất hết.
Công chúa.
Từ Đông Biển muốn nói lại thôi, bên cạnh hắn ba cái huynh đệ hết thảy đều quỳ xuống, một người trong đó nói ra, nếu như bên trong hổ đại nhân, hắn và cạm bẫy cao thủ so chiêu lúc được đánh thành trọng thương, cần gấp đạo gia chữa thương thánh dược thanh linh đan, bằng không sợ là khó giữ được tính mạng.
Khiến bên trong hổ cùng là năm xưa Triệu Vương bên cạnh sáu đại cao thủ một trong, đao pháp cao siêu.
Vong Ưu khẽ thở một hơi, lúc trước Hàm Đan thành phá, nước Triệu nước diệt, chính là cái này khiến bên trong hổ bảo hộ mẹ con các nàng hai người ra khỏi thành, có thể nói đối với hắn có đại ân.
Người từ trong tay áo lấy ra một cái bình nhỏ, ném cho Từ Đông Biển.
Cầm đi đi.
Nhớ kỹ, đừng tiếp tục qua Triệu hiết thủ rồi.
Thuộc hạ tạ công chúa đại ân.
Bốn người hết thảy đều quỳ xuống, cảm kích nói.
Vong Ưu tư chất cao siêu, đạo gia người tông đối với hắn cực lực bồi dưỡng.
Cái này thanh linh đan cùng ly trần đan vốn là trong tông môn dành cho hắn trọng yếu tài nguyên, chính là hiện thời hiếm có linh dược, bây giờ lại đều cho ra ngoài.
Không nghĩ tới cái này đạo gia nữ tử ngược lại là có tình có nghĩa.
Chặt chính giữa, Đạo Trích nhìn xem này phó cảnh tượng, nói ra.
Yến Đan không nói gì, bất quá trong thần sắc cũng có ý kính nể.
Âm Dương gia sự tình tạm thời thả một đoạn, chúng ta tạm thời còn cần bọn hắn.
Vách núi trên khối đá khổng lồ, Doanh Tử Giặc đối với con khỉ nói ra.
Là, công tử.
Dạ Phong tập tập. Cái này tiêu sáng trong màn đêm, chợt có nhất cổ sát ý mãnh liệt mà tới.
Một đạo bóng người màu đen từ trong rừng thoát ra, động nhược lôi đỉnh, thế như tuấn mã.
Người kia giơ ra một trường, hướng về Doanh Tử Giặc đánh tới.
Con khỉ cảnh giác, chắn Doanh Tử Giặc trước người, nhấc tay đáp lại một trường này.
Chạm, một đạo màu nhạt sóng gợn lấy hai người lòng bàn tay làm trung tâm tỏ khắp mà ra, vân lưu phun trào, kinh động khắp nơi.
Sương khói tiêu tan, cái kia tập kích Doanh Tử Giặc người chậm rãi lộ ra chân thân.
Điền Quang, là ngươi?
Doanh Tử Giặc có phần kinh ngạc nói.
Đúng, là ta.
Điền Quang cắn răng nghiến lợi nói ra, phía sau hắn, dòng người nôn náo. Chờ ánh trăng chiếu dưới, tới đều là nông gia có tiếng cao thủ, thậm chí sáu đường đường chủ đều ở.
Chương 6, nhân vật chính chuẩn bị nhảy núi thuật.
Chương 6, nhân vật chính chuẩn bị nhảy núi thuật. Điền Quang cùng con khỉ đối đầu một trường, sau đó hộ vệ ở Doanh Tử Giặc bên người. Hắn nhỏ giọng nói, công tử, nhân thủ của chúng ta còn tại bên ngoài mười dặm, giờ khác này sợ là nhất thời không có đến.
Biết rồi, có thể kéo bao lâu liền nhiều lâu.
Nếu như bây giờ không có biện pháp, ngươi trước tìm cơ hội rời đi, ta tự có phương pháp thoát thân.
Con khỉ bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy gật gật đầu.
Doanh Tử Giặc đi ở con khỉ phía trước, hai tay phụ sau, đối với Điền Quang nói ra, Điền Quang, ngươi nông gia là muốn mưu nghịch sao?
Ha 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 ha.
Điền Quang cười cười, Doanh Tử Giặc, ngươi sợ rồi hả?
Ha 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 ha.
Điền Quang đang cười, Doanh Tử Giặc cười càng thêm lớn tiếng, ngày xưa yến sở mấy chục vạn đại quân, bản vương coi như bột mịn chuyện vặt, trong nháy mắt nhưng diệt.
Bọn ngươi bọn đạo trích, bản vương thì sợ gì vậy?
Nông gia trên dưới truy tìm bí điển thần nông bách thảo kinh đã có chút năm tháng, cuối cùng hết thảy manh mối toàn bộ chỉ hướng Tần Lĩnh nơi sâu xa, đạo gia người tông địa bàn phụ cận, đoạn dốc đá.
Điền Quang tập hợp đủ 6 đường đường chủ, còn có tất cả đường cao thủ, tại Tần Lĩnh nơi sâu xa tìm tòi không ít thời điểm, lại tại vô ý trong lúc đó phát hiện cạm bẫy tung tích.
Tìm hiểu nguồn gốc, vốn tưởng rằng có thể trong bóng tối biết được cạm bẫy kế hoạch, lại không nghĩ tới, trực tiếp câu lên một con cá lớn.
Doanh Tử Giặc để cho an toàn, tại bắt đầu thời điểm đã bỏ đi đạo bảo, hồi phục dáng dấp ban đầu.
Không phải vậy, cái này nằm vùng phái đi liền nện.
Trên vách núi, nhất thời đều tĩnh.
Cho dù bên này là nhiều người thế trọng, Điền Quang lại cũng không dám tùy tiện tiến lên.
Trận này tao ngộ tới quá đột nhiên, chính là Điền Quang chính mình cũng không nghĩ tới, hắn có thể đủ ở nơi này ngăn chặn Doanh Tử Giặc, cũng đem hắn rơi vào tuyệt cảnh. Nhưng là thật là vì tới quá dễ dàng, cho nên Điền Quang trái lại điểm khả nghi rậm rạp, lo lắng cái này phải hay không lại là Doanh Tử Giặc quỷ kế.
Đây là một tràng đấu ý chí, cũng là một hồi hành động lẫn nhau liều.
Doanh Tử Giặc hai tay phụ sau, đối với một đám nông gia đệ tử, trên mặt tất cả đều là khinh thường.
Nhưng càng như vậy, mọi người cũng là càng không dám tiến lên, trong lúc nhất thời, cục diện cầm cự được rồi.
Hai đại cao thủ hàng đầu khí lực lẫn nhau liều, cái kia kinh thiên một trường tạo thành dị dạng, đã để Vân Lĩnh bên trong đa số mấy người giật mình.
Bao quát chính ở trong rừng nói chuyện vong ưu cùng nước Triệu cao thủ, bao quát đang tại trên đỉnh cây quan sát tất cả những thứ này mặc ra cự tử yến đan cùng thủ lĩnh đạo trích.
Bao quát đang chỉ huy đệ tử tạp dịch hái thảo dược quên xảo.
Lăng Vân trong cốc, trong phòng trúc Tiêu Giao Tử mở mắt ra.
Một vị đạo trang lệ người đi vào, đối với Tiêu Giao Tử nói ra, nông gia người tựa hồ tại đoạn dốc đá gặp cái gì.
Giờ khắc này, bao quát 6 đường đường chủ ở bên trong rất nhiều nông gia cao thủ chính ở phía trên.
Mà cạm bẫy kiếm khách, tựa hồ cũng có dị động, bọn hắn cũng chính hướng về đoạn dốc đá mà đi.
Trường môn sư huynh, chúng ta nên làm như thế nào?
Thương Nguyệt sư muội, tất cả tinh quan kỳ biến.
Dặn dò tất cả trưởng lão cùng đệ tử, cẩn thủ bản tâm, không được trêu chọc thị phi.
Nhưng là quên xảo, Vong Ưu còn có sư huynh đệ tử mới thu vong tình đang tại cái kia một vùng, 300 tên đệ tử tạp dịch cũng ở đó, có thể hay không quấn vào trận này phân tranh bên trong.
Thương Nguyệt Tử nhàn nhạt nga mi cao lại, cho dù cùng Tiêu Giao Tử là cùng đồng lứa người, nhưng là vì có thuật chú nhan, người nhìn qua vẫn cứ chỉ là hơn 30 da mặt thiếu phụ bình thường.
Như vậy đi, ngươi và Thanh Hư sư huynh, còn có một kỳ ổ cổ sư đệ, mỗi người mang theo 4 tên đệ tử chân truyền, trước đi tiếp ứng bọn hắn một phen.
Tiêu Giao Tử hạ mệnh lệnh, nói ra,
cẩn tuân sư huynh quân chỉ.
Thương Nguyệt Tử khẽ gật đầu, đứng dậy đi ra nhà trúc.
Đoạn dốc đá, đến tột cùng chuyện gì xảy ra?
Trong phòng trúc, Tiêu Giao Tử nhẹ nhàng nói nhỏ.
Đêm rất yên tĩnh, tất cả những thứ này cũng không có quấy rầy Tiêu Giao Tử tâm cảnh, hắn ngồi xếp bằng tại trên bồ đoàn, rất nhanh liền nhắm mắt ngưng thần, tiến vào ngồi quên cảnh giới.
Đoạn trên vách đá.
Trong rừng nông gia cao thủ trong, có một người nhìn xem trong gió đêm, trên khối đá khổng lồ Doanh Tử Giặc, nói ra, đây chính là Tần Thái Tử.
Quả nhiên không tầm thường.
Người thấy đúng không?
Tháng 7.
Tháng 7 nhìn một chút bên cạnh nữ tử yêu diễm, cũng không nói lời nào.
Tuổi con trẻ, là có thể đem thiên hạ anh kiệt đùa bỡn ở cổ trên lòng bàn tay, đương nhiên không tầm thường.
Liền ngay cả Hiệp Khôi, hiện tại lúc đó chẳng phải tại chủ trừ không tiến sao.
Tháng 7 không nói gì, nói chuyện lại là thần nông đường đường chủ Chu gia, hắn gái kia vẻ mặt thượng lập lòe sợ hãi biểu lộ.
Nhưng là ở lúc nói những lời này, tổng là hữu ý vô ý nhìn sang Liệt Sơn đường đường chủ.
Điền mãnh hừ một tiếng. Lúc trước hắn và Liệt Sơn Đường đệ tử được Tần Quân bắt lấy sự tình hiện tại tuy nhiên đã không có bao nhiêu người nhắc lên. Nhưng cũng đều là trong lòng hắn một khối sẹo, trừ chi không đi.
Cái này không, đối đầu của mình Chu gia, bây giờ còn tại nắm chuyện này tại gần mình.
Doanh Tử Giặc bên cạnh cái kia hải tử, thân thủ của hắn không ở Hiệp Khôi bên dưới.
Lát nữa tranh đấu thời điểm, Hiệp Khôi nhất định sẽ ưu tiên đối phó cái kia hải tử.
Như vậy vấn đề đã tới rồi, Đại Tần Thái Tử, đế quốc tương lai người thừa kế đang ở trước mắt.
Cái này công lao bằng trời, không biết sẽ bị ai được rồi.
Nói chuyện là Lưu Quý, hắn không bó ngữ điệu vang vọng trong rừng.
Nông gia 6 đường người nghe thấy lời ấy,
bất chi bất giác, đã kéo ra cùng từng người khoảng cách. Người ở tại tràng đều muốn đạt được cái này công lao bằng trời, nhưng là ở đây người lại ai cũng không muốn khi này chim đầu đàn. Doanh Tử Giặc cười cười, đem cảnh tượng này nhìn ở trong mắt. Lưu Quý không hổ là Lưu Quý, Mạn Bất Kinh Tâm câu nói đầu tiên có thể làm cho nông gia sáu đường nội bộ lục đủ. Điền Quang nhìn xem Doanh Tử Giặc, vẻ mặt kiên định, hắn từ trong tay áo lấy ra thần nông lệnh, nhấc lên. Nông gia đệ tử nghe lệnh, thuộc hạ ở. Phía sau sáu đường đường chủ, nông gia cao thủ đều quỳ xuống. Ai có thể bắt giết Doanh Tử Giặc, ai chính là kế tiếp nhiệm nông gia hiệp khôi. Sau này, bao quát sáu đường đường chủ ở bên trong mọi người, cũng phải nghe theo hắn hiệu lệnh, không được cãi lời. Điền Quang nói xong, nhìn xem con khỉ, trong mắt lóe lên quyết tử tâm ý. Thuộc hạ tuân mệnh. Ai ôi ta đi, đây là muốn quyết tâm rồi, Điền Quang làm sao nghĩ như vậy không ra. Con khỉ, thượng. Việc đã đến nước này, cũng chỉ có tiên hạ thủ vi cường. Con khỉ rõ ràng Doanh Tử Giặc ý tứ. Hắn tử trên khối đá khổng lồ nhảy lên một cái, cổ vũ cửu chuyển kim thân quyết trong nháy mắt lái đến đệ bát chuyển, quanh thân ánh vàng hiền hách, như đại nhật kinh thiên. Điền Quang cảm thụ hơi nóng, trong lòng chiến ý dâng lên, từ mặt đất nhảy lên, vận lên song trưởng, khí thế lừng lẫy, không dưới con khỉ. Hai người trưởng lực lẫn nhau liều, sóng khí lan lộn, đem chu vi lâm một tuổi kẹt kẹt vang vọng. Bên dưới vách núi bát ngát trong rừng rất nhanh thành hai người chiến trường. Nông gia trong các đệ tử, không có ai đi quan tâm phía bên kia chiến trường, bọn hắn ánh mắt của mọi người đều đặt ở trên khối đá khổng lồ. Doanh Tử Giặc trên người. Điền Khánh, ngươi sẽ đi gặp cái kia Tần Thái Tử, cũng cho chư đường huynh đệ đánh trạm kế tiếp. Thần nông đường chủ Chu gia nói như thế. Điền Khánh xuất thân Ngụy quốc Mặc Giáp môn, có thể đem nhục thân luyện làm đột giáp, đao thương bất nhập, một thân khổ luyện ngành công, từng ở trên chiến trường liên tục ngăn chặn 13 chiếc chiến xa chính diện xung kích mà lông tóc không tổn hại, được khen là đầu đồng cánh tay sát, bách chiến vô thương. Tất cả mọi người ở trong tối mắng của Chu gia vô sỉ, bất quá cũng không có ai đưa ra dị nghị. Bởi vì, tất cả mọi người cho rằng Tần quốc thái tử không thể nào biết dễ dàng như vậy liền bó tay chịu chói. Cốt yêu, ngươi cũng đi. Si Vu đường chủ Điền Hổ liếc mắt nhìn đại ca của mình, nói ra. Cũ nhiệm Si Vu đường chủ sau khi chết, hắn được Điền Quang đề cử, trở thành bổ nhiệm mới Si Vu đường chủ. Điền Khánh cầm hai cái búa lớn, từ trong rừng vọt ra. Mà cốt yêu mềm mại không xương dáng người tại lâm một bên trong lưu chuyển, từ trong rừng thoát ra, dựa vào xung lượng, thẳng hướng về Doanh Tử Giặc mà đi. Doanh Tử Giặc đứng ở trên khối đá khổng lồ, nhìn xem một cái nu một cường, một lớn một nhỏ. Một lục không thừa hai người vào tới, từ đầu đến cuối không có động tới một bước. Cốt yêu cùng Điện Khánh cơ hồ là đồng thời mà tới. Cốt yêu quỷ dị trên mặt không được xoay chuyển, sắc bén hàm răng lập lòe hàn quang. Cốt yêu có một thân âm nhu không có xương, ruột gan đứt từng khúc tuyệt kỹ. Quanh năm suốt tháng luyện như thế tà dị võ công, không riêng gì bề ngoài của hắn, liền ngay cả hắn tâm tính bất chi bất giác cũng sẽ phát sinh thay đổi to lớn. Âm lanh cắt máu, tàn nhẫn thị sát, cho dù trước mặt là Tần quốc thái tử, hắn sát ý trong lòng cũng không có một tia một hào dao động. Mà Điền Khánh cùng Cốt Yêu hoàn toàn là hai thái cực. Điền Khánh một thân võ công, chí cương chí kiên, xung phong bên trong, có nhất cổ khí thế chưa từng có từ trước tới nay, hắn một người xu thế, thậm chí không thấp hơn mấy trăm thiết kỵ xung kích vai. Hắn một người về phía trước, cầm trong tay búa lớn, đem Doanh Tử Giặc trô đứng đá lớn miễn cưỡng đụng phải một cái vết lõm. Cự lực xung tới, đá lớn cũng là lảo đà lảo đảo, tựa hồ lại thêm một phần lực, liền đem mất xuống vách núi. Doanh Tử Giặc cười cười, từ trên tảng đá lớn nhảy lên. Cốt Yêu rơi xuống từ trên không. Liếc mắt nhìn nhảy nhót mà lên Doanh Tử Giặc, chân dẫm ở trên mặt đất, mượn lực xông lên, muốn đem Doanh Tử Giặc đánh giết trên không trung. Đối mặt với mãnh liệt mà đến sát ý, Doanh Tử Giặc quanh thân ánh vàng vận chuyển, tầng tầng sóng khí hóa vậy, giống như thực chất. Doanh Tử Giặc xuề bàn tay ra, đối với xông tới trước mặt Cốt Yêu chính là một đòn. Trong rừng cao thủ phảng phất giữa, tựa hồ được nghe một tiếng cửu thiên mà đến tiếng rồng âm, bất chi bất giác tâm thần động dao động. Lại quay đầu giữa, lòng của mọi người trong, bởi vì cảnh tượng trước mắt mà vô cùng ngột ngạt. Cốt Yêu bị Doanh Tử Giặc một đòn, như một con rơi chim từ không trung rơi xuống, hung hăng té xuống đất, giờ khắc này chính đang giãy giụa, ngọ ngoại. Mà rơi xuống từ trên không Doanh Tử Giặc, dáng người nhẹ như phiêu vũ, cứ như vậy đã rơi vào mới vừa từ đá lớn bên trong thoát ra Điện Khánh trên bả vai. Điện Khánh tựa hồ không có phát hiện Doanh Tử Giặc, còn tại nhìn chung quanh, hy vọng có thể cảm giác được Doanh Tử Giặc khí tức. Mặt trên, trong rừng các cao thủ trong, không biết là ai đột nhiên nói như vậy một câu. Điện Khánh rốt cuộc đã nhận ra trên bờ vai Doanh Tử Giặc, thời khắc này, hắn nổi giận, nỗ lực vung vẩy thân thể của mình, muốn đem Doanh Tử Giặc té rớt. Doanh Tử Giặc mũi chân khinh điểm vào trên bả vai của hắn, vươn mình nhất chuyển, một lần nữa rơi xuống trên khối đá khổng lồ. Điền Khánh cầm hai cái búa lớn, hai chân đống nhiên dùng sức, chật lóe mà lên, mở ra hai cái búa, hướng về Doanh Tử Giặc bổ tới. Đá lớn vỡ vụn, dương lên to lớn bụi mù. Chờ bụi mù tan hết, nông ra mọi người chỉ thấy khối lớn nát tan trên đá. Doanh Tử Giặc một tay ngắt lấy Điền Khánh cổ, nâng hắn lên. Điền Khánh hai chân rủ xuống trên không trung, hai tay giãy giụa, lại là một chút tác dụng cũng không. Đây là một bộ khiếp người hình ảnh, Điện Khánh được xưng bách chiến vô thương thân thể tại Doanh Tử Giặc trên tay, tựa hồ ngói vỡ loạn mục không hề khác gì nhau. Doanh Tử Giặc nhẹ nhàng vung một cái, đem Điển Khánh ném tới Cốt Yêu bên người. Điển Khánh hòa Cốt Yêu hai người, tu vi đã là cao thủ nhất lưu, lại bị Doanh Tử giặc mấy chiêu bên trong liền đánh thành trọng thương. Nông gia trong lòng mọi người sợ hãi, người này đến tột cùng tu vi võ học đạt đến như thế nào cảnh giới. Trong lúc nhất thời, trong rừng nông gia cao thủ toàn bộ chủ trừ không tiến. Bọn hắn nhìn nhau, tựa hồ cũng không muốn tiến lên, đạt được một người giống Điển Khánh hoặc là Cốt Yêu kết quả giống nhau. Vì đem nông gia cao thủ dọa dẫm, Doanh Tử giặc vừa nay đã dùng hết phần lớn chân khí, thả đại chiêu, hiện tại đã là cung dương hết đà rồi. Giờ khắc này đừng nói là sáu đường đường chủ, coi như là trong rừng tùy tiện một người tới, hắn chỉ sợ cũng không chống đỡ được. Lẽ nào thật sự muốn dùng một chiêu kia rồi hả? Doanh Tử giặc ngẩng đầu vọng nguyệt, tựa hồ đang suy nghĩ gì. Điền Quang ôm quyết tử tâm ý, cùng con khỉ đại chiến một trận. Điền Quang rất rõ ràng, nông gia sáu đường cao số vây công dưới, liền là năm đó Vũ An quân Bạch Khởi cũng không chịu đựng được, càng huống hồ là một cái 12-13 tuổi tiểu nhi. Nói cách khác, bên này bất luận thắng bại sinh tử, hắn nông gia đều có thể vì Sương Bình quân báo thủ, vì công tử phụ Tô trừ đi đại địch. Cứ việc Điền Quang ôm như vậy mục đích, bất quá con khỉ nhưng không có cùng Điền Quang đồng quy vu tận dự định. Hắn cùng với Điền Quang đối công, mỗi một chiêu đều là hung ác dị thường, nhưng đối với đều tiến đánh sau rồi lại là như tức lực ly. Mỗi khi Điền Quang muốn sử dụng lưỡng bại câu thương đại chiêu lúc, con khỉ đều là thoát ly khỏi, không cùng Điền Quang trực tiếp va chạm. Như vậy đấu pháp rất là chán ghét, Điền Quang nhưng cũng là không thể làm gì. Là một cái đến bọn hắn loại tu vi này cảnh giới người thật sự sẽ mặt xuống sử dụng loại này vô lại chiêu số, coi đời này cũng không có mấy người hội có biện pháp. Không tốt, con khỉ lại một lần thoát ra thời điểm chiến đấu, cảm giác phía sau đột nhiên xuất hiện một đạo sát ý, hắn lập tức cải biến thân pháp, cấp tốc lui về phía sau, thân thể đột nhiên đình chỉ, hướng lên trên một điểm, tránh khỏi đạo kia lăng liệt kiếm thế. Con khỉ không có xem sử dụng kiếm kia chủ nhân là ai. Thân thể xoay chuyển rơi xuống trên nhánh cây, sau chính là ngựa không ngừng vó hướng về nơi xa chạy. Yến Đan huynh. Điền Quang nhìn trước mắt người, kinh hỉ nói ra. Điền Quang huynh. Yến Đan bẩm tay thi lễ, liếc mắt nhìn sắp biến mất ở chân trời con khỉ bóng người, hỏi, nông gia cao thủ vì sao đều tới đoạn dốc đá mà đi? Là Doanh Tử giặc. Điền Quang nói ra, nông gia sáu đường cao thủ tại siêu tầm thần nông bách thảo kinh trên đường, đụng phải Doanh Tử giặc. Cái gì? Cái kia giờ khắc này Yến Đan liếc mắt một cái đoạn dốc đá phương hướng, trên mặt tránh qua vẻ điên cuồng ý mừng. Doanh Tử giặc đã là cung dương hết đà, chúng ta cùng tiến lên, tuyệt đối phải đem hắn bắt. Đất rừng trong lúc đó, có người chợt nói. Lúc này, mọi người mới thức tỉnh, người trước mắt coi như là cường đại hơn nữa, cũng không cách nào tại nông gia đông đảo cao thủ vây công trong còn có hành lý. Chính lúc nông gia cao thủ dự định cùng nhau tiến lên thời gian, nát tan trên đá Doanh Tử giặc quay lại thân, đưa lưng về phía nông gia mọi người, nhẹ nhàng nhảy một cái, từ đoạn trên vách đá nhảy xuống. Chu gia cùng Điền Mạnh tiến lên, chỉ thấy đoạn bên dưới dốc đá, vân lưu cuồn cuộn, căn bản không nhìn thấy dưới đáy tình hình. Doanh Tử giặc, là chết sao? Chương 7, sơn bên trong loạn chiến thượng cổ dị thú. Chương 7, sơn bên trong loạn chiến thượng cổ dị thú. Sư phụ. Trong rừng, đang chỉ huy đệ tử tạp dịch hái thuốc quên xảo nhìn xem đột nhiên tới Thương Nguyệt Tử, bấm tay thi lễ nói. Thương Nguyệt Tử gật đầu, nói ra, giờ khác này tông môn phụ cận phát sinh biến đổi lớn, vi sư tới trên đường biết được nông gia cùng đế quốc cạm bẫy vừa vặn trải qua một trận đại chiến. Giờ khác này bên ngoài rất loạn, ngươi mang theo đệ tử tạp dịch theo vi sư lập tức trở về chuyển tông môn. Nhưng là Vong Ưu sư muội cùng Vong Tình sư đệ trả ở bên ngoài. Yên tâm đi. Ngươi Thanh Hư sư bá cùng một hư sư thúc đã trước đi tiếp ứng, nghĩ đến cũng là không ngại. Là, sư tôn. Lăng Vân ngoài cốc. Vong Ưu cùng Quyên Xảo cơ hồ là đồng thời đến. Các nàng liếc nhìn nhau đối phương đội ngũ, đều không có phát hiện Doanh Tử giặc tung tích. Vong Tình sư đệ lâu này. Vong Ưu cùng Quyên Xảo hai người đồng thời kinh hô. Thanh Hư Tử là một cái tóc trang xóa lao đầu, khuôn mặt ngay ngắn. Hắn chấn định nói ra, hết thảy đệ tử tạm dịch từng người quay lại chỗ ở của mình. Nhớ kỹ, cẩn thủ bản tâm, tự nhiên thanh tĩnh. Là. 300 người đồng thời bẩm tay thi lễ, sắp xếp khởi đội ngũ thật dài, theo bên ngoài sơn cốc đường nhỏ hướng về giữa sườn núi đi đến. Giữa sườn núi liên miên nhà đá, là đệ tử tạp dịch chỗ ở. Bên ngoài sơn cốc chỉ còn lại 2 tên đạo gia người tông trưởng lao cùng 10 tên đệ tử chân truyền. N. S. Thương Nguyệt sư muội, ngươi mang theo bọn hắn trước về trong cốc đi. Ta ở chỗ này chờ một hư sư đệ cùng Vong Tình sư điệt bọn hắn. Thanh Hư Tử lời mới vừa nói xong, một kỳ ổ cổ cùng 4 tên đệ tử chân truyền thân ảnh liền xuất hiện tại trước mặt mọi người. Mọi người thấy hắn chỉ có một người, trong lòng kỳ quái. Quyên Xảo tâm bên trong lo lắng, liền hỏi, sư thúc, Vong Tình sư đệ đâu này? Một kỳ ổ cổ liếc mắt nhìn Quyên Xảo, lại đưa mắt nhìn sang Thanh Hư Tử, lắc lắc đầu, nói ra, chúng ta tại Hắc Báo ẩn hiện chi địa tìm rất lâu, đều không có phát hiện Vong Tình thân ảnh. Chúng ta đến là đụng phải mấy làn sóng nông gia người và cạm bẫy cao thủ. Kỳ quái, nơi đó địa thế cũng không phức tạp, theo lý hẳn là sẽ không lạc đường. Chẳng lẽ là Vong Tình gặp chuyện gì, lâm vào phiền phức bên trong? Thanh Hư Tử đem suy đoán của mình nói nhiều ở khẩu. Thương Nguyệt Tử khẽ gật đầu, nói ra, rất có thể, đoạn dốc đá phụ cận bây giờ đều là nông gia cao thủ cùng cạm bẫy thích khách, quy mô lớn hôn chiến đã tiến hành rồi nhiều lần. Như thế không phải muốn tiến hành cái sinh tử phân chia, không biết là vì sao.
Vì Tần Thái Tử.
Một kỳ ổ cổ cấp ra đáp án.
Cái gì?
Tất cả mọi người nhìn hướng một kỳ ổ cổ, chỉ là hắn giờ khắc này đã không có tâm tình lại giải thích, nói ra, việc này lớn, hết thảy quên chữ lót đệ tử lập tức trở về chuyển sân cốc, không được ra ngoài.
Thanh hư sư huynh, Thương Nguyệt sư tỷ, các ngươi theo ta hồi bẩm trưởng môn sư huynh.
Được.
Thanh hư tử cùng Thương Nguyệt tử cũng đồng ý một kỳ ổ cổ kiến nghị.
Trong phòng trúc, Tiêu Giao tử nghe một kỳ ổ cổ tự thuật khi đến kiến văn, bao quát không có tìm được vong tình cùng làm sao biết được Tần Thái tử tin tức.
Nói như thế, vong tình hẳn là quấn vào trận này phân tranh bên trong.
Trước mắt bên ngoài loạn tượng đột ngột sinh ra, cắt hung khó định a.
Tiêu Giao tử thở dài, nói ra:
"Trưởng môn sư huynh, việc đã đến nước này,
hy vọng vong tình hắn cắt nhân tự có trời giúp đi."
Thương Nguyệt nhìn ra Tiêu Giao tử trong lòng lo lắng, khuyên lơn:
"Trưởng môn sư huynh, vong tình sự tình giờ khắc này cũng không phải trọng yếu nhất. Trước mắt đang có một hồi quan hệ chúng ta tông họa phúc đại sự chính ở bên ngoài phát sinh a.
Nông gia người tại đoạn trên vách đá bức giết Tần Thái tử, đã là thế đồng nhu nghịch, chuyện này được Tần Hoàng biết, chúng ta người tông sẽ như thế nào?
Đây chính là diệt môn đại họa a."
Một kỳ ổ cổ vội vàng nói.
Trong phòng trúc nhất thời lâm vào yên tĩnh, còn lại ba người không phải là không biết một kỳ ổ cổ trong miệng chuyện này đối với đạo gia người tông hội có ảnh hưởng gì. Chỉ là bọn hắn đều lựa chọn trầm mặc, bởi vì chuyện này bất kể như thế nào làm, cũng không tốt. Thấy còn lại ba người không lên tiếng, một kỳ ổ cổ tiếp tục nói, theo ý ta, chúng ta người tông tối thiểu yếu nói rõ lập trường, trục xuất nông gia nhân mã.
Thanh hư tử lắc lắc đầu, cũng không đồng ý một kỳ ổ cổ ý kiến, ngã đạo gia luôn luôn trung lập.
Nếu là chiếu vào sư đệ lời nói loại bỏ nông gia người, trước tiên không nói đế quốc bên kia hội có phản ứng gì.
Tại giang hồ người trong mắt, chúng ta đã là gia nhập đế quốc trận doanh.
Như vậy làm trái chúng ta tông sử sự tôn chỉ.
Thương Nguyệt tử cũng lắc lắc đầu, nhưng nếu là không làm, đế quốc bên kia sau đó truy cứu tới, chúng ta tông cũng khó tránh khỏi sẽ bị Tần Hoàng đánh vào phản Tần trận doanh.
Như vậy cũng không dễ xử lý.
Cuối cùng, ba người đều đem ánh mắt tập trung đến Tiêu Giao tử trên người.
Tiêu Giao tử nhỏ đến mức không thể nghe thấy hít một hơi, nói ra, Tần Thái tử, chỉ có tìm đến hắn, sự tình mới có chuyển hồi phong bị.
Lập tức triệu tập bên trong tông môn tất cả trưởng lão, lập tức theo ta đi đoạn bên dưới dốc đá siêu tầm Tần Thái tử.
Giờ khắc này nông gia cùng cạm bẫy quấn quýt lấy nhau, chúng ta nhất định muốn nhanh.
Nhưng là hắn vạn cái chết làm sao bây giờ?
Một kỳ ô cố hỏi.
Dị sổ chính là dị sổ, như thế nào lại dễ dàng như thế chết đi?
Tiêu Giao tử cười cho biết.
Phúc, phúc.
Doanh tử giặc vỗ vỗ bụi đất trên người, liếc mắt nhìn núi cao bầu trời, trong lòng may mắn.
Chả hảo ca ca điểm nhảy núi thuật kỹ năng, không phải vậy lần này liền đánh giắm.
Lại nói đây là đâu vậy?
Doanh tử giặc nhìn qua chu vi, trong sơn cốc tịch mịch vô cùng, liền một tia sinh cơ tựa hồ cũng không có.
Đạp ở rất đầy loạn thạch dã trên đường, Doanh tử giặc chân có phần đau đớn.
Nhìn xem bốn phía, nếu không phải chân trời còn có một vòng sáng trong nguyệt quang, hắn cơ hồ là không thấy rõ bốn phía đen tối hoàn cảnh.
Bích Đông,
chúc mừng chủ tổ tịp, đã đến nhiệm vụ địa điểm.
Tâm bảo nhiệm vụ thần nông bách thảo kinh nhiệm vụ kích hoạt, phải chăng mở ra tầm bảo bản đồ?
Đúng lúc này, cái kia lừa bố mày hệ thống âm thanh nói ra.
Mở ra.
Doanh tử giặc màn ảnh trước mắt bên trên, xuất hiện chung quanh đây bản đồ.
Mà nhãn hiệu điểm đỏ nhiệm vụ mục tiêu, liền ở cách đó không xa.
Doanh tử giặc tìm mục tiêu mà đi, mà lộ trình phần cuối lại là một cái đen tui lỗ nhỏ.
Dựa theo bản đồ chỗ bày ra, thần nông bách thảo kinh ở này trong động.
Liền dễ dàng như vậy.
Doanh tử giặc trong lòng tránh qua một tia nghi hoặc.
Doanh tử giặc chui vào trong động, lại phát hiện động này bên trong con đường là uốn lượn hướng phía dưới.
Không biết quá rồi bao lâu, Doanh tử giặc trong miệng khô cạn, cái bụng cũng ùng ục cùng ục vang vọng, nhưng là bây giờ đường phảng phất là vĩnh viễn còn lâu mới có được phần cuối, bình thường một mực cũng đi không xong.
Song song, ca ca sẽ không vây chết ở chỗ này đi.
Doanh tử giặc suy nghĩ một chút, nếu là thật cứ như vậy treo rồi, vậy mình nhưng chính là từ trước tới nay treo biệt khuất nhất đại phản phái tới.
Đúng lúc này, Doanh tử giặc nghĩ đến, hắn không là một người.
Lại nói, ta nên làm sao tìm được thần nông bách thảo kinh?
Doanh tử giặc hướng về cái kia lừa bố mày hệ thống dò hỏi.
Bích Đông.
Bùn hệ thống là cái có nguyên tắc hệ thống, nhiệm vụ chỉ có thể dựa vào chủ tổ địch chính mình hoàn thành.
Ai, trước đây không được thôn, sau không được điếm.
Trên người ta chỉ dẫn theo chút nước, sợ là yếu vây chết ở chỗ này rồi.
Không nghĩ tới ta Doanh tử giặc một đời anh minh, liền muốn chôn thây ở đây.
Thực sự là trời cao đấu kỵ anh tài a.
Doanh tử giặc thở dài một hơi, thổn thức không ngớt.
Bích Đông.
Không thể không nói, chủ tổ địch diễn kỹ này thực sự là kém cỏi.
Bất quá xét thấy chủ tổ địch ngươi cái này mặt dày mày dạn tinh thần, bổn hệ thống vẫn là làm thưởng thức.
Như vậy đi,
bổn hệ thống có thể nhắc nhở ngươi một cái, ngươi càng đi về phía trước một cái.
Hướng phía trước.
Doanh tử giặc về phía trước tiểu tăng một bước, nghi ngờ nói, cứ như vậy.
Bích Đông.
Chủ tổ kịp ngươi đi lên trước nữa một ít.
Doanh tử giặc theo hệ thống càng đi về phía trước một cái, hỏi, không phản ứng a?
Bích Đông.
Càng đi về phía trước một cái.
Vẫn là Doanh tử giặc lời còn chưa nói hết,
một cước đạp hụt rồi, như ý chân bóng vách đá rớt xuống. Loan thoáng, cái kia thật dài nham đạo bên trong trạ vang đãng bên trong doanh tử giặc vậy không bó lời nói.
Ta đi tiên sư mày.
Con khỉ đại nhân, người của chúng ta cùng nông gia cao thủ chiến hồi lâu, song phương tất cả bị tổn thương, khó phân thắng bại.
Con khỉ ngồi ở trạc cây bên trên, trong miệng nhai căn thảo, nghe thủ hạ báo cáo.
Rất tốt, đem chúng ta tại người bên ngoài tay, phụ cận thiên cấp kiếm khách tất cả đều triệu tập lại đây.
Lần này chúng ta cùng nông gia, không chết không thôi.
Là.
Bố y kiếm khách đứng lên, do dự nói ra, chúng ta thật sự không cần đi tìm thái tử điện hạ sao.
Con khỉ liếc mắt một cái kiếm khách, nói ra, ngươi cho rằng nông gia cặn bã có thể hãm thái tử điện hạ vào chỗ chết sao.
Thuộc hạ đã minh bạch.
Kiếm khách khiếp sợ con khỉ hai ánh mắt của người, túi đầu mà nói, lập tức lui xuống.
Nắng sớm mờ mờ, trong núi gió lạnh đối với con khỉ như vậy cao thủ tới nói, thực tại không có ảnh hưởng gì, nhưng là hắn vẫn là cảm giác được dùng cả mình. Một trận trong lòng tuân ra hàn ý trong miệng hắn mặc dù là nói như vậy, nhưng là trong lòng, đối với doanh tử giặc vẫn là hết sức chi lo lắng.
Hắn lẩm bẩm nói, tù trưởng a tù trưởng.
Người lão nhân ra nhưng tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì a.
Hiệp ôi, Khôi Ngôi Đường đường chủ chiến không còn.
Khôi Ngôi Đường nhân thủ tại cạm bẫy công kích đến đã bại lui.
Nhìn xem đến đây bẩm báo nông gia đệ tử như cha mẹ chết mặt, Điền Quang trong lòng là một trận hoảng hốt.
Điền Quang huynh, nén bi thương.
Một mực tại Điền Quang bên người Yến Đan khuyên nhủ.
Ta không sao.
Điền Quang cắn răng nói ra, từ tại trên vách núi nhìn thấy doanh tử giặc bắt đầu, ta đã làm tốt xứng đáng giác ngộ.
Hy sinh, không thể tránh được.
Đúng thế.
Thế nhưng nông gia nhân số dù sao yếu thấp vu la lưới, lâu tiếp tục đánh, nhất định đối với ta phương bất lợi.
Điền Quang huynh, vẫn là thừa sớm dưới ra lệnh rút lui đi.
Ta Mặc gia trên dưới nguyện ý vì nông gia bảo hộ.
Điền Quang liếc mắt nhìn Yến Đan, muốn nói điều gì, nhưng là cuối cùng vẫn là không có suất nói đến.
Hắn bẩm thủ nhi nói, như thế, liền đa tạ Yến Đan huynh rồi.
Sau khi nói xong, Điền Quang liền dẫn thủ hạ nhân mã thối lui.
Đạo Trích.
Yến Đan gọi một tiếng, Đạo Trích thân ảnh xuất hiện tại Yến Đan trước người, quỳ gối nửa quỳ.
Người tới của chúng ta rồi hả?
Hồi bẩm cự tử, 200 mực hiệp đã đến.
Từ khi Yến Đan phát hiện đoạn trên vách đá dị dạng sau đó liền hạ lệnh Đạo Trích đem bản ở dưới chân núi 200 mực hiệp cho đòi lên núi đến.
Rất tốt, thông báo các anh em, ngăn cản cạm bẫy sát thủ, tiểm hộ nông gia huynh đệ rút lui.
Là, cự tử.
Người của Mặc gia cũng tới.
Con khỉ xem trên mặt đất một bộ thân mang trắng đen xen kẽ bố ý ỉa Mặc gia đệ tử thi thể, nói ra.
Chúng ta nên làm gì, đại nhân?
Yếu không cần tiếp tục truy.
Con khỉ suy nghĩ một hồi. Chắc hẳn vài canh giờ trước mình cùng Điển Quang lúc đối chiến cái kia phía sau kéo tới một kiếm chính là Yến Đan Đâm, hắn nói ra, đình chỉ truy kích.
Toàn bộ nhân mã đi tới đoạn bên dưới dốc đá, siêu tầm thái tử điện hạ.
Người của Mặc gia đến rồi, đối phương sâu cạn không biết.
Như là tiếp tục truy kích đi xuống, khó tránh khỏi chịu thiệt.
Là đại nhân.
Lăng Vân Cốc.
Quên xảo trong phòng.
Đều tại ta, nếu là ta lúc trước không có để lại vong tình sư đệ một người, hắn cũng sẽ không giống hiện tại như thế, sinh tử không biết.
Quên xảo ngồi ở trên giường nhỏ, tự trách nói.
Quyên xảo đôi mắt to khả ái giờ khắc này ở bước, tâm trong tràn đầy áy náy.
Vong Ưu đưa cho người một khối mảnh lụa.
Khuyên Lơn, chuyện này làm sao có thể trách ngươi rồi, sư tỷ.
Không ai từng nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế à?
Đúng rồi, sư muội, nghe nói trưởng môn triệu tập nội môn trưởng lão, là không phải muốn đi siêu tầm vòng tình sư đệ.
Quyên xảo trong mắt lóe ra một chút hy vọng, nhìn xem Vong Ưu, hỏi.
Cái này, chỉ sợ không phải.
Vong Ưu biết Quyên xảo là quan tâm sẽ bị loạn, bằng không thì cũng sẽ không cân nhắc không rõ.
Sư tôn bọn hắn hẳn là đi tìm cái kia Tần thái tử đi rồi.
Cái này dù sao cũng là quan hệ đến tông môn tồn vong chuyện lớn.
Nhìn xem giờ phút này Quyên xảo, tựa hồ là hiệu sự bình thường.
Vong Ưu nói ra, bất quá sư tỷ cũng không cần quá mức sầu lo, một kỳ ổ cổ sư thúc không có tìm được vong tình sư đệ thi thể, hắn hơn nửa không có chuyện.
Mà sư tôn lần này đi đoạn bên dưới dốc đá, nói không chắc liền sẽ gặp phải vong tình sư đệ, đưa hắn đồng thời mang về.
Doanh tử giặc từ hôn mê trong tỉnh lại, phát hiện mình chính ở vào một đoạn dưới nền đất sườn đồi bên trên.
Mà bên dưới vách núi, nhưng là lăn lộn bọt khí dung nham.
Ta đây là mất tới nơi nào?
Làm sao dung nham tất cả đi ra?
Doanh tử giặc từ nhai thượng liếc mắt nhìn dưới thân cảnh tượng, không tự chủ dùng mình một cái.
Cái này vừa vặn nếu như ngã xuống rồi, e sợ liền cặn bã cũng không còn sót lại.
Tòa này sườn đồi chính là thiên nhiên hình thành.
Bất quá tại sườn đồi phân cuối, lại có nhân công xây dựng một cái hấp hộp.
Hấp hộp dáng vẻ cổ điển, không, phải nói là nguyên thủy.
Bất quá kỳ quái là, tại đây nhiệt độ cực cao trong hoàn cảnh.
Doanh tử giặc thủ rối đi tới thử một chút, cái này hấp hộp bề ngoài lại không một chút nào phòng tay, không biết là dùng làm bằng vật liệu gì làm.
Doanh tử giặc mở ra hấp hộp, lấy ra đồ vật bên trong, bất quá lại là giật nảy cả mình.
Doanh tử giặc giật mình cũng không phải Thần Nông Bách Thảo Kinh dâng thư viết kỳ quái văn tự.
Doanh tử giặc giật mình là chế tác quyển này Thần Nông Bách Thảo Kinh chất liệu, tựa hồ là giấy.
Điều này sao có thể?
Cái thời đại này làm sao sẽ xuất hiện giấy?
Đúng vào lúc này, dưới đáy trong nham tương kịch liệt cuộn cuộn.
Doanh tử giặc nhìn xem chung quanh đá vụn rì rào, không ngừng hạ xuống, còn tưởng rằng nơi này yếu đặc sụp.
Giới ạ. Lẽ nào ca ca gặp kịch truyền hình bên trong thường gặp loại kia bắt được bảo vật sau tàng bảo vật địa phương cũng sẽ bị hủy diệt loại này giả thiết. Doanh Tử Giặc nhìn xem cái chỗ chết tiệt này, ngay cả chạy trốn được địa phương đều không có, chỉ có thể đường cũ trở về rồi. Doanh Tử Giặc trong lòng từ lâu thành cái kia phá hệ thống mắng đã không dưới hơn trăm lần rồi. Chạm, chạm, đúng vào lúc này, Doanh Tử Giặc nghe được tiếng bước chân nặng nề, tựa hồ có những gì đại gia hỏa chính đang hướng về nơi này lại đây. Tiếng thét dài lên, Doanh Tử Giặc nhìn xem trên đỉnh đầu chính mình lăn xuống dưới tới động khẩu trong, có một con to lớn dị thú chính dây rủa từ muốn từ thu hẹp cửa động chui ra. Nhìn xem cái kia to lớn đầu lâu, Doanh Tử Giặc trong lòng sợ hãi. Giời ạ, đây là cái gì a? Chương 8, kẻ tham ăn phải không phân giống tộc. Chương 8, kẻ tham ăn phải không phân giống tộc. Doanh Tử Giặc tâm tư rầm rầm nhảy múa. Con dị thú kia dãy rủa từ bên trên thu hẹp cửa động đi ra, thân thể to lớn từ không trung rơi xuống, bốn con chân nhẹ nhàng điểm ở trên mặt đất, giật cả mình, run rơi mất bụi đất trên người hôi thạch. Giờ khắc này, Doanh Tử Giặc nhìn xem con dị thú này đồng mắt cũng nhìn xem Doanh Tử Giặc, mắt lớn trừng mắt nhỏ. Doanh Tử Giặc phát hiện, con dị thú này thân thể tuy rằng khổng lồ, nhưng mà hình dạng cũng không hung hãn, thậm chí còn có chút trang nghiêm. Hai sợi được liếm bóng loáng râu dài từ cái kia miệng lớn về phía sau tung bay, cả người lân mịn, lưng đuôi cùng trên mắt cá chân đều có được lông trắng. Nó hình dạng kỳ lạ, đều có xương, lộc, hổ, mai, nhu tính chất đặc biệt, nhưng lại không thuộc vào trong đó bất luận một loại nào. Doanh Tử Giặc xem nó cũng giống như cũng không chuẩn bị nhào lên ăn chính mình, còn giống như rất có linh tính dáng vẻ, vốn định yếu theo chân nó chào hỏi. Ai? Cái kia con khỉ, trên người ngươi tại sao có thể có chân long khí? Doanh Tử Giặc đang lo không biết làm sao làm ra xứng đáng thiện ý mới tốt, ai biết đối phương đã thay hắn giải quyết xong cái vấn đề này. Ngươi biết nói chuyện? Doanh Tử Giặc tò mò hỏi. Đương nhiên nếu là ở trước đây, Doanh Tử Giặc nhìn thấy tình huống này, không phải sợ hai đến tam hồn xuất khiếu không thể. Hiện tại sao, hắn đã là chuyện thường ngày ở huyện rồi. Cái này có cái gì kỳ quái đâu? Các ngươi những này con khỉ nói vốn là theo chúng ta học. Mấy ngàn năm qua bất quá là âm điệu biến hóa dưới, vẫn là làm dễ dàng học sao? Con dị thú kia nhìn lên vô cùng thích đẹp. Trong khi nói chuyện còn không quên liếm liếm trên người mao. Đây là chuyện gì xảy ra, ta thật giống nghe được cái gì không được lời nói. Ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta đâu này. Trên người ngươi tại sao có thể có long khí tức? A, ta từng ở Lâu Lan thời điểm, dung hợp long hồn. Cái này không thể nào a. Dị thú nghi ngờ nói, các ngươi những này con khỉ tuy rằng cũng có huyết mạch của rồng, nhưng hầu hết đã làm mỏng manh. Ngoại trừ mấy trăm năm cũng khó gặp một lần hầu vương ở ngoài, có rất ít có long khí, huống chi là yếu dung hợp long hồn. Cái kia lực lượng cường đại trong nháy mắt liền sẽ căng nước các ngươi những này con khỉ yếu ớt thân thể. Nhưng là ta còn là sống thật khỏe a. Doanh Tử Giặc vuốt hai tay, biểu thị không giải thích được nói. Nhưng trong lòng thì thầm nói, đại phản phái hệ thống quả nhiên là kinh thiên phần mềm hoặc sao? Con dị thú kia cúi đầu, dáng vẻ thập phần giống nhân loại trí giả đang suy tư. Được rồi, không nghĩ ra liền không muốn. Cái kia dị thú không sao cả nói ra. Cho nên nói ngươi vừa nãy tìm truy hỏi ngọn nguồn là muốn vì cái gì? Hàng này tâm tư thật đúng là đại. Doanh Tử Giặc trong lòng nhổ nước bọt nói. Xin hỏi ngươi tại sao lại ở chỗ này? A, cái kia a. Con dị thú kia nói tới chỗ này là, khuôn mặt đột nhiên nhiễm lên một tầng đỏ ửng, nói ra thật xấu hổ, ta là trốn ở chỗ này. Trốn? Đúng a. Năm đó, các ngươi những này con khỉ bên trong xuất hiện một nhân vật không tầm thường, thật giống các ngươi gọi hắn Sibiu. Hắn cầm thanh kiếm mẹ, nói là muốn làm cái gì chúa cứu thế. Nhưng là không thể không nói, hắn cái kia thanh kiếm mẹ thật đúng là lợi hại, ta thiệt nhiều đồng tộc. Chả có thật nhiều cái khác ngoại tộc tộc loại, đều bị Sivu giết chết rồi. Ta lúc đó một kinh sợ, liền trốn vào dưới nền đất, đã tốt mấy ngàn năm không có đi ra. Đúng rồi, xuất hiện tại phía ngoài tình huống thế nào, cái kia con khỉ chết rồi sao? Ngươi có thể hay không không muốn nói như thế chuyện đương nhiên. Hắn a, chết sớm. Doanh Tử Giặc nói ra, vậy cũng là mấy ngàn năm trước sự tình rồi, người đâu có thể nào sống dài như vậy. Ai? Thực sự là thật là đáng tiếc, ta khổ luyện tốt mấy ngàn năm, còn nghĩ đến nếu là hắn còn sống. Tự có thể vì ta đồng tộc báo thủ. Doanh Tử Giặc rõ ràng nhìn thấy, hàng này đang nói câu nói này thời điểm, rõ ràng cho thấy thở phào nhẹ nhõm bộ dáng. Được rồi, chuyện năm đó đừng nói rồi. Ngươi nói một chút đi. Ngươi cầm thức ăn của ta làm gì? Dị thú nhìn xem Doanh Tử Giặc, hỏi. Doanh Tử Giặc nhìn một chút trong tay mình thần nông bách thảo kinh, không biết làm sao, đột nhiên muốn nhổ nước bọt một câu. Lời nói các ngươi không phải hẳn là ăn thịt người sao? Ngươi nói là ăn các ngươi những này con khỉ. Dị thú hỏi. Doanh Tử Giặc đầu nhỏ chỉ trỏ, biểu thị khẳng định. A, trước đây cũng ăn qua, bất quá sau đó sẽ không ăn rồi. Cái kia dị thú nhẹ nhõm nói ra. Tại sao? Doanh Tử Giặc tại tìm đường chết con đường thượng càng chạy việt viễn. Cái kia dị thú liếc mắt một cái Doanh Tử Giặc, đương nhiên là bởi vì ăn không ngon, nhìn các ngươi gầy cùng cái gì tựa như, miệng vừa hạ xuống đều là xương. Nguyên lai là khẩu vị bất chính a. Doanh Tử Giặc trong lòng đống nhiên bình thường trở lại. Rồi lại nói,
từ khi các ngươi những này con khỉ bên trong có chút con khỉ muốn cùng chúng ta học tập ngôn ngữ cùng một ít sinh tồn kỹ xảo, sau đó các ngươi cũng biến thành càng ngày càng thông minh. Mọi người cùng có linh tính, sao tốt đồng loại tương tàn. Nói cũng đúng. Doanh tử giặc đầu nhỏ càng thêm dùng sức chỉ trỏ. Bất kể nói thế nào, trước mắt hàng này không ăn thịt người là tốt rồi. Này này, ngươi như nào đây cầm thức ăn của ta, nhanh lên một chút trả về. Đây là của ngươi đồ ăn. Nhưng đây không phải thần nông bách thảo kinh sao? Doanh tử giặc hỏi ngược lại. Thần nông bách thảo kinh. A, ngươi nói là cái kia làm biết làm cơm con khỉ a? Thủ nghệ của hắn trả thực là không tồi. Đáng tiếc sống thời gian quá ngắn, mới mấy trăm năm đã chết rồi. Ta bây giờ còn thực sự là hoài niệm hắn a. Chỉ nghe cái kia dị thú tiếp tục tự mình nói ra, may mà ta cơ trí, để trước người hắn giúp ta làm mấy trăm phần đồ ăn, không phải vậy cái này mấy ngàn năm ta nên như thế nào qua đây? Ngươi nói là cái này có mấy trăm phần? Doanh tử giặc trong lòng đã rời khỏi ngạc nhiên. Vừa mới bắt đầu còn có mấy trăm phần, bất quá cái này mấy ngàn năm nay ta đã ăn không sai biệt lắm. Dị thú nói ra. Vậy ngươi về sau không có ăn, nên làm gì? Doanh tử giặc tò mò hỏi. Không có chuyện gì, dù sao ta cũng muốn chết. Cái kia dị thú thập phần tự nhiên nói ra. Hàng này tâm tư thật to lớn. Vậy ngươi một mực dự định ở lại đây, không có ý định ra ngoài xem sao? Doanh tử giặc hỏi. Theo hắn biết, bên trong thế giới này, thượng cổ dị thú đều bị Sivu tiêu diệt sạch sẽ, nó hay là còn sót lại một cái. Doanh tử giặc trong lòng, đối con dị thú này chợt có một loại bi ai cảm giác. Xuất đi làm cái gì, nơi nào không thể ngủ ăn cơm. Con dị thú này không cần thiết chút nào nói. Được rồi. Doanh tử giặc trong lòng mới vừa cái kia bi ai trong nháy mắt được hàng này bộ dáng cho đánh tan. Lại nói, ta thương lượng với ngươi chuyện này. Doanh tử giặc thận trọng cùng dị thú kéo dài khoảng cách. Vì phòng ngừa bất ngờ phát sinh, dù sao kẻ tham ăn thế giới, chỉ có kẻ tham ăn năng lực hiểu được. Ngươi có thể hay không đưa cái này cho ta? Doanh tử giặc đi tới một cái thích đương khoảng cách, tại dị thú to lớn đồng mắt nhìn kỹ, hỏi. Cho ngươi. Dị thú tò mò hỏi, ngươi muốn thức ăn của ta làm cái gì? Ngươi cũng muốn ăn sao? Doanh tử giặc tuy rằng không biết thần nông bách thảo kinh thượng kỳ quái văn tự là cái gì, bất quá giống như là rất có giá trị dáng vẻ. Trở lại nghiên cứu một chút cũng tốt. Vậy ngươi liền ăn đi. Nói rồi thời gian lâu như vậy, trả về cũng đã chậm. Dù sao loại này khẩu vị dù sao ta cũng chán ăn rồi. Dị thú nhìn xem doanh tử giặc, đại khí nói ra. Đa tạ. Doanh tử giặc dự định đem thần nông bách thảo kinh thu lại. Ngươi làm gì thế? Dị thú kinh ngạc nói. Mang về ăn a. Doanh tử giặc chuyện đương nhiên nói. Ngươi có biết hay không đồ ăn nếu như lấy ra chứa đựng hỏng, không lập tức ăn lời nói liền sẽ hư mất. Hiện tại đun nóng cũng không xê xích gì nhiều, ngươi nhanh lên một chút ăn đi. Ta càng không có gì để nói. Ngươi tới nơi này chính là hàng này lọ a. Doanh tử giặc nhìn xem cái kia đen thui sách vở, thô ráp bộ dáng, nói ra, cái kia phía trên này chữ. A. Ngươi nói là phía trên trang sức a. Đồ ăn nha, tổng là không thể quá thô ráp. Doanh tử giặc xé ra một tờ, nhét vào trong miệng. Tờ giấy kia dạng đồ vật tại trong miệng trong nháy mắt hòa tan. Từng tia ngọt ngào tràn vào nhũ đầu bên trong. Ồ, mùi vị này chả thực là không tồi a. Đúng không? Dị thú phảng phất tìm tới tán đồng bình thường nói ra, ta cho ngươi biết a. Loại này khẩu vị còn không phải ăn ngon nhất. Doanh tử giặc ăn càng lúc càng nhanh, không qua chốc lát, liền đem quyển kia thần nông bách thảo kinh toàn bộ nuốt vào trong bụng. Giờ khắc này, hắn nuốt chính mình có phần hồn viên cái bụng, mới vừa đói bụng cùng mệt nhọc cảm giác trong nháy mắt liền tiêu tán không còn một ngống, khắp toàn thân không ngừng đã tuôn ra sức mạnh. Bích Đông, chúc mừng chủ tổ tiên. Chi nhánh nhiệm vụ thần nông bất tử hoàn thành, thu được danh xương thần nông bất tử. Thần nông bất tử bờ UFF, bách độc bất xâm, kim thương bất khuất, trên đời này cơ hồ đã không có gì độc dược có thể lại đưa chủ tổ địch vào chỗ chết. Chủ tổ địch các hạng thuộc tính đều đã lấy được cực lớn tăng cao, từ đây chủ tổ địch có thể làm một vị khoái trá đại phản phái rồi. Được rồi, ngươi nếu ăn ít thứ, nên giúp ta làm vài chuyện đi. Cái kia dị thú nói ra. Thiên hạ quả nhiên không có cơm trưa miễn phí. Chuyện gì? Doanh tử giặc hỏi. Ngươi thân cư long khí, càng là dung hợp thượng cổ long hồn. Ta nghĩ đem ta chi nhất tộc hậu duệ đặt ở trên người ngươi dưỡng dục. Bích Đông, chúc mừng chủ tổ tiên, chi nhánh nhiệm vụ kỳ lân con trai mở ra. Nhiệm vụ hoàn thành điều kiện 1 thu được sừng kỳ lân. Nhiệm vụ hoàn thành điều kiện 2 sừng lân hóa sinh. Nhiệm vụ hoàn thành khen thưởng kỳ lân con trai. Doanh tử giặc cả người sờ sờ, ngươi muốn đem nó đặt ở thì sao? Nhưng tuyệt đối đừng đặt ở chỗ kỳ quái gì, doanh tử giặc thầm nghĩ trong lòng. Chỉ thấy cái kia dị thú trên đầu hồng quang lấp lánh. Cho dù ở bốn phía được cấn đến đỏ bừng vách đá trong lúc đó, vẫn cứ chói mắt dị thường. Doanh tử giặc híp mắt, nhìn thấy cái kia giữa hồng quang, là cái giác hình dáng vật thể trên không trung trôi nổi. Vật kia thể rất nhỏ, thậm chí có thể làm trang sức đeo tay, vòng đeo tay mang ở trên tay. Doanh tử giặc đưa tay ra, muốn nắm chặt rồi cái kia sừng kỳ lân. Chỉ thấy nó nghịch ngợm vòng tới doanh tử giặc trên mu bàn tay, một chuỗi màu lam nhạt tia sáng từ giác trôi vọt lên xuất, quay chung quanh ở doanh tử giặc trên cổ tay. Doanh tử giặc nhìn một chút cổ tay mình thượng sừng kỳ lân, khéo léo nhẹ nhàng. Thật đúng là thuận tiện.
Nó cần bao nhiêu thời gian mới có thể ra sinh? Doanh tử giặc hỏi.
Nói như vậy còn muốn 200-300 năm đi.
Dị thú nói ra.
Doanh tử giặc đang chờ nói cái gì, đã thấy cái kia dị thú nói ra, được rồi, ta đem ngươi đưa đi đi.
Chớ đã, trước hết để cho ta đổi một cái thân phận.
Doanh tử giặc nói ra, cũng không biết hàng này yếu đem chính mình đưa tới chỗ nào.
Lý do an toàn, hay là trước đổi thân phận đi.
Nếu như gặp phải nông gia người thì phiền toái.
Dị thú nhìn xem doanh tử giặc bề ngoài nhỏ đến mức không thể nghe thấy phát sinh biến hóa, không một chút nào kinh ngạc, nhìn dáng dấp tựa hồ sớm đã từng gặp qua đồng dạng.
Đoạn bên dưới dốc đá.
Đạo gia người tông tại bên trong tông môn bảo lưu cần thiết sức mạnh.
Tự trường môn trở xuống mười mấy vị trưởng lão nhiều đi tới đoạn bên dưới dốc đá, muốn sưu tầm doanh tử giặc tung tích, làm tốt tông môn miễn đi đại họa.
Tuy theo, sưu tầm rất lâu, chả không có tìm được.
Chính hoài nghi Tần thái tử phải hay không đã sớm rời khỏi, lại cùng sau đó mà đến con khỉ gặp vướng vàng.
Hai phe nhân mã gặp mặt, Tiêu Giao tử bẩm tay thi lễ nói, cạm bẫy bằng hữu, nơi này có lễ rồi.
Nguyên lai là đạo gia người tông người.
Làm sao, các ngươi cùng nông gia phản nghịch cũng là một phe sao?
Con khỉ châm biếm nói.
Đạo gia luôn luôn không hỏi thế sự, nhưng mà Tần thái tử dù sao cũng là một quốc gia chi thái tử, can hệ trọng đại.
Nếu thái tử điện hạ là ở ngã đạo gia người tông phụ cận mất tích, chúng ta tông đương nhiên phải tận một phần sức mọn.
Đối mặt với con khỉ như vậy một cái loại ngốc, Tiêu Giao tử đúng mực nói.
Đã như vậy, các ngươi tìm tới thái tử điện hạ rồi sao?
Con khỉ hỏi.
Nói ra thật xấu hổ.
Tệ tông đã tại bên dưới vách núi tìm rất lâu, lại không có tìm được thái tử điện hạ tung tích.
Nghe thấy câu nói này, con khỉ trong lòng là thở phào nhẹ nhõm.
Bất quá để cho an toàn, con khỉ vẫn là nói, như thế, làm phiền Tiêu Giao trưởng cửa, không biết nơi này có thể hay không để cho chúng ta tiếp nhận.
Cái này đương nhiên có thể.
Tiêu Giao tử nói ra, mang theo bên trong tông môn trưởng lão chuẩn bị rời đi.
Ai biết lúc này, bỗng nhiên đất rung núi chuyển.
Dưới vách núi một chỗ vách đá bỗng nhiên nứt ra rồi.
Dưới ánh mặt trời, chỉ thấy một đầu to lớn dị thú từ vách đá kẽ nứt bên trong thoát ra.
Mà cái này dị thú trên lưng, tựa hồ chả ngồi một người.
Mọi người thấy con này dị thú từ không trung nhảy hướng về trên đất, mà trên lưng hắn người nhảy xuống.
Cái này dị thú cúi đầu thân mật cọ sát người kia, theo sau xoay người rời đi, lại nhảy vào cái kia vách đá kẽ nứt bên trong, biến mất không còn tăm hơi.
Kỳ lân hiện thế.
Tiêu Giao tử ngạc nhiên nói ra, tất cả mọi người sợ ngây người.
Mà càng kinh ngạc chính là, chính mình đệ tử mới thu vong tình, đang từ bên kia đi tới.
Vừa nãy tại lưng kỳ lân thượng người chính là vong tình.
Như này dị tượng, đế quốc người nhất định sẽ đối vong tình thân thế tiến hành hoàn toàn điều tra.
Nguy rồi, nếu để cho đế quốc người điều tra vong tình thân phận, cái kia tông môn tất có đại họa.
Tiêu Giao tử trong lòng, cảm giác đạo một trận cấp bách.
Hắn cảm thấy sự tình chính từng điểm thoát cách tầm kiểm soát của mình.
Sư tôn.
Doanh tử giặc đến gần, bẩm tay thi lễ.
Hắn là.
Con khỉ biết rõ còn hỏi nói.
Hắn chính là tông ta bên trong một tên đệ tử, tại tối hôm qua tẩu tán, không nghĩ tới lại là xuất hiện ở đây.
Tiêu Giao tử ánh mắt phức tạp liếc mắt nhìn doanh tử giặc, hướng về con khỉ giải thích.
Nguyên lai là như vậy.
Con khỉ làm bộ không lắm để ý dáng vẻ, nhưng là Tiêu Giao tử nhìn ở trong mắt, lại là càng thêm cảm giác được đối phương là bụng dạ khó lường.
Hắn bẩm tay thi lễ, vội vã mang theo trong môn trưởng lão còn có doanh tử giặc rời khỏi chỗ thị phi này.